Chương 1707 tố cáo, chương 1707 tố cáo. Hứa Đại Mậu trong lòng có hoài nghi, liền bắt đầu len lén điều tra. Hắn phát hiện Lưu Quang Thiên hai huynh đệ thường đi món Tứ Xuyên quán. Điều này càng làm cho hắn hoài nghi. Vô duyên vô cớ, hai người có cần gì phải đi món Tứ Xuyên quán ăn cơm? Trong tay hai người vừa không có tiền, có thể ăn nổi sao? Hắn cũng không nỡ thường tới. Lưu Lam, Lưu Lam. Lưu Lam theo thanh âm nhìn tới, Hứa Đại Mậu. Ngươi thế nào cũng như làm tặc. Có phải hay không sợ hai chủ nố giáo với ngươi? Yên tâm đi. Gần đây không ở nơi này, bây giờ bếp sau là Mã Hoa đồ đệ tiểu Lưu quản. Coi như hắn ở chỗ này, ngươi cũng không cần sợ hãi. Cha hắn cùng Vương Côn, còn có vợ hắn, cho hắn ra nghiêm lệnh, không có thể tùy ý phát cáu. Hắn muốn ra tay với ngươi, ngươi trực tiếp kêu an ninh là được. Đừng xem những an ninh kia lớn tuổi, người ta lúc còn trẻ đều là trong quân tinh anh. Dạy dỗ trụ nố cùng chơi vậy. Hứa Đại Mậu không phục nói, ai sợ hắn, ta lần này tới không phải tìm hắn. Vậy ngươi tìm ai? Vương Côn. Ngươi muốn tìm hắn, vậy coi như xong. Hắn bây giờ đặc biệt vội, tới số lần không nhiều. Coi như muốn ăn cơm, cũng không tới nơi này. Nhà riêng món ăn bên kia cách hắn nhà ở gần, mấy cái đầu bếp cũng ở nơi nào. Hứa Đại Mậu không quan tâm những thứ này, lôi kéo Lưu Lam đến một bên, ta cũng không tìm Vương Côn. Ta hỏi ngươi, Lưu Hải Trung còn nhớ chứ? Lưu Lam kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhớ, thế nào? Vậy hắn hai đứa con trai, ngươi có biết hay không? Lưu Lam một bộ ngươi xem thường người dáng vẻ, nhận biết. Ta đôi mắt này, xem qua cũng sẽ không quên. Không phải là Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc sao? Cái đó Lưu Quang Thiên vận động thời điểm tiến xưởng, hay là mang theo công nhân cụ sát đội người đi tìm Vương Khôn phiền toái. Chủ nố rời đi về sau, Mã Hoa mang theo căn tin người cho hắn điên 10 năm uống. Cái đó Lưu Quang Phúc, nguyên lai không phải cho quán ăn đưa Đông Bắc lâm sản, sau đó với ngươi làm. Không phải ta nói, ngươi chính là sẽ bẫy người. Người ta Đông Bắc cái đó Triệu Mãn Đột, dựa vào đưa lâm sản cũng phát tài rồi. Lưu Quang Phúc bây giờ cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Hứa Đại Mậu có việc cầu người, không tốt đắc tội Lưu Lam, chỉ có thể nghe nàng cửa trách. Đợi đến Lưu Lam cửa trách xong, hắn mới hỏi, ta hỏi ngươi, hai người bọn họ có phải hay không thường xuyên đến quán ăn, tới quán ăn tìm người nào? Lưu Lam lần này câm miệng không nói. Quán ăn công tác so xưởng cán thép căn tin nghiêm khắc nhiều, trọng yếu nhất một cái yêu cầu, đó chính là không nên nói chuyện lung tung. Nàng vì giữ được phần công tác này, miệng rộng tật xấu cũng đổi không ít. Hứa Đại Mậu sửng sốt một chút, ngươi không phải biết bọn họ sao? Lưu Lam cảnh giác mà hỏi, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Hứa Đại Mậu, ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng hại ta. Quán ăn quản lý thế nhưng là rất nghiêm khắc, không thể đem khách chuyện ra bên ngoài nói. Hứa Đại Mậu kinh ngạc nhìn Lưu Lam, thậm chí cũng cảm thấy mình tìm lộ người. Cái đó xưởng cán thép tiểu bắt quái, lại còn có không dám nói. Lam tỷ, ta với ngươi lại không có thủ, ta hại ngươi làm gì? Ta chính là nhìn nhị đại gia nhà hai tên tiểu tử không vừa mắt, muốn cho bọn họ một bài học. Ngươi yên tâm, chuyện này trời mới biết, ngươi biết ta biết, Vương Khôn 100% không biết. Lưu Lam cuối cùng vẫn là nhịn không được, nói cho Hứa Đại Mậu, chủ yếu là nàng đối anh em nhà họ Lưu gặp người kia bất mãn. Bọn họ gặp người kia, ngươi cũng nhận biết. Chính là lần đó cùng Lý Hoài Đức tên khốn kiếp kia cùng đi đến kia người nữ. Đều cái gì Phương Hà? Vu Phượng Hà. Đúng, Vu Phượng Hà. Bọn họ thường chạy tới gặp mặt, hay là cái đó Vu Phượng Hà mời khách. Cũng không biết Vu Phượng Hà nhìn chúng bọn họ cái gì. Đến nơi này, Hứa Đại Mậu liền đã xác định, Lưu Quang Thiên, Lưu Quang Phúc hai người đảo hắn góc tường, cướp chuyện làm ăn của hắn. Không có Lưu Quang Thiên hai người, Lý Hoài Đức bên kia cũng không dám tùy tiện cho ít tiền, đem hắn đuổi. Lam tỷ, đa tạ ngươi. Chờ lần sau mời ngươi ăn cơm. Lấy được mình muốn tin tức, Hứa Đại Mậu hướng Lưu Lam cáo tử. Bất quá hắn cũng không hề rời đi, mà là tìm cái địa phương ẩn nút. Hắn muốn trả thù Lý Hoài Đức, nhưng là không dám để người ta biết, đặc biệt là Lưu Lam cái miệng rộng này. Sau đó mấy ngày, Hứa Đại Mậu mỗi lần xem trong viện ba cái lao đầu vui sướng cùng, trong lòng chính là một trận cười lạnh. Rất nhanh hắn liền nghe được giao dịch tin tức, sau đó tìm cái buồng điện thoại, ẩn danh đem bọn họ tố cáo. Lưu Quang Thiên những người kia cũng không biết, còn Dương Dương đắc ý chờ phát tài. Giao dịch đêm hôm đó, Hứa Đại Mậu làm cái ghế nằm ở trong sân ngắm sao, đem anh em nhà họ Lưu ngăn ở trong phòng. Mục đích của hắn cũng không phải trận bọn họ, mà là vì thoát khỏi hiểm nghi. Lưu Hải Trung ra mặt ngăn Hứa Đại Mậu, Đại Mậu, ở trong viện ngồi làm gì? Nhị đại gia a, không có sao, ta chính là nhàn rỗi nhàm chán, ở trong viện ngồi một chút. Gần đây bận việc làm ăn, khó khăn lắm mới được nhàn, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Không nói gạt ngươi, đợi đến lần này tiền tới tay, ta cũng mua một bộ nhà lầu. Sau này cũng không ở trong tứ hợp viện ở. Lưu Hải Trung ánh mắt lóe lên một tia ra ước, nói, liền ngươi cũng phải rời đi. Từ Vương Khôn dọn đi bắt đầu, trong viện người càng ngày càng ít. Bất quá cũng đúng, ai không muốn ở nhà lầu? Ngươi nếu là rời đi, chúng ta hai người uống rượu cơ hội liền không nhiều lắm. Đại Mậu a, chúng ta cũng không có gì không giải được thủ. Như vậy, để ngươi nhị đại mụ làm gọi thức ăn, hai chúng ta cùng uống điểm. Hứa Đại Mậu giơ tay lên nhìn một cái đồng hồ đeo tay, biết chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Hắn muốn làm một lưới bắt hết, Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc không đi, hắn hy thế nào diễn thôi. Cũng được. Quang hai người chúng ta uống không có ý nghĩa. Kinh Như, ngươi đi xem một chút Hà Thúc trở về có tới không, mời Hà Thúc tới một khối uống chút. Lưu Hải Trung mục đích đúng là ngăn Hứa Đại Mậu, tự nhiên không thèm để ý những thứ này. Nếu không phải Dịch Trung Hải cùng Hà Đại Thanh, Hứa Đại Mậu quan hệ không tốt, hắn cũng muốn đem Dịch Trung Hải kêu đến, tránh cho Hứa Đại Mậu nhìn xảy ra vấn đề. Về phần Diêm Phụ Quý, Lưu Hải Trung muốn tìm cũng không tìm được người. Lão gia hỏa kia sớm liền mang theo tức phụ, cùng Diêm Giải Thành sớm đi nơi để hàng. Rất nhanh, Hà Đại Thanh lại tới, các ngươi hai cái lại hòa hảo rồi. Hứa Đại Mậu cười ha hả nói, chúng ta lại không có gây gổ, cùng nhị đại gia làm ăn mặc dù phân, nhưng ta còn cùng Quang Tiên, Quang Phúc cùng nhau làm ăn đâu. Lưu Hải Trung lòng nói, chờ đến tối hôm nay đi qua, ngươi liền không có đắc ý như vậy. Lao Hà, nhìn ngươi nói, mọi người đều là mấy mươi năm hàng xóm, ba ba đụng đụng không phải rất bình thường sao? Nhanh lên một chút tới, gần đây cũng không thấy được người của ngươi, ngươi đi làm cái gì? Hà Đại Thanh ngồi xuống sau từ từ nói, cũng không có gì, chính là dạy chúng nó, Vũ Lương làm đồ ăn. Lưu Hải Trung suy nghĩ lập tức liền có tiền, liền nói, đàng hoàng nghe nói ẩm thực đẳng ra, ta còn không có đường đường chính chính ăn rồi đâu. Có thể hay không để cho ta thật tốt nếm thử một chút? Hà Đại Thanh hừ một tiếng, ngươi sẽ không còn nghĩ tới nhà riêng món ăn gây chuyện đi. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu dám quấy rối, đừng nói Vương Côn, ta cũng không tha cho. Lưu Hải Trung thẹn thùng đỏ mặt, ta đó không phải là bị lão dịch hồ sao? Ngươi yên tâm, lần này liền chính ta đi, không mang theo lão dịch. Hứa Đại Mậu lòng nói, ăn cái rắm, tối nay đi qua, ngươi có thể ăn được lên cơm cũng không tệ rồi. Hắn cũng không có bạch trần, một trương một miệng khéo léo dỗ dành Lưu Hải Trung. Bất quá hắn ăn cơm cũng không chú ý, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trên tường biểu. Tiên viện, Dịch Trung Hải cùng Giả Trương Thị ngồi ở một trong phòng. Hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt, lại không thể không ngồi chung một chỗ. Tần Hoài Như cùng Đồng Ngạnh Thời là đi nơi để hàng, cùng đi tiếp hàng đi. Đại khái 10 giờ, Lưu Quang Phúc kinh hoàng chạy trở lại, cha, không xong, công thương người đột nhiên xuất hiện, đem hàng cũng cho giam giữ. Lần này toàn bộ tứ hợp viện cũng đã bị kinh động, xe cứu thương cũng đến rồi 2 chiếc. Chương 1708 nằm viện, chương 1708 nằm viện, nhanh đi tìm chủ nố. Trong bệnh viện, Dịch Trung Hải sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên là cái này. Đứng một bên Hà Đại Thành, nhất thời đen mặt, không nhịn được mắng, Dịch Trung Hải, ngươi cái chết cảm giác tuệ, vương vấn con ta làm gì? Hô cái gì thế? Nơi này là bệnh viện, không phải chợ. Một đi ngang qua y tá nghe được thanh âm, nhất thời tiến vào phòng bệnh dạy dỗ đứng lên. Hắn một lão nhân, ngã bệnh nằm viện, tìm con của mình có vấn đề gì? Các ngươi những thứ này hàng xóm lại không cho hắn đóng tiền nằm bệnh viện. Nhanh lên một chút thông báo con trai hắn, đem tiền nằm bệnh viện nộp lên. Hứa Đại Mậu xem trò vui không chê chuyện lớn, nói thẳng, y tá đồng chí, ngươi đây cũng quá làm có người. Vị đại gia này cả đời cũng không có hài tử, liền cái nhận nuôi cũng không có, chúng ta thế nào đi thông báo con trai hắn à? Hà Đại Thanh nói liền tương đối trắng trợn, lão bất tử này, chuyện thất đức làm quá nhiều, ông trời già không cho hắn hài tử. Y tá ý thức được mình nói sai, đang muốn giải thích, liền thấy trên giường bệnh Dịch Trung Hải lại hôn mê bất tỉnh, cái gì cũng không để ý tới, bắt đầu cứu người. Có lẽ là Dịch Trung Hải mệnh cứng rắn, có lẽ là gieo họa tặng ngàn năm, có lẽ là bệnh viện kỹ thuật tốt, ngược lại trải qua cứu trị, Dịch Trung Hải lại sống lại. Tỉnh lại sau, hắn cũng không có lại kêu tìm chủ nố. Chủ nố cha ruột Hà Đại Thanh trở lại rồi, hắn cái này giả cha, nói không giữ lời. Dịch Trung Hải trong lòng biết, bây giờ hắn có thể trông cậy vào chỉ có Tần Hoài Như cùng Đồng Ngạnh. Quang Phúc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hoài Như đâu? Lưu Quang Phúc cúi đầu, nói, một đại gia, lúc ấy tình huống kia tương đối loạn, ta không có rảnh tay. Bất quá nên ra không xong việc, công an cùng công thương đều ở đây. Hứa Đại Mậu khỏe miệng liệt một cái, rất muốn thua chiêng gõ chống đốt pháo. Hắn lo lắng người khác hoài nghi, làm bộ tò mò hỏi, chờ một chút, các ngươi đi làm cái gì? Tại sao lại là công an, lại là công thương? Dù thế nào cũng sẽ không phải cấp ngân hàng đi. Các ngươi là gan thật đúng là lớn. Lưu Quang Phúc lúng túng không dám nâng đầu, lo lắng Hứa Đại Mậu tìm phiền toái. Hà Đại Thanh thời là nghi hoặc nhìn Hứa Đại Mậu, càng xem hắn lại càng thấy được trong này có Hứa Đại Mậu thủ đoạn. Đoán được, hắn cũng không có bóc phát ra ngoài. Nói cho cùng, hắn cũng mong không được Dịch Trung Hải mấy cái lao hôn đảng gặp xui xẻo. Hà gia cùng Dịch Trung Hải thủ, bởi vì tuổi tác vấn đề, không tốt lắm xử lý. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể hoàn toàn không để ở trong lòng. Nói chuyện thời gian, Giả Trương Thị bên kia cũng tỉnh, sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên là, Tần Hoài Như, mau đưa tiền của ta còn cho ta. Lão giả à, Long Húc à, các ngươi mau đến xem nhìn, Tần Hoài Như cái đó tiểu biểu tử, đem ta nuôi lão tiền tất cả đều hố đi. Những người khác biết Giả Trương Thị không dễ trọng, từng cái một cũng lui về phía sau, còn đem ánh mắt nhìn về phía Hà Đại Thanh. Người ở chỗ này bên trong, Hà Đại Thanh là lớn tuổi nhất, cũng là có tiền nhất. Dịch Trung Hải thật tốt khi còn sống, đại gia cũng thích tìm Dịch Trung Hải, bây giờ đổi thành Hà Đại Thanh. Lý Quả Phụ nhìn một cái, cũng lôi kéo Hà Đại Thanh lui về phía sau. Hà Đại Thanh không đốc, dĩ nhiên sẽ không chuyến này nước đủ, nói thẳng, ta còn muốn đi làm, ta đi trước. Những thứ này đem trong viện những thứ này hàng xóm làm sẽ không, bây giờ cùng tới, trên căn bản đều là về hưu lao đầu lao thái thái, bọn họ cũng không cần đi làm, không thể giống như Hà Đại Thanh tìm lý do. Có kia đầu góc linh hoạt, đứng ở người sau, không nói tiếng nào lặng lẽ đi theo rời đi. Chỉ chốc lát, người đi liền sắp xỉ. Chỉ chốc lát, Lưu Hải Trung hai vợ chồng cũng được đưa đến cái phòng bệnh này. Đây là cùng nhau đưa bảo, cũng đều là không có đóng cấp cứu phí, không có đóng tiền nằm bệnh viện, tự nhiên an bài đến cùng nhau. Cũng chính là bọn họ đuổi thời điểm tốt, không giao tiền, bệnh viện sẽ còn cho xem bệnh. Nếu là lại tới cái vài chục năm, bọn họ liền bệnh viện cửa cũng không vào được. Ai là người nhà của bọn họ, đội vàng đem tiền nằm bệnh viện, tiền chữa bệnh đóng một cái. Hứa Đại Mậu không có đi, một mực ở lại chỗ này xem trò vui. Nghe vậy, liền kêu Quang Phúc. Nhìn một vòng, cũng không thấy người, nhất thời liền hiểu Lưu Quang Phúc cũng chạy, y tá đồng chí, con của bọn họ mới vừa rồi chạy. Ngươi là người nào? Ta là hàng xóm của bọn họ, thuần túy là lòng tốt đưa bọn hắn tới bệnh viện. Hứa Đại Mậu đội vàng giải thích. Y tá lần này cũng không có biện pháp, đội vàng hướng đi lãnh đạo hội báo. Chỉ chốc lát, bệnh viện lãnh đạo mang theo bảo vệ khoa người liền đi tới. Hứa Đại Mậu lúc này muốn chạy, đã chậm, chỉ có thể phủi sạch chính mình quan hệ. Bệnh viện lãnh đạo cũng không tốt buộc Hứa Đại Mậu bỏ tiền, liền hỏi, bọn họ đơn vị đâu? Hứa Đại Mậu liền vội vàng nói, xưởng cán thép, Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải đều là xưởng cán thép về hưu công nhân. Có đơn vị liền dễ làm, bệnh viện quay đầu liền liên lạc xưởng cán thép, đồng thời cũng liên lạc ban khu phố. Xưởng cán thép có thể quản Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải, lại không nhất định quản giả Trương Thị. Hai nhà đơn vị người rất nhanh đi tới bệnh viện, hỏi thăm tình huống. Ngay trước ban khu phố trước mặt, Hứa Đại Mậu không dám nói láo, liền đem buôn lậu chuyện nói. Nghe được cùng buôn lậu có liên quan, đường phố lãnh đạo hung hăng chừng mấy lao ra một cái, lại an bài người cho công an gọi điện thoại hỏi thăm tình huống. Hứa Đại Mậu, bọn họ cũng tham dự buôn lậu, ngươi đây? Hứa Đại Mậu nghĩa chính luôn từ nói, ta là tuân theo pháp luật người tốt, dĩ nhiên sẽ không làm loại chuyện này. Các ngươi có thể tra, ta căn bản cũng không biết chuyện này. Dịch Trung Hải sau khi nghe sao, tức điên, hô lớn, ngươi nói hưu nói bừa, cái này làm ăn ngay từ đầu là tìm ngươi. Hứa Đại Mậu mặt lạnh nói, một đại gia, ngươi đừng nghĩ hướng trên người ta tắt nước dơ. Bất quá, đúng là ta trước cùng Lý Hoài Đức tiếp xúc, thế nhưng là ta cảm thấy việc buôn bán của bọn họ không đúng, liền cự tuyệt. Ta cũng không biết bọn họ chuyển hình là buôn lậu tới. Dịch Trung Hải lúc này đã đánh mất lý trí, phẫn nộ hô, là ngươi tố cáo, có phải hay không? Ngươi từ nhỏ đã không phải người tốt, nhất định là ngươi biết tin tức, cố ý hại chúng ta. Ban khu phố cùng xưởng cán thép người nhất thời bất thiện nhìn về phía Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu hứ một hớp, tức giận nói, Dịch Trung Hải, đừng cho là ta không biết, ngươi muốn lừa ta cho ngươi ra tiền thuốc thang. Ta cho ngươi biết, nằm mơ. Nơi này không phải tứ hợp viện, ngươi đừng nghĩ một tay che trời. Ngược lại ban khu phố đồng chí cùng công an đều biết, để bọn hắn tra. Ta thân chính không sợ bóng tà, không sợ cha. Ban khu phố người thấy được Hứa Đại Mậu nói kiên định như vậy, trong lòng hoài nghi giảm ít một chút. Hứa Đại Mậu, ta hỏi ngươi, các ngươi trong viện đều có ai tham gia rồi? Hứa Đại Mậu thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, cụ thể, ta cũng không rõ lắm. Nếu không phải nhị đại gia nhi tử chạy về đến, nói máy truyền hình bị tra xét, ta cũng không biết bọn họ làm cái này mua bán. Đừng nói nhiều, mau nói đều có ai tham dự. Hứa Đại Mậu túi người gật đầu nói, vâng, ta cái này nói. Theo ta được biết, trong viện tham dự có Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung cùng hắn hai đứa con trai, Tần Hoài Như, Đồng Ngạnh, Diêm Phụ Quý hai vợ chồng, trước mắt cứ như vậy nhiều, còn có ai, không được rõ lắm. Ban khu phố người còn tốt, không biết rõ lắm những người này. Xưởng cán thép cái đó quản về hưu công nhân lãnh đạo lại tức chết. Những thứ này phần lớn đều là bọn họ xưởng cán thép lao công nhân, cái khác cũng là xưởng cán thép thân nhân. Dịch sư phó, Lưu sư phó, các ngươi để cho ta nói cái gì cho phải? Các ngươi đều bao lớn nhân kỷ, thế nào còn có thể làm chuyện loại này? Chuyện này, trong xưởng nhất định phải nghiêm túc xử lý. Bệnh viện lãnh đạo nhưng không nghĩ quản những thứ này, hỏi, các ngươi xưởng công nhân, các ngươi muốn xử lý như thế nào đều được. Bây giờ vấn đề là, bọn họ tiền thuốc thang cần các ngươi phải trước nộp lên. Chương 1709 tin tức chuyển ra, chương 1709 tin tức chuyển ra xưởng cán thép lãnh đạo không muốn đóng. Dù sao đây không phải là bọn họ xưởng trách nhiệm, nhưng hết cách rồi, bây giờ trong xưởng còn phải quản công nhân về lưu chuyện. Hắn lại không thể tránh. Loại chuyện như vậy, hắn không dám một mình làm quyết định, liền nói muốn xin phép lãnh đạo. Chỉ chốc lát, tin tức cũng chuyển tới. Ban khu phố lãnh đạo đen mặt, các ngươi thật là khả năng, 100 mấy 10 ngàn TV cơ. Ta nói cho các ngươi biết, chuyện này đã trình lên hải quan tổng thự, ngành công an đã thiệp án điều tra. Mấy người không nghĩ tới chuyện náo lớn như vậy, từng cái một túi đầu. Dịch Trung Hải lấy can đảm hỏi, lãnh đạo, Hoài Như đâu? Hoài Như là ai? Ban khu phố lãnh đạo còn tưởng rằng Tần Hoài Như là cái gì trọng đại thiệp án nhân viên. Dịch Trung Hải vội vàng giải thích, Hoài Như là chúng ta trong viện hiếu thuận nhất người. Nàng tham dự cái này làm ăn, cũng là vì trong viện lão nhân. Hắn xem chúng ta những lão nhân này ngày qua không tốt, mới rất mà liều. Ta van cầu các ngươi, thả nàng đi. Thực tại không được, đem ta bắt lại cũng được, ta thay nàng đi ngồi tù. Hắn tự nhiên không phải như vậy trưởng nghĩa người. Dám nói như thế, cũng là theo chân bà cụ đi học. Hắn rõ ràng, bây giờ chính phủ như trước kia những thứ kia không giống nhau, sẽ không bắt bọn họ lớn tuổi như vậy người. Trải qua lần này, thân thể của hắn hoàn toàn hỏng, so trước kia kém xa, muốn còn sống, nhất định phải tìm người chiếu cố. Cái này nhân tuyển, tự nhiên trừ Tần Hoài Như ra không còn có thể là ai khác. Lúc này hắn thay Tần Hoài Như cầu tha thứ, truyền tới Tần Hoài Như trong lỗ tai, khẳng định đối hắn cảm ơn đại đức. Càn quái, nếu không phải nhìn ngươi lớn tuổi, ta tự tay đem ngươi đưa vào đi. Bây giờ là pháp chế xã hội, nên xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào. Ai cầu tha thứ đều vô dụng. Dịch Trung Hải lo lắng Tần Hoài Như không về được, nhưng cũng không dám nói tiếp. Bệnh viện bên kia cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, mấy lao già vì làm ăn đem của cải cũng đầu đi vào. Bọn họ rất rõ ràng, bất luận như thế nào, những tiền kia khẳng định không lấy ra được. Bệnh viện mong muốn tiền thuốc thang, chỉ có thể tìm xưởng cán thép. Xưởng cán thép lãnh đạo gọi thẳng xui xẻo, nhưng cũng không có biện pháp. Bọn họ cũng không tốt đắc tội bệnh viện. Đợi đến người cũng đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Hứa Đại Mậu hai vợ chồng, còn có 4 cái bệnh nhân. Giả Trương Thị lúc này lại khôi phục như cũ, bắt đầu chửi mắng Tần Hoài Như, chửi mắng Dịch Trung Hải, chỉ cần nàng có thể nhớ tới người, một cũng không chạy được. Hứa Đại Mậu không muốn nghe, hướng về phía Tần Kinh Như hô, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đi à. Tần Kinh Như cũng khí không nhẹ, nghe được Hứa Đại Mậu vậy, một khắc cũng không do dự, đứng dậy liền rời đi. Hứa Đại Mậu, Hứa Đại Mậu. Dịch Trung Hải liên tục kêu mấy tiếng, Hứa Đại Mậu cũng không có để ý, hắn tức giận nhìn chằm chằm Giả Trương Thị, lão chị dâu, ngươi có thể hay không tiêu đỉnh điểm? Hứa Đại Mậu bị ngươi mắng đi, ai tới chiếu cố chúng ta? Một câu nói hỏi xong, Giả Trương Thị tiêu đình một hồi, mới cẩn thận hỏi, lão Dịch, Đồng Ngạnh thế nào rồi? Dịch Trung Hải tức giận nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta nhìn ngươi còn có thể mắng chửi người, thân thể khẳng định không thành vấn đề, vội vàng xuất viện đi. Ta cùng lão Lưu có tiền hữu trí, xưởng cán thép cũng sẽ quản chúng ta. Người cũng không có. Giả Trương Thị trên mặt cả kinh, lập tức từ trên giường nhảy xuống, đều muốn xuất viện. Bên ngoài y tá đi tới, tức giận hô, ra cái gì viện? Trước tiên đem tiền nộp lên mới có thể ra viện. Không phải chúng ta liền báo cảnh bắt người. Giả Trương Thị bị dọa, lại nằm trên giường, ngươi đi tìm con dâu ta, để cho nàng cho ta đóng tiền nằm bệnh viện. Y tá cũng không để ý nàng, xoay người liền rời đi. Trong phòng bệnh bốn người đã thành bệnh viện trọng điểm bệnh nhân, không phải là bởi vì bệnh tình, mà là bởi vì sợ bọn họ chạy. Lớn tuổi như thế cũng dám buôn lậu, còn có cái gì không dám làm? Dịch Trung Hải vốn cũng muốn xuất viện, nhưng là nhìn một cái tình huống như vậy, biết không đi được, liền lại nằm trở về trên giường. Tần Kinh Như đuổi theo Hứa Đại Mậu, ngươi nói chuyện gì xảy ra, thật vừa đúng lúc bắt bọn họ. Hứa Đại Mậu cười nói, ta làm sao biết, có thể là bọn họ vận khí không tốt. Ta đã sớm nói, không thể cùng một đại gia cùng nhau làm ăn. Nhị đại gia chính là không nghe. Bây giờ tốt đi. Tần Kinh Như rất nghiêm túc gật đầu một cái, ngươi nói thật đúng là. Nhị đại gia làm ăn làm thật tốt, kể từ cùng một đại gia hôn ở chung một chỗ, đó là càng ngày càng tệ. Lần này lợi hại hơn, toàn bộ của cải cũng bị mất. Thật may là nhà chúng ta không có theo chân bọn họ cùng nhau. Hứa Đại Mậu mỉm cười, nói, đừng nói nhiều, mua chút rượu ngon nhắm tốt, chúng ta ép một chút. Thật là ông trời giả phù hộ, để cho chúng ta tránh được một kiếp này. Thần Kinh Như đáp lại nói, xác thực nên cảm ơn ông trời giả. Ta thuận đường mua nữa điểm thơm, thật tốt kính một kính. Kính bất kính, Chu Nỗ không có cảm nhận được. Hắn cái đầu tiên cảm thụ chính là đau. Che bị đánh địa phương, phẫn nộ nhìn chằm chằm Hà Đại Thanh. Người này nếu không phải hắn cha ruột, hắn có thể trực tiếp ra tay đánh người. Người đánh ta làm gì? Hà Đại Thanh hừ một tiếng, ngươi đang đánh. Người khác nghe chuyện này, trước tiên liền muốn ra bên ngoài tránh. Ngươi lại hay, còn mặt dạn mày dày đi phía trước gót, là không phải muốn đi phục vụ Dịch Trung Hải lao già kia. Chu Nỗ đầy mặt ủy khuất. Hắn mới không có muốn đi phục vụ Dịch Trung Hải, hắn chẳng qua là muốn đi xem trò vui. Ta không có, ta chính là nghĩ đi xem bọn họ một chút hình dạng. Lý Quả Phụ liền vội vàng nói, Chu Tử A, ngươi cũng không thể đi. Ngươi có biết hay không, Dịch Trung Hải mở mắt ra câu nói đầu tiên là gọi ngươi. Lao gia hỏa kia nhất định sẽ mượn cơ hội ỉ lại vào ngươi. Chu Nỗ tức giận nói, hắn nằm mơ. Lý Quả Phụ nói, hắn là nằm mơ, thế nhưng là lao gia hỏa kia sẽ nghĩ đến mơ mộng thành thật. Hiện tại hắn tiền cũng văng vào buôn lậu làm ăn bên trong, bị công an bắt ở, cũng không biết có thể hay không muốn trở về. Nếu không trở lại, hắn liền trắng tay. Ngươi nói, hắn có thể hay không ỉ lại vào ngươi, để ngươi cho hắn dưỡng lão? Lúc bình thường, lao gia hỏa kia đang ở tứ hợp viện phụ cận truyền bá ngươi không hiếu thuận. Nói ngươi nhìn ta không vừa mắt, liền không nhìn tới cha ngươi. Thế nhưng là ta biết, những thứ kia không phải thật sự. Mục đích của hắn là để ngươi trở lại tứ hợp viện, sau đó tính toán ngươi. Lúc này, chúng ta tránh càng xa càng tốt. Chu Nô vẫn còn có chút không vui, chỉ cần là không có náo nhiệt có thể nhìn. Chẳng qua là Hà Đại Thanh ngay ở chỗ này ngồi, hắn không dám phản kháng. Dịch Trung Hải đối hắn những thứ kia gạt gẫm, cũng không có toàn bộ quên mất, ít nhất hiếu thuận cái ý niệm này còn một mực ở trong lòng của hắn. Hà Đại Thanh lo lắng Chu Nô không nghe lời, liền cho Quách Hướng Hồng gọi điện thoại, để cho nàng sang đây xem Chu Nô, tránh cho cái này tiểu tử ngốc bị Dịch Trung Hải tính toán. Giống như Vương Côn, Lưu Ngọc Hoa, Điền Hữu Phúc những thứ này rời đi người, cũng đều biết tứ hợp viện chuyện đã xảy ra. Đại gia cũng rất rõ ràng, Dịch Trung Hải chỉ cần trở về tứ hợp viện, chuyện thứ nhất chính là tiền quyên góp. Bọn họ tiền nằm bệnh viện, giả ra sinh hoạt phí, đều cần đại gia bỏ ra tiền. Nhận được tin tức mấy người, tất cả đều đi tới nhà riêng quán ăn, ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Khoảng thời gian này đại gia cũng nội, đã rất lâu không có chỉnh tề như vậy tụ chung một chỗ. Vương Côn liền đề nghị để cho Chu Nỗ ra tay, làm một bàn ẩm thực đảm ra. Thật may là chúng ta rời ra ngoài. Lưu Ngọc Hoa nói, bọn họ cũng quá có thể dày vò, không ngờ làm lên buôn lậu mua bán. Điền Hữu Phúc biết Vương Khôn cùng Lý Hoài Đức quan hệ tốt, liền hỏi, hắn có hay không đi tìm ngươi? Vương Khôn cười nói, ngươi nhìn ta là thiếu về điểm kia tiền người sao? Lý Hoài Đức là người thông minh, chuyện như vậy sẽ không nói với ta. Chu Nỗ bưng một bàn món ăn đi tới, nói, ta đoán chuyện lần này, cùng Hứa Đại Mậu cái tôn tử kia không chạy được. Hắn thuận thế ngồi xuống, bắt đầu đem chính mình suy đoán tất cả đều nói ra. Chương 1710 thương nghị họp, chương 1710 thương nghị họp, chuyện rất lớn, xử lý cũng rất nhanh. Tứ hợp viện những người này, tất cả đều là một đám lao đầu lao thái thái. Công an cùng công thương bắt bọn họ cũng không có quá nhiều biện pháp. Cuối cùng đem tiền cùng hàng cũng cấu lưu, sau đó đem người tung ra ngoài. Diệp Phụ Quý hai vợ chồng là bỏ mạng không bỏ tiền tính tình, nghe được tiền bị phạt, nhất thời chịu không nổi té xỉu xuống đất, cũng đi theo bệnh viện. Tần Hoài như tình huống tốt một chút, không có ngất đi, nhưng cũng đứng không vững, bị bổng ngạnh đỡ, cùng nhau tiến bệnh viện. Trung hợp rất, bọn họ cùng Dịch Trung Hải mấy cái kia tiến cùng một nhà bệnh viện, còn gặp phải. Tần Hoài như khôi phục một chút, liền đi tới Dịch Trung Hải phòng bệnh. Xem thật chỉnh tề nằm ở trên giường bốn người, trong lòng của nàng một mảnh lạnh buốt. Năm đó đến trong thành đến, vì chính là qua ngày tốt. Nhận biết Dịch Trung Hải, cho là có thể dựa vào cái này đại sư phó vượt qua trong giấc mộng sinh hoạt. Nửa đời trước, nàng xác thực vượt qua. Dịch Trung Hải cho nàng tìm nghe lời máu bao, ngoắc ngoắc tay là có thể bắt được tiền. Nửa đời sau lại bị thảm. Kể từ Chu Nỗ rời đi, nàng liền không có qua một ngày thoải mái ngày. Cải cách mở ra sau, người khác ngày càng tốt, cuộc sống của nàng lướt qua càng kém. Khó khăn lắm mới nên đón một chút chuyển cơ, kết quả lại gặp phải một cái như vậy chuyện. Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài Như, trong lòng lại sáng rỡ rất nhiều, Hoài Như, ngươi đi ra. Chuyện thế nào rồi? Tần Hoài Như thu hồi tâm thần, lập tức liền trở nên ủy ủy khuất khuất, một đại gia, vật đều bị công an phạt không còn, bây giờ cái gì cũng không có, nên làm cái gì à? Giả Trương Thị nghe vậy, lập tức liền mắng lên. bệnh viện y tá cũng phiền, đi vào phòng bệnh trực tiếp hô to, náo cái gì náo, gây nữa liền báo cảnh đem các ngươi bắt lại. Dịch Trung Hải thở dài, hướng về phía Giả Trương Thị nói, lão chị dâu, ngươi cũng đừng đảo loạn có được hay không? Bây giờ trọng yếu nhất là nghĩ biện pháp đem tiền lấy được trở lại. Giả Trương Thị nghe được tiền có thể trở về, nhất thời đàng hoàng xuống, hắn một đại gia, ngươi có thể đem tiền cầm trở về. Dịch Trung Hải trên mặt có chút lúng túng, hắn phải có bản lĩnh kia, cũng sẽ không bị tức nằm viện. Tìm trụ nố cùng Vương Khôn, bọn họ có biện pháp. Giả Trương Thị nghe vậy bĩu môi, hai người bọn họ quân phản phúc, lúc này tám phần đang uống rượu ăn mừng, ngươi còn hy vọng bọn họ? Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết, nhưng là không trông cậy vào trụ nố, hắn lại có thể trông cậy vào ai? Toàn bộ tứ hợp viện, điều kiện tương đối tốt chính là bọn họ mấy cái. Hứa Đại Mậu là cái tiểu nhân, hắn không thể tin được. Có thể tin tưởng, cũng chỉ có trụ nố. Bỏ ra sự thật không nói, chúng ta gặp phải chuyện lớn như vậy, bọn họ nếu là khoanh tay đứng nhìn, người ngoài nước bọn cũng có thể đem bọn họ chết chìm. Trụ nố nhận biết đại lãnh đạo, Vương Khôn Nguyên Lai đang ở cục công an công tác. Bọn họ nhất định có thể có biện pháp. Tần Hoài như khoan thai thở dài, một đại gia, ngươi nói đúng. Thế nhưng là bọn họ cùng quan hệ của chúng ta không tốt, có thể đồng ý giúp chúng ta sao? Dịch Trung Hải sững sờ, trong lòng biết cái này rất khó khăn. Nhưng là bất kể có nhiều khó khăn, hắn cũng không thể buông tha. Lần này không chỉ có là hắn dưỡng lao phí vấn đề, còn có hắn dưỡng lao vấn đề. Trải qua như vậy náo trò, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình không nhiều bằng lúc trước. Hắn nhất định phải ở có tinh lực thời điểm, đem dưỡng lao chuyện đã định. Hắn cũng rõ ràng, bằng hắn cùng Tần Hoài như làm những chuyện kia, là không chiếm được trụ nố tha thứ. Hơn nữa Hà Đại Thanh tại chỗ, hắn liền trưởng bối dáng vẻ cũng bày không được. Mong muốn nắm trụ nố, vẫn là phải dùng biện pháp cũ, ba cái đại gia liên hiệp. Lao Lưu, ngươi đừng không nói lời nào. Chúng ta không có tiền đóng tiền thuốc thang, bệnh viện cũng sẽ không cho chúng ta chữa bệnh. Bây giờ duy nhất biện pháp chính là liên hiệp trong viện người, cùng nhau vượt qua cửa ải khó. Tần Hoài như thấy được Dịch Trung Hải ánh mắt, lập tức liền biết ý của hắn. Tứ hợp viện người, điều kiện không tính chênh lệch, nhưng cũng chỉ là so người bình thường mạnh. Đừng nói những người kia không nhất định vui lòng giúp một tay, liền thi nguyện ý, cũng không có tác dụng gì. Bọn họ không bỏ ra nổi tiền. Nhiều lắm là góp một góp, đem lần này tiền nằm bệnh viện nộp lên, thế nhưng là các nàng kế tiếp sinh hoạt phí làm sao bây giờ? Mong muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề, cũng chỉ có tìm trụ nố cùng Vương Khôn. Chỉ cần hai người kia đáp ứng giúp một tay, vấn đề của bọn hắn liền giải quyết dễ dàng. Thậm chí còn có thể từ nay được sống cuộc sống tốt. Bây giờ xem ra, cũng chỉ có thể tìm chúng ta trong viện người hỗ trợ. Một đại gia cùng nhị đại gia trước kia giúp bọn họ không ít việc, lần này các ngươi gặp phải khó khăn, bọn họ cũng nên đứng ra hỗ trợ. Một đại gia thường nói, làm người không thể quá ích kỷ. Đại gia làm hàng xóm, muốn lẫn nhau giúp một tay. Nhị đại gia, ngươi cứ nói đi. Lưu Hải Trung cùng nhị đại mụ vẫn luôn nhắm hai mắt không nói gì. Hai người đã vì những tiền kia đau lòng, lại bị ba con trai thương thấu tâm. Bọn họ có tiền thời điểm, nhi tử so với ai khác cũng hiếu kính, lúc này mới vừa ra chuyện, liền đem bọn hắn bỏ lại, thực tại để cho hai người có chút không ngóc đầu lên được. Nghe được Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như hỏi thăm, Lưu Hải Trung mới mở mắt ra, lão Dịch, chúng ta trong viện còn dư lại bao nhiêu người, có mở hay không còn có ý gì? Dịch Trung Hải hừ một tiếng, một ngày ở tứ hợp viện ở, suốt đời đều là tứ hợp viện người. Bọn họ nếu dám thấy chết mà không cứu, ta đi ngay ban khu phố cáo bọn họ. Lão Lưu, lúc này ngươi không thể lùi bước. Tần Hoài như cũng giúp đỡ quyền, nhị đại gia, một đại gia nói không sai. Mặc kệ bọn họ rời đi nơi nào, phần này hàng xóm giữa tình nghĩa là gãy không được. Chúng ta trong tứ hợp viện từ trước đến nay liền có giúp đỡ lẫn nhau truyền thống. Lúc bình thường bọn họ không giúp một tay thì thôi. Bây giờ chúng ta gặp phải lớn như vậy khó khăn, bọn họ không giúp một tay liền không nói được. Không có bọn họ giúp một tay, chúng ta cuộc sống sau này làm sao sống? Một câu làm sao sống, hoàn toàn cắt đứt Lưu Hải Trung trong lòng cuối cùng kiên trì. Vậy thì mở. Tần Hoài như nghe vậy nở nụ cười, ta đi tìm Tam đại gia. Dịch Trung Hải ừ một tiếng, ngươi thật tốt nói với hắn nói, hắn nếu không đáp ứng, cứ tới đây nói cho ta biết. Tần Hoài như ý tưởng là, liền Diêm Phụ Quý cái đó keo kiệt tính tình, tuyệt đối sẽ đáp ứng. Nàng xoay người ra nhà, đi ngay tìm Diêm Phụ Quý. Trên đường thấy được Diêm gia mấy đứa bé tụ chung một chỗ, nàng trước hết đi tới. Diêm Giải Thành, các ngươi ở chỗ này làm gì? Diêm Giải Thành suy nghĩ lần này cùng Tần Hoài như cùng nhau bồi thường tiền, đại gia là cùng nhau, liền muốn lôi kéo Tần Hoài như giúp một tay. Tần tỷ, ngươi tới thật đúng lúc. Chúng ta đây không phải là thương lượng ba ta tiền nằm bệnh viện vấn đề sao? Ngươi cũng biết, chúng ta lần này làm ăn thất bại, tiền cũng bồi bên trong đi. Ta cùng Vũ Lệ một xu cũng không bỏ ra nổi tới. Bây giờ có thể lấy ra tiền tới, cũng chỉ có bọn họ. Thế nhưng là bọn họ không đáp ứng, một xu cũng không muốn ra. Diêm Giải Phóng ba người tự nhiên không đồng ý, rối rít hô, đại ca, ngươi cái này không giảng lý. Cha là theo ngươi làm ăn mới bồi tiền, nói cho cùng cũng là bởi vì ngươi mới đưa tới tới. Ngươi là chủ yếu người có trách nhiệm, ngươi đừng nghĩ đem trách nhiệm từ chối đến trên đầu của chúng ta. Mấy người đang ở Mỹ, một người y tá đi tới, các ngươi thế nào còn ở lại chỗ này? Phụ thân của các ngươi muốn xuất viện, bây giờ đã đi rồi. Đối mặt y tá không hiểu, Diêm Giải Thành nói, cái này rất bình thường, ba ta đó là sợ tốn nhiều tiền. Y tá gặp bọn họ như vậy, trong lòng liền coi thường mấy người, nói thẳng, kia cũng phải đem hôm nay tiền nằm bệnh viện nộp lên. Nhanh lên một chút đi đóng tiền nằm bệnh viện đi. Tần Hoài như mới vừa rồi còn cười thầm Diêm gia mấy đứa bé bất hiếu, đột nhiên nghe được Diêm phụ quý xuất viện, cũng nóng nảy, Tam đại gia làm sao có thể đi nữa nha, ta tìm hắn còn có việc gấp đâu. Cái gì việc gấp? Diêm gia mấy người hỏi thăm. Tần Hoài như không để ý tới trả lời, vội vàng hướng cửa bệnh viện chạy đi. Chương 1711 liên hiệp, chương 1711 liên hiệp. Giả Trương Thị đột nhiên nhớ tới không nhìn thấy Bổng Ngạnh, lập tức từ trên giường xuống, tìm cái đi nhà cầu mượn cớ rời đi phòng bệnh. Dịch Trung Hải tâm tư cũng đang liên hiệp Lưu Hải Trung trên thân, cũng không có quan tâm nàng. Lão Lưu, lần này chúng ta nhất định phải tề tâm hợp lực, để cho trụ nố cúi đầu cho chúng ta dưỡng lao. Ngươi cũng nhìn thấy, con trai của chính ngươi không trông cậy nổi, không có hài tử hậu quả, ngươi nhìn ta một chút cũng biết. Ta vẫn là câu nói kia, chúng ta mong muốn dưỡng lao, nhất định phải trông cậy vào Hoài Như cùng trụ nố. Trụ nố chỉ cần nguyện ý bỏ tiền, còn dư lại giao cho Hoài Như là được rồi. Hoài Như là cái hiếu thuận hài tử, chúng ta đi theo nàng, tuyệt đối sẽ không chịu ủy khuất. Lưu Hải Trung trong lòng thấp vọng, hỏi, lão Hà có thể đáp ứng không? Dịch Trung Hải khinh thường nói, hắn có tư cách gì không đáp ứng? Ngươi đừng quên, Chu Nỗ bản thân ở bên ngoài qua ngày tốt, hắn còn phải cùng thế nào vùi ở trong tứ hợp viện. Ngươi xem đi, hắn sau này cũng không có dưỡng lão người. Lý quả phụ chính là lợi dụng hắn kết bọn. Chờ Lý quả phụ hài tử đem tay nghề của hắn cũng học đến tay, hắn đối Lý quả phụ liền không có tác dụng gì. Lưu Hải Trung đầu góc vốn là không thông minh, bị lớn như vậy đả kích, trong lòng cũng không muốn nhìn thấy người khác nhi tôn hiếu kính, liền theo Dịch Trung Hải vậy tiếp tục nghĩ. Càng muốn, lại càng thấy được trong viện hài tử cũng sẽ không hiếu thuận. Thế nhưng là bọn họ hoàn toàn quên đi, Hà Vũ Lương là Hà Đại Thành con trai ruột. Dĩ nhiên, cũng có thể là bọn họ không có quên, mà là cảm giác đến bọn họ cũng không có biện pháp đem hài tử dạy dỗ hiếu thuận, Hà Đại Thanh khẳng định cũng không có biện pháp. Ta bên này không thành vấn đề, ngươi muốn cùng Lao Diêm nói tốt. Hắn có lúc chính là cái cỏ đầu tường, không tin cậy được. Dịch Trung Hải tràn đầy tự tin nói, yên tâm, hắn lần này tuyệt đối không sẽ dao động. Ngươi đừng quên, hắn cả đời tâm huyết tất cả đều đầu nhập đi vào, lần này vốn liếng không còn. Hắn con của mình cũng không hiếu thuận, cùng chúng ta vậy. Uy bức lợi dụ phía dưới, Lưu Hải Trung lựa chọn cùng Dịch Trung Hải liên hiệp, lâm vào Dịch Trung Hải miêu tả tốt đẹp cảnh tượng trong. Giả Trương Thị khó khăn lắm mới tìm được Tần Hoài Như, đi lên liền cho một cái tát, cũng đem Tần Hoài Như đánh ngơ ngác. Mẹ, ngươi làm gì a? Giả Trương Thị tức giận hỏi, Đồng Ngạnh đâu? Ngươi có phải hay không đem tội danh cũng đẩy tới trên đầu của hắn, bản thân chạy ra ngoài? Tần Hoài Như bị quát nói, ta không có, ta để cho hắn rời đi. Giả Trương Thị nghi ngờ hỏi, ta còn không thấy hắn đâu, ngươi để cho hắn rời đi làm gì? Tần Hoài Như cười khổ một tiếng, ngươi không thấy nhị đại gia nhi tử cũng chạy sao? Mới vừa rồi con trai của Tam đại gia vẫn còn ở lẫn nhau thoái thác trách nhiệm đâu, bọn họ cũng không nghĩ tới đến giúp đỡ. Ta không để cho Đồng Ngạnh đi, cũng không thể để cho Đồng Ngạnh lưu lại cho một đại gia làm công cụ đi. Ngươi không ở trong phòng bệnh giám thị một đại gia, chạy ra ngoài làm gì? Giả Trương Thị hừ một tiếng, có cái gì tốt giám thị, lan qua lộn lại đều là kiểu cũ, cái gì làm người không thể quan cân nhắc bản thân, cái gì muốn tôn lão kính lão. Người ta cùng hắn quăng tám xào không tới, bằng gì hiếu kính hắn. Tần Hoài Như khí cũng muốn đánh Giả Trương Thị một bữa. Những lời này, người khác có thể không tin, bọn họ không thể không tin. Dịch Trung Hải tranh thủ kia chút chỗ tốt, cuối cùng tất cả đều là các nàng nhà. Lại suy nghĩ một chút Giả Trương Thị tính khí, cũng biết trông cậy vào nàng không tin cậy được. Ngươi đừng quấy rối là được. Bây giờ chúng ta cũng thảm như vậy, Chu Nỗ nhất định phải giúp đỡ chúng ta. Đừng bởi vì ngươi gây chuyện, đem chuyện quấy nhiễu. Đến lúc đó ba cái đại gia có thể hận chết chúng ta. Giả Trương Thị phân rõ nặng nhẹ, nói, không cần ngươi dài dòng. Diêm phụ quý đâu? Tam đại gia không nỡ bỏ tiền, trực tiếp xuất viện. Ta không có nhìn thấy hắn người. Tần Hoài Như nói. Giả Trương Thị cũng không muốn ở bệnh viện ở, đã không thể ăn thứ tốt, cũng không thể nói chuyện lớn tiếng, liền nói bản thân cũng phải xuất viện. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, Dịch Trung Hải muốn mở toàn viện đại hội, cũng cần xuất viện, liền khuyên Giả Trương Thị chờ một chút, một đại gia có thể cũng phải xuất viện, ta đi hỏi một chút hắn, đến lúc đó chúng ta cùng nhau. Trở lại phòng bệnh, đem Diêm phụ quý chuyện nói một cái, Dịch Trung Hải cũng không có biện pháp tốt, liền nói, Hoài Như, ngươi giúp đỡ ta cùng lão Lưu làm thủ tục xuất viện, chúng ta trở về tứ hợp viện. Nhị đại mụ bởi vì thân thể không tốt, cần nằm viện kiểm tra, không có biện pháp trở về. Ở Tần Hoài Như cầu khẩn hạ, bệnh viện đồng ý các nàng xuất viện xin phép. Ngược lại ban khu phố cùng xưởng cán thép đều biết chuyện này, các nàng cũng không chạy được. Ra bệnh viện, mấy người phương một lần, ngồi xe buýt trở về tứ hợp viện. Trở lại tứ hợp viện, mấy người trực tiếp đi Diêm phụ quý nhà. Ngươi thế nào sớm như vậy trở lại rồi? Diêm phụ quý gương mặt lúng túng, ta cảm giác được rồi, liền không có cần thiết lãng phí những tiền kia. Dịch Trung Hải không nghĩ trong vấn đề này nói quá nhiều, liền hỏi, đệ muội thế nào rồi? Diêm phụ quý trên mặt lộ ra thương tâm chi sắc, bệnh viện nói, nàng giống như có bệnh sưng, ta trở lại cũng là muốn đi trường học, hỏi một câu chi phí trung y liệu vấn đề. Nhắc tới cái này, Dịch Trung Hải liền tức giận phi thường. Bọn họ cũng có chi phí trung y liệu, thế nhưng là xưởng cán thép đang nghe bọn họ bởi vì buôn lậu vấn đề nằm viện, cũng không quá nguyện ý đáp ứng. Tức giận cũng hết cách rồi, sau này tiền dưỡng lao còn phải xưởng cán thép thanh toán, hắn không dám đắc tội trong xưởng. Vậy cũng báo không được bao nhiêu. Đây không phải là biện pháp. Không làm như vậy, còn có thể làm sao? Diêm phụ quý được xưng thiết bán bản, sớm liền tính toán được rồi những thứ này. Dịch Trung Hải thuận thế liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Những người khác cũng giúp đỡ khuyên Diêm phụ quý. Kỳ thực không cần bọn họ khuyên, ở Dịch Trung Hải nói lên biện pháp thời điểm, Diêm phụ quý liền động lòng. Có thể chiếm tiện nghi, hắn vì sao không chiếm? Cái này có thể được không? Dịch Trung Hải cắn răng nói, không được cũng phải hành. Ghê gớm, chúng ta đi tìm ban khu phố cho chúng ta làm chủ. Lão Diêm, chúng ta nói xong rồi, lần này ai cũng không thể đánh trống rút lui. Diêm phụ quý tức giận nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đánh trống rút lui. Mấy người khác, đối Diêm phụ quý cái này có đầu tường vẫn còn có chút không tin, nhưng cũng không có biện pháp quá tốt. Diêm phụ quý cũng biết mình có đầu tường thuộc hành không được ưa, liền vội vàng hỏi, chúng ta lúc nào họp? Tần Hoài Như vội va nói, đương nhiên là càng sớm càng tốt. Nhị đại mụ cùng tam đại mụ vẫn chờ dùng tiền xem bệnh đâu. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, Hoài Như nói không sai. Chúng ta bây giờ đi ngay thông báo trong viện người, chuẩn bị họp. Quay đầu mong muốn bắt lính, phát hiện trẻ tuổi nhất một lại là Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải cũng có chút do dự. Buộc đưa người đến họp, đó cũng không phải là một tốt sai sự, dễ dàng đắc tội với người. Hắn không muốn để cho Tần Hoài Như đi, nhưng lại không tìm được nhân tuyển tốt, mà thôi, chúng ta tự mình ra mặt đi. Lão Lưu, Lão Diêm, các ngươi cùng Hứa Đại Mậu quan hệ tốt, đi tìm hắn cho những thứ kia rời đi người gọi điện thoại. Ta cùng Hoài Như đi thông báo trong viện người. Dịch Trung Hải nói có đạo lý, Lưu Hải Trung cùng Diêm Vũ Quý không có biện pháp cự tuyệt, chỉ đành đi tìm Hứa Đại Mậu hỏi thăm những người khác phương thức liên lạc. Hứa Đại Mậu nghe được muốn họp, lập tức liền hiểu trong đó tính toán, cười nói, nhị đại gia, tam đại gia, không phải ta cự tuyệt, thật sự là các ngươi có chút ý nghĩ hao huyền, người ta cũng rời đi, tại sao phải tranh đoạt vũng nước đục này à? Lưu Hải Trung nói, Hứa Đại Mậu, bà con xa không bằng láng giềng gần, ngươi có hiểu hay không? Nếu không phải thực tại hết cách rồi, chúng ta cũng không biết tìm đại gia, bọn họ hiện đang giúp chúng ta, sau này chúng ta cũng sẽ giúp bọn họ, ngươi nhanh lên một chút gọi điện thoại cho bọn họ. Hứa Đại Mậu nhìn một cái, cũng biết những lời này là Dịch Trung Hải lừa dối, thấy vậy hắn cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đem sổ điện thoại cho Lưu Hải Trung, để cho Lưu Hải Trung bản thân gọi điện thoại. Chuyện đắc tội với người, hắn mới không thích làm. Chương 1712 quận khu é toàn viện đại hội, chương 1712 quận khu é toàn viện đại hội điện thoại đã thông, vừa nghe phải về tứ hợp viện, ngoài miệng đáp ứng thật tốt, lại không ai quả thật. Lưu Ngọc Hoa cho Nhiệm Thu Diệp gọi điện thoại, liền nói, đây là đem mọi người gọi về đi làm thằng ngu lắm tiền đâu. Quách Hướng Hồng cũng mất hứng, đặc biệt chạy đến nhà riêng quán ăn, thật tốt dạy dỗ chủ nố một bữa, để cho hắn không phải đi về. Chủ nố cảm giác có chút oan uổng, nhưng cũng không có người giải thích hắn. Người sáng suốt đều biết, lần này họ con mắt chính là hắn. Lý Quả Phụ rất thức thời, liền vội vàng nói, ta cùng Lão Hà cũng không đi trở về, đang ở nhà riêng quán ăn nhà tập thể ở hai ngày. Nhà riêng quán ăn có nhà tập thể, cũng không nhiều, là cho buổi tối trực công nhân dùng để nghỉ ngơi. Bây giờ Hà gia lại không thiếu tiền, thế nào cũng sẽ không đáp ứng cái yêu cầu này. Vốn là nghĩ để bọn hắn ở nhà khách, nhưng Lý Quả Phụ còn nói không có thói quen, đi liền Vương Khôn làm viện dưỡng lao. Viện dưỡng lao kích thước không lớn, điều kiện lại rất tốt, Vương Khôn ở bên trong đầu nhập không ít. Hắn bây giờ có năng lực, cũng muốn làm một ít đối với xã hội hữu ích chuyện. Lý Quả Phụ từng thấy qua viện dưỡng lao, điều kiện phi thường tốt, đây cũng là nàng nhiều lần nhắc tới muốn vào ở viện dưỡng lao nguyên nhân. Đối với Hà gia huynh muội mà nói, nàng chính là cái người ngoài. Nàng mong muốn vì con của mình tranh thủ chỗ tốt, bản thân liền không thể tranh. Hà Đại Thanh so Lý Quả Phụ lớn mười mấy tuổi, không có gì bất ngờ xảy ra, Hà Đại Thanh sẽ đi ở Lý Quả Phụ trước mặt. Đợi đến Hà Đại Thanh qua đời, Lý Quả Phụ cùng Hà Vũ Lương tương lai, trên căn bản liền giữ tại trụ nối huynh muội trong tay. Nàng nếu là cả ngày mưu đồ cho Hà Vũ Lương tranh đoạt gia sản, cuối cùng tám phần cái gì cũng không vớt được. Vương Khôn âm thầm đối Lâu Hiểu Nga cùng Nhiệm Thu Diệp nói qua, Lý Quả Phụ như vậy mới thật sự là người thông minh. Lại nói tứ hợp viện, họp thời gian đã đến, hội trường cũng bố trí xong. Tần Hoài Như cửa nhà bảy cái bàn, bị mang lên trụ nối cửa phòng miệng. Ba cái đại gia dựa lưng vào trụ nối nhà, dựa theo vị trí cũ ngồi xuống, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cửa phương hướng. Toàn bộ bên trong tứ hợp viện, lưa tha lưa thưa chừng 20 cá nhân, phần lớn đều là lao đầu lao thái thái. Mặc dù mọi người là người quen, nhưng cũng không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện. Đại gia cũng len lén liếc ba cái đại gia. Theo thời gian từng điểm trôi qua, ba cái lao đầu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tần Hoài Như thời là lo lắng đi lòng vòng, thỉnh thoảng chạy tới cửa, hướng bên ngoài nhìn. Nàng là duy nhất không sợ ba cái đại gia người. Đợi đến 8 giờ, trong viện người cũng nữa không nhịn nổi, bắt đầu nhỏ giọng thầm thì lên. Bọn họ cho ba cái đại gia mặt mũi, nhưng không có nghĩa là có thể phụng bồi bọn họ hao tổn nữa. Chỉ chốc lát, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Hứa Đại Mậu, trông cậy vào Hứa Đại Mậu đứng ra cho ba cái lao đầu ngột ngạt. Hứa Đại Mậu đầy mặt không thèm, một chút đứng ra ý tứ cũng không có. Ba cái lao đầu tử vì sau này thoải mái ngày, cũng mau muốn đi rồi, hắn tại sao muốn đứng ra hấp dẫn hỏa lực? Vạn nhất bị ba người ỷ lại vào, vậy thì quá xui xẻo. Dịch Trung Hải ba người, dĩ nhiên thấy được đám người ý đồ, mỗi một người đều không có mở miệng. Bọn họ còn phải dựa vào đại gia, đối trụ nỗ tiến hành đạo đức bắt góc, không thể đắc tội những người này. Cuối cùng, gây họa đầu lĩnh giả Trương Thị đứng dậy, trời đánh trụ nỗ, biết rõ chúng ta muốn mở toàn viện đại hội, cũng không biết về sớm một chút. Có cái đầu tiên mở miệng người ở chỗ này cũng thở phào nhẹ nhõm. Phía dưới lẩm bẩm âm thanh từ từ lớn lên, còn mang theo bất mãn. Dịch Trung Hải ba người nhìn lẫn nhau một cái, tỏ ý đối phương đứng ra. Giang qua một hồi, ba người cũng không có đứng ra. Hết cách rồi, Dịch Trung Hải chỉ có thể ra mặt, so sánh với Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, hắn xác thực thuộc về yếu thế một phương. Ai bảo hắn không có nhi tử đâu, người ta hai người nhi tử như thế nào đi nữa bất hiếu, tóm lại là có hải tử làm đường lui. Cũng yên lặng một chút. Họ trước, ta trước nói vài lời. Các ngươi là chuyện gì xảy ra, ba người chúng ta đại gia rõ ràng đã thông báo qua, để cho tất cả mọi người tham gia. Thế nào cũng không trở lại. Hắn thẳng sống lưng, giống như kiểu trước đây hung hăng nhìn chằm chằm phía dưới. Trước kia nắm giữ tứ hợp viện thời điểm, dùng chính là một chiêu này, hiệu quả rất tốt. Chẳng qua là, lần này hiệu quả lại phi thường không tốt. Người ở chỗ này, không có một nghề mặt hắn. Một đại gia, chúng ta thế nào không có tham gia, toàn bộ ở trong biển người, đều ở đây trợ. Người muốn nói không có tới, vậy cũng chỉ có con trai của Tần Hoài Như bổng ngạnh không có tới. Đúng đấy, chúng ta ở trong viện bồi các ngươi ngồi mấy giờ, đủ nể mặt ngươi. Ai nói không phải? Ta còn muốn về nhà xem TV đâu. Lần này được rồi, bỏ lỡ hai tập. Ngươi không nói ta cũng không nhớ ra được. khi thấy đặc sắc địa phương, ngày mai có còn hay không phát lại. Nếu là không thấy được, ta ba ngày cũng ăn không ngon. Dịch Trung Hải tức đến muốn phun máu ra. Biết rõ ba người bọn họ bởi vì máy truyền hình nguyên nhân nằm viện, những người này còn ở trước mặt hắn nói truyền hình, đơn giản là ở trên vết thương của hắn sắp mới. Đủ rồi, các ngươi có còn hay không một chút đồng tình tâm? A tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần. Đại gia ở trong một viện ở mấy mươi năm, người khác gặp phải khó khăn, các ngươi không giúp một tay thì thôi, thế nào còn có thể bỏ đá xuống giếng? Lúc này, như thế nào có thể thiếu Hứa Đại Mậu tên tiểu nhân này? Một đại gia, ngươi nói như vậy cũng không đúng. Các ngươi cướp việc buôn bán của ta, ta bất kể hiểm khích lúc trước, đưa các ngươi đến bệnh viện, ngươi làm sao có thể nói bỏ đá xuống giếng đâu? Những người khác cũng đi theo nói, sớm biết các ngươi nói như vậy, ta lúc ấy liền không giúp một tay đưa các ngươi đi bệnh viện. Tình huống không thích hợp, Diêm Phụ Quý vội vàng đứng ra, trấn an đám người, đại gia yên lặng một chút. Không nên hiểu lầm, lão Dịch không phải ý đó. Hắn là sốt ruột, nói sai. Đại gia đừng để trong lòng. Diêm Phụ Quý hướng Dịch Trung Hải nháy mắt, để cho hắn vội vàng đứng ra xin lỗi. Dịch Trung Hải không muốn, nhưng lại hết cách rồi, chỉ có thể đè nén trong lòng lửa giận, hướng mọi người nói xin lỗi. Hắn trong lòng suy nghĩ, chờ đem trụ nố gạt gẫm được rồi, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Đám người lo lắng bị Dịch Trung Hải lừa bịp bên trên, không muốn trêu chọc hắn, liền bỏ qua hắn. Dịch Trung Hải hít sâu một hơi, nói, chúng ta trong viện truyền thống chính là một phương gặp nạn bắt phương tiếp viện. Trước kia, ba người chúng ta đại gia cho trong viện đã làm không ít cống hiến. Không nói khác, chúng ta trong viện liên tục vài chục năm văn minh tứ hợp viện, chính là chúng ta cống hiến. Bây giờ, chúng ta làm ăn gặp phải khó khăn. Ta hy vọng đại gia có thể phát huy phong cách, trợ giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó. Một đại gia, chúng ta cũng muốn giúp đỡ, nhưng là hữu tâm vô lực. Đúng nha, nhà chúng ta không bỏ ra nổi mấy đồng tiền. Nói tới nói lui, chính là một câu nói, trong tay không có tiền, không bỏ ra nổi không tới. Cũng may Dịch Trung Hải cũng không trông cậy vào những người này lấy tiền, không phải phi bị tức chết không thể, đại gia có khó khăn, ta cũng rõ ràng. Ta hy vọng đại gia có tiền bỏ tiền, có lực xuất lực. Đám người vừa nghe, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vừa nói như vậy, bọn họ cũng biết không có quan hệ gì với bọn họ, bởi vì bọn họ không có tiền. Sau đó đại gia liền đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Đại Mậu. Người ở chỗ này trồng, Hứa Đại Mậu điều kiện tốt nhất. Hứa Đại Mậu bất mãn nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta không phải đem bọn họ đưa vào bệnh viện sao? Ta đã xuất lực, cũng không thể còn để cho ta bỏ tiền đi. Trên đời này không có đạo lý này, ta bằng gì cho bọn họ bỏ tiền? Tần Hoài như trong lòng có dự cảm xấu, cảm thấy mở cái này toàn viện đại hội không giải quyết được vấn đề. Đến bây giờ, không chỉ có trụ nố không có tới, ngay cả Hà Đại Thành, Lý Quả Phụ hai người cũng chưa trở lại. Đại gia cũng không trở lại, kế hoạch của bọn họ liền không có biện pháp chấp hành. Nếu là trụ nố không xuất hiện, duy nhất có thể trông cậy vào chính là Hứa Đại Mậu. Đại Mậu, ngươi đừng tức giận, một đại gia không phải ý đó. Chương 1713 đổi trắng thay đen, chương 1713 đổi trắng thay đen có ý gì đều vô dụng. Hứa Đại Mậu như vậy người tinh minh, căn bản không thể nào làm thằng ngu lắm tiền. Trong viện người đều hiểu ba cái lao đầu tâm tư, cũng không có ai giúp đỡ bọn họ nói chuyện. Kể từ đó, ba cái lao đầu tử liền lâm vào tứ cố vô thân tình cảnh, cuối cùng chỉ có thể qua loa kết thúc lần này toàn viện đại hội. Ba người tụ ở Dịch Trung Hải trong nhà, lẫn nhau cũng không nói lời nào. Lưu Hải Trung không nhịn được oán trách nói, lần này được rồi, một trận toàn viện đại hội, cái gì cũng không có hoàn thành, còn đem chúng ta mất mặt chuyện truyền khắp nơi đều là. Dịch Trung Hải tâm tình không tốt, một chút mặt mũi cũng không cho Lưu Hải Trung lưu, chính là không có chàng này đại hội, ngươi làm đại gia cũng không biết sao. Diêm Phụ Quý thở dài, lão Dịch, lão Lưu, chớ ồn ào. Chúng ta trong viện lòng người đã sớm giải tán, không có ai sẽ vui lòng giúp một tay. Ta nhìn, chúng ta hay là nghĩ biện pháp khác đi. Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung tức giận nhìn hắn một cái. Biện pháp khác là tốt như vậy nghĩ sao? Người khác lại không phải người ngu, làm sao có thể bỏ tiền nuôi sống bọn họ? Dịch Trung Hải bất đắc dĩ nói, trừ trụ nố, ngươi còn có thể tìm tới một nguyện ý cho chúng ta dưỡng lao người sao? Diêm Phụ Quý há miệng, bất đắc dĩ lại nhắm lại. Toàn bộ tứ hợp viện có thể bị bọn họ lừa dối, cũng chỉ có lấy trước kia cái trụ nố. Trừ cái đó không có đầu góc trụ nố, những người khác cũng sẽ không đáp để ý đến bọn họ. Đây cũng là biết rõ trụ nố không nghe lời, bọn họ còn không muốn buông tha cho nguyên nhân. Trong viện người điều kiện tốt không ít, lại không có một sẽ bỏ tiền. Ngay cả lấy tiền không xem ra gì vương khôn, cũng sẽ không bỏ tiền để ý tới bọn họ. Tần Hoài như có chút không yên lòng, mới vừa rồi tối như vậy bày ra Hứa Đại Mậu, Hứa Đại Mậu cũng không nể mặt, thậm chí còn cùng Tần Kinh Như cùng nhau đem nàng đuổi ra. Liên Hứa Đại Mậu cái này bạn tình cũng không đáng tin, nàng không có biện pháp nào. Một đại gia, như vậy không được a, chúng ta trong tay tiền còn lại, đừng nói cho nhị đại mụ, tam đại mụ đóng tiền thuốc, chính là chúng ta ăn cơm cũng là vấn đề. Như vậy tiếp tục nữa, chúng ta trực tiếp chờ chết được. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, hung ác nhận tâm nói, bây giờ chỉ có một cái biện pháp, có thể để cho trụ nố trở về tới chiếu cố chúng ta. Biện pháp gì? Mấy người nhìn về phía Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải liền nói, kỳ thực, bà cụ Điết đã sớm nhìn ra lão Lưu cùng lão Diêm gia hải tử cuối cùng sẽ không hiếu thuận. Nàng lúc ấy liền cho ta ra một ý kiến, đó chính là để cho trụ nố cho ba người chúng ta dưỡng lao. Vì để cho trụ nố nghe lời, nàng còn nói cho ta biết, ba người chúng ta đại gia liên hiệp mới có thể nắm trụ nố. Lưu Hải Trung oán trách nói, ngươi thế nào không nói sớm? Dịch Trung Hải tức giận nói, ta đã nói với ngươi, ngươi bà con trai cũng không hiếu thuận, ngươi nguyện ý không? Diêm Phụ Quý cũng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là con của hắn không hiếu thuận, hắn không có biện pháp giải thích, lao dịch, những thứ kia chuyện xưa sửa chuyện, cũng không cần nói. Hay là nói một chút chúng ta nên làm sao bây giờ? Đi tìm ban khu phố. Liền nói cho ban khu phố người, nói trụ nô sớm liền đáp ứng qua chúng ta, cấp cho chúng ta dưỡng lão. Chỉ cần chúng ta kiên trì nói trụ nô cam kết qua, ban khu phố người liền sẽ tin tưởng chúng ta. Đã bước đường cùng mấy người, căn bản là không có cân nhắc qua cái vấn đề này khả thi, trực tiếp liền bắt đầu hành động. Ngày thứ hai đi làm, ba người liền chạy tới ban khu phố. Ban khu phố lãnh đạo vừa đúng muốn tìm bọn họ, các ngươi tới thật đúng lúc. Công an bên kia xử phạt, các ngươi nên biết. Dám với các ngươi lớn tuổi, ban khu phố cũng không xử phạt các ngươi. Bất quá, các ngươi muốn ghi nhớ thật lâu. Lớn tuổi như thế, vần vò lung tung cái gì? Bị đồ gặp xuống dạy dỗ một trận, tốt tại không có xử phạt, để cho mấy người lòng tin tăng nhiều, cảm thấy ban khu phố là nghiêng về bọn họ những lao nhân này. Dịch Trung Hải liền nói, lãnh đạo, chúng ta cũng là có khó khăn khó nói. Ngươi nhìn bọn ta đều bao lớn nhân kỷ, nếu là có biện pháp, chúng ta cũng muốn an an ổn ổn. Bây giờ ban khu phố trong người, phần lớn đều là không hiểu rõ năm đó tình huống, nghe được Dịch Trung Hải nói có khó khăn khó nói, lại hỏi, các ngươi có khó khăn gì? Dịch Trung Hải thở dài, do dự dự nói, ta cả đời không có hài tử, bây giờ không ai dưỡng lão. Vốn là ở trong viện tìm cái hiếu thuận hài tử, hắn cũng đáp ứng cho ta dưỡng lão. Ta cũng cam kết, chờ ta đi rồi thôi về sau, sẽ đem nhà cùng tích góp cũng để lại cho hắn. Vì để cho hắn cho ta dưỡng lão, ta vẫn đối với hắn rất chiếu cố. Thế nhưng là, ta không nghĩ tới, hắn là tên phản phúc, sau khi có tiền, liền đổi ý. Ngươi nói là sự thật. Ngươi nhìn ta một chút gương mặt này, giống như nói láo người sao? Mấy vị này đều là chúng ta trong viện hàng xóm, bọn họ có thể làm chứng. Sau Lưu Hải Trung, Diêm Phụ Quý, Tần Hoài như ba người cứ dựa theo trước hạn thương lượng xong, giúp đỡ Dịch Trung Hải làm chứng. Cái gì trụ nố cha ruột bỏ lại hắn bất kể, là Dịch Trung Hải đem huynh muội bọn họ nuôi dưỡng lớn lên, cái gì trụ nố trong chuyện, mỗi lần đều là Dịch Trung Hải ra mặt giúp trụ nố giải quyết. Thậm chí bọn họ còn đem trụ nố không tìm được tức phụ, Dịch Trung Hải thuyết phục Tần Hoài như gả cho trụ nố, kết quả trụ nố làm Trần Thế Mỹ chuyện nói ra. Ba cái lao đầu tử, một lao thái thái, nói được kêu là một đáng thương, nhất thời đưa tới toàn bộ ban khu phố đồng tình. Một người trong đó không rõ chân tướng người, lập tức liền muốn giúp bọn họ giải quyết vấn đề, quá không ra gì. Chuyện này, khu phố chúng ta làm cho người chủ. Ngươi biết trụ nố địa chỉ sao? Bọn họ đã sớm chuẩn bị, đem trụ nố điện lời nói ra. Sau đó ban khu phố trực tiếp đem điện thoại đánh tới nhà riêng quán ăn. Cúp điện thoại sau, trụ nố cũng sửng sốt, ban khu phố người tìm ta làm gì, còn mắng ta không có lương tâm. Hà Đại Thanh cũng có chút không hiểu, liền hỏi, ngươi làm gì chuyện phạm pháp rồi? Trụ nố liền vội vàng lắc đầu, ta ngày ngày tới quán ăn đi làm, cũng không có nghỉ ban, ta đi đâu làm chuyện phạm pháp đi. Vương Khôn cảm thấy không đúng, sẽ để cho trụ nố đem lời trong điện thoại lần nữa nói một lần. Đúng rồi, ta còn giống như nghe được một câu, Dịch sư phó, ngươi uống nước. Vương Khôn suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói, có khả năng hay không, là Dịch Trung Hải bọn họ đi ban khu phố. Chu Nô vô đuổi, tức giận nói, tám phần chính là bọn khốn tiếp kia. Các ngươi đừng cản, ta đi ban khu phố, thật tốt chửi mắng bọn họ một bữa. Không chỉ có Chu Nô tức giận, chính là Hà Đại Thanh cũng tức giận, hắn muốn đi theo Chu Nô cùng đi ban khu phố. Lý Quả Phụ nghe vậy, cũng nói muốn đi theo đi, có Dịch Trung Hải địa phương, liền có Tần Hoài Như. Các ngươi khó đối phó Tần Hoài Như, ta đi đối phó nàng. Chu Nô biết Tần Hoài Như khó dây dưa, nghe được Lý Quả Phụ nói như vậy, lần đầu mở miệng kêu một tiếng gì lý. Lý Quả Phụ nhất thời cảm giác phi thường thỏa mãn, đến ban khu phố, đi lên liền đem Dịch Trung Hải mấy cái thối mắng một trận, đồng thời cũng đem bọn họ năm đó làm chuyện thất đức cho mắng lên. Ban khu phố người sau khi nghe, cũng không biết nên tin ai. Cũng may chuyện năm đó người biết không ít, bọn họ đi ra ngoài vừa hỏi, liền hỏi lên. Chờ đến ve sầu trận tướng, cũng khí không nhẹ, hướng về phía Dịch Trung Hải mấy người liền đàng hoàng giáo huấn một trận. Không có gì bất ngờ xảy ra, Dịch Trung Hải hôn mê bất tỉnh, ban khu phố người thu xếp muốn đưa hắn đi bệnh viện, kết quả ở nửa đường bên trên hắn liền tỉnh, kiên trì không đi bệnh viện. Bây giờ đi bệnh viện, đó là muốn đóng tiền thuốc thang. Hắn nhưng không bỏ ra nổi tới. Ban khu phố người lại không phải người ngu, một cái liền nhìn ra tiểu xảo của hắn, đem bọn họ ném tới nửa đường, trực tiếp liền đi. Mấy người lẫn nhau nhìn mấy lần, nhất thời mất mát không dứt. Duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp suy nghĩ, cái này cũng không thành công, bọn họ thật không có biện pháp. Chương 1714 Dịch Trung Hải biện pháp chương 1714 Dịch Trung Hải biện pháp giả ra làm ăn bên trong, giả ra tiền chỉ không chiếm được 2 thành, Dịch Trung Hải tiền chiếm ước chừng 4 thành, còn dư lại 4 thành đều là Khỉ Ốm. Đồng Ngạnh trong lòng rõ ràng, một khi để cho Khỉ Ốm biết, tuyệt đối không tha cho hắn. Hắn gần đây cũng ẩn nút Khỉ Ốm. Thế nhưng là kinh thành lại lớn như vậy, Đồng Ngạnh có thể chỗ ẩn nút có hạn. Trong tay hắn không có tiền, tổng phải về nhà. Khỉ Ốm người đang ở tứ hợp viện phụ cận đem Đồng Ngạnh chặn lại. "Sư Minh, ngươi làm cái gì vậy nha?" Khỉ Ốm xem Đồng Ngạnh, "Không làm cái gì. Ta hỏi ngươi, máy truyền hình đâu?" "Dựa theo ngươi nói, máy truyền hình nên đến hàng đi." Đồng Ngạnh lấy lòng nói, "Là đến hàng, nhưng ta không phải tìm thời gian xử lý sao? Hàng không có bán đi, trong tay ta cũng không có tiền." Khỉ Ốm nếu mang theo người đến tìm Đồng Ngạnh, dĩ nhiên là lấy được tin tức. Nghe được Đồng Ngạnh bây giờ còn cùng hắn nói láo, càng thêm tức giận. Bất quá, hắn cũng không có lập tức trở mặt. Dù sao mọi người đều biết, Đồng Ngạnh là sư đệ của hắn. Nếu là hắn vô duyên vô cớ trở mặt, không đối thủ tốt hạ giao phó, không có hàng cũng không có sao. Người trước cho ta rời mấy đại tới, cho chúng ta mấy cái lập được công huynh đệ phân một phần. Nghe được hắn, những thứ kia không rõ chân tướng tiểu đệ nhất thời kích động, mà những thứ kia biết tình huống tin tức tiểu đệ, lập tức sắc mặt khó coi nhìn hắn chằm chằm. Đồng Ngạnh kiếp đảm chiều lui về sau hai bước, những thứ kia hàng đều ở đây người khác nơi đó, ta muốn cầm. Bọn họ cũng không để cho an, nếu không ngươi chờ một chút, những tiền kia rất nhanh liền có thể trở về. Khi ống đột nhiên một cái tát đánh vào Đồng Ngạnh trên mặt, chó má, đến bây giờ còn dám đặt ta. ngươi làm ta không biết, các ngươi buôn lậu hàng tất cả đều bị công an giam giữ. Ngươi lấy gì trả tiền của ta? Đồng Ngạnh trên mặt cả kinh, biết không gạt được, lập tức liền khóc, bộ dáng cùng Tần Hoài như có 9 phần tương tự. Sư Minh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem tiền trả lại cho ngươi. Ngươi còn muốn quỵt nợ phải không?
Không có, ta làm sao có thể quỵt nợ đâu.
Sư Minh, ngươi là hiểu rõ ta.
Khi ốm hừ một tiếng, cười híp mắt nói, ta đương nhiên hiểu ngươi.
Các ngươi nhà truyền thống chính là vay tiền không trả. Hai người quen biết thời gian rất dài, với nhau rất hiểu, Đồng Ngạnh biết, khi ốm hình dáng này, nhất định là tức giận.
Sư Minh, ta với ngươi bảo đảm, nhất định sẽ cho ngươi trả tiền lại.
Khi ốm đưa tay ở Đồng Ngạnh trên mặt vỗ nhẹ nhẹ mấy cái, sau đó chậm rãi nói, ta cho ngươi cái cơ hội. Trong vòng 3 ngày, đem tiền chuẩn bị xong, không phải ta để cho người cắt đứt chân của ngươi.
Còn có, ngươi đừng hòng chạy, một khi để cho ta phát hiện, ta đem tay của ngươi cũng chặt.
Đồng Ngạnh khéo léo gật đầu, hung hăng bảo đảm trong vòng 3 ngày đem tiền trả lại bên trên.
Khi ốm thời là tiêu sái mang theo người rời đi.
Tần Hoài như mấy người về đến nhà, mất mát ngồi chung một chỗ. Trong viện người thấy được bọn họ trở lại, tất cả đều núp xa xa. Dịch Trung Hải thấy vậy, gương mặt dán mua kia vừa đen lên, quá không ra gì. Chúng ta không phải là gặp phải một chút khó khăn sao? Bọn họ dựa vào cái gì như vậy đối chúng ta?
Cũng không nghĩ một chút, năm đó chúng ta cho bọn họ bao nhiêu trợ giúp.
Kia 3 năm khó khăn nhất thời kỳ, không có ta, bọn họ đã sớm chết đói. Tần Hoài như bây giờ chỉ có thể trông cậy vào Dịch Trung Hải, theo hắn, không ngừng lấy lòng Dịch Trung Hải. Lưu Hải Trung rất ít nói chuyện, lần này lớn nhất đả kích không phải tiền không còn, mà là nhi tử một cũng không hiếu thuận. Có tiền đoạn thời gian đó, hai cái tiểu nhi tử chạy trước lo sau hiếu kính, hắn một lần cho là hài tử đều là tốt. Diệp Vũ Quý nét mặt kỳ thực cùng Lưu Hải Trung sắp xỉ, hắn tính toán cả đời, cho là đem cái gì cũng có thể coi là kế đấu. Lần này hài tử biểu hiện, lại làm cho hắn nhận rõ ràng thực tế. 4 đứa con cái, chỉ có Diêm Giải Thành còn cùng ở bên cạnh giúp một tay, nhưng cũng chỉ là giúp một tay chiếu cố, muốn cho hắn bỏ tiền, cửa cùng cửa sổ cũng không có. Tần Hoài như biết giống người, rất nhanh liền đem Dịch Trung Hải dỗ được rồi, một đại gia, chúng ta bây giờ còn là nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó đi. Nhị đại mụ cùng tam đại mụ vẫn còn ở trong bệnh viện nằm ngửa đâu. Coi như không chữa bệnh, mỗi ngày còn phải đóng tiền nằm bệnh viện. Dịch Trung Hải thở dài, nghĩ một lát, liền nói, chuyện cũ kể, dựa vào núi núi đổ, dựa vào người người chạy. Quả nhiên nói không sai. Ta đối trụ nố tốt như vậy, coi hắn là con ruột, trụ nố cũng có thể thấy chết mà không cứu.
Tần Hoài như không nhịn được liếc mắt, chỉ ngươi cái đó đối người biện pháp, trụ nố không cầm dao phay chém ngươi, ngươi liền thắp nhang đi.
Trụ nố có cha ruột, còn cưới tức phụ, không muốn giúp chúng ta cũng bình thường.
Dịch Trung Hải cũng biết, lại nói những thứ kia cũng vô dụng, chúng chi bọn họ cũng đều biết chuyện năm đó, nói nhiều chỉ có thể tự rước lấy đủ.
Bây giờ chỉ có một cái biện pháp, có thể giải quyết chúng ta khó khăn.
Biện pháp gì?
Tần Hoài như ngạc nhiên mà hỏi.
Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cũng ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Trung Hải, trong ánh mắt mang theo kỳ vọng.
Dịch Trung Hải nhìn một chút Tần Hoài Như, lại nhìn một chút Lưu Hải Trung, nói, chúng ta vấn đề lớn nhất chính là không có cách nào kiếm tiền. Chỉ phải giải quyết cái vấn đề này, chúng ta là có thể chậm qua khẩu khí này.
Tần Hoài Như trong lòng gấp, lại không tốt thúc giục Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung lại không nhịn được, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi.
Diêm Phụ Quý nhớ tam đại mụ, cũng thúc giục Dịch Trung Hải, đúng nha, lão Dịch, ngươi nói nhanh một chút đi.
Dịch Trung Hải hài lòng gật đầu, biện pháp kỳ thực rất đơn giản.
Lão Lưu lại đi tìm Lam Sưởng trưởng, làm một nhóm thép gân.
Chúng ta đem thép gân bán đi, là có thể kiếm một phần tiền.
Chỉ cần cho chúng ta đủ thời gian, tổn thất của chúng ta là có thể tìm bù lại.
Lưu Hải Trung vừa nghe, nhất thời không có hứng thú, ngươi cái này nói cùng chưa nói khác nhau ở chỗ nào.
Chúng ta nếu có thể tiếp tục làm cái đó mua bán, còn có cần phải tham dự buôn lậu làm ăn sao?
Dịch Trung Hải đối hắn lên tiếng rất bất mãn, nghĩ đến hắn chính là cái không có đầu óc, chỉ có thể buông tha cho cùng hắn tranh luận. Nhưng hắn hay là chưa thả qua Lưu Hải Trung, hỏi ngược lại, nếu không ngươi nói cái biện pháp.
Tần Hoài như vội vàng hòa giải, một đại gia, nhị đại gia, các ngươi cũng đừng tranh luận. Chúng ta bây giờ còn là nghĩ biện pháp giải quyết khốn cục trước mắt lại nói.
Diêm Phụ Quý cũng đi theo mở miệng, Tần Hoài như nói đúng, đại gia hay là tâm bình khí hòa nghĩ biện pháp đi.
Dịch Trung Hải hừ một tiếng, mới nói, biện pháp của ta là, Lão Lưu đi ra ngoài làm thép gân, Hoài Như đi tìm Hứa Đại Mậu, thuyết phục hắn giúp đỡ chúng ta đem thép gân bán cho Vương Khôn công trường, đem tiền bắt được. Cái biện pháp này có nhất định khả thi, cũng là bọn họ trước mắt dễ dàng nhất kiếm tiền con đường.
Tần Hoài như suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn có thể nắm Hứa Đại Mậu, để cho Hứa Đại Mậu đồng ý nàng không có lập tức đáp ứng, mà là bắt đầu kể lể khổ nạn, để tranh thủ nhiều hơn chỗ tốt.
Một đại gia, Hứa Đại Mậu cùng quan hệ của chúng ta không tốt, hắn có thể sẽ không đồng ý.
Dịch Trung Hải thấy được Tần Hoài như ánh mắt, lập tức liền bắt đầu phối hợp lại. Hoài Như, ta cũng biết Hứa Đại Mậu là cái tiểu nhân, không dễ tiếp xúc, nhưng là chúng ta bây giờ không phải là không có biện pháp sao?
Như vậy, ta làm chủ, chờ kiếm được tiền, cho thêm các ngươi nhà phân một bộ phận.
Lưu Hải Trung không vui, phản bác, lão Dịch, ngươi dựa vào cái gì làm chủ? Làm ăn không phải làm như vậy.
Dịch Trung Hải liền nói, lão Lưu, cũng lúc này, ngươi còn so đo nhiều như vậy làm gì?
Hứa Đại Mậu là người nào, ngươi không rõ ràng làm sao?
Hắn bây giờ cùng ba người chúng ta đại gia cũng trở mặt.
Không có Hoài Như, ngươi coi như đem thép gân làm ra, cũng bán không được.
Chúng ta bây giờ không bỏ ra nổi tiền, chỉ có Vương Khôn trên công địa, đưa tiền kịp thời.
Có cái này bảo đảm, mới tốt từ Lam Sưởng trưởng nơi đó lấy được thép gân.
Lam Sưởng trưởng là đồ đệ của ngươi, nhưng ngươi có thể không tiêu tiền liền đem thép gân làm ra sao?
Chương 1715 Diêm Phụ Quý ý đồ chương 1715 Diêm Phụ Quý ý đồ xem Dịch Trung Hải, Lưu Hải Trung, Tần Hoài như ở nơi nào tranh luận lợi ích, Diêm Phụ Quý cũng không có nhàn rỗi. Hắn bây giờ đắc tội Hứa Đại Mậu, Hứa Đại Mậu bên kia con đường khẳng định đi không thông. Nghĩ phải giải quyết hắn vấn đề trước mắt, cũng chỉ có thể ngoài ra nghĩ biện pháp. Ở Dịch Trung Hải ba người cuối cùng phân được rồi bánh ngọt sau, Diêm Phụ Quý cũng nghĩ đến biện pháp. Tần Hoài Như nói, ta đi tìm Hứa Đại Mậu, nhất định sẽ nói phục hắn. Dịch Trung Hải không nghĩ Tần Hoài Như đi cầu Hứa Đại Mậu, trừ cái biện pháp này, hắn lại nghĩ không ra khác, chỉ có thể buồn buồn không vui nói, Hoài Như, ngươi đi đi. Hứa Đại Mậu là cái tiểu nhân, ngươi đừng để cho hắn chiếm tiện nghi. Tần Hoài Như cho hắn một nụ cười quyến rũ, sau đó liền rời đi. Dịch Trung Hải rồi hướng Lưu Hải Trung nói, Lão Lưu, ngươi đi liên hệ Lam Sưởng trưởng, nhất định chỉ có thể là nhiều lấy được thép gần. Sau đó liếc nhìn Diêm Phụ Quý, Dịch Trung Hải không nói gì. Hắn cảm thấy nói cũng vô ích, còn phải cùng Diêm Phụ Quý tới một lần tính toán chi ly tính toán. Diêm Phụ Quý cũng không nói gì, đi theo Lưu Hải Trung ra cửa, gọi hắn lại, Lão Lưu, ngươi đi đâu vậy? Lưu Hải Trung dừng bước lại, mới vừa rồi nói chuyện, ngươi không nghe được sao? Ta muốn đi tìm Lam Sưởng trưởng, thương lượng thép gần chuyện. Ngươi không gọi điện thoại? Diêm Phụ Quý kinh ngạc hỏi. Lưu Hải Trung cười khổ một cái, loại chuyện như vậy, ta tốt như vậy gọi điện thoại. Ta hay là ngay mặt nói với hắn tương đối tốt. Diêm Phụ Quý suy nghĩ một chút cũng đúng, hắn mới vừa rồi chẳng qua là tiềm thức tính toán một cái chi phí, nên ngươi gặp hắn, xác thực nên thật tốt nói với hắn nói. Lưu Hải Trung kia có tâm tư quan tâm những thứ kia, liền nói, ngươi gọi ta lại có chuyện gì? Diêm Phụ Quý quay đầu nhìn một cái trung viện, lại đem Lưu Hải Trung kéo đến nhà mình, ta tính toán đi tìm Nhiễm Thu Diệp, bày nàng giúp ta năn nỉ một chút. Đến lúc đó, ngươi lấy được thép gân, thông qua nàng bên kia bán cho Vương Côn. Ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Hải Trung có chút động tâm, ngươi mới vừa rồi tại sao không nói? Diêm Phụ Quý tức giận nói, ta nói gì? Ngươi không thấy Lao Dịch vẫn luôn nghiêng về Tần Hoài Như? Ta muốn nói ra đến, chỗ tốt còn chưa phải là đều thuộc về nàng. Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút chuyện mới vừa rồi, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Hắn xác thực cảm kích Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như giúp một tay, cũng không thể bởi vì các ngươi giúp một chút, đem hắn làm thẳng ngu lắm tiền. Ngươi nói đúng. Diêm Phụ Quý cười nói, ngươi cũng cảm thấy ta nói đối đúng không? Ngươi lấy được thép gân, không nên đem số lượng toàn bộ nói cho Lão Dịch. Vợ của ngươi cùng vợ ta đều ở đây bệnh viện ở, cần chỗ cần dùng tiền nhiều. Chúng ta nhất định phải giấu nghề. Hai người thương lượng xong biện pháp, liền chia nhau làm việc. Lưu Hải Trung đi thép gân xưởng, Diêm Phụ Quý thời là đi tìm Nhiệm Thu Diệp. Nhiệm Thu Diệp thấy Diêm Phụ Quý tới, cũng không kỳ quái. Ba cái lao đầu từ hai ngày này làm chuyện, đã sớm chuyển tới trong thai nàng. Nàng vốn là nghĩ đi bệnh viện nhìn một chút Tam Đại Mụ, nghe những chuyện kia sau liền bỏ qua. Nàng lo lắng bởi vì nàng đi qua, cho nhà mình gây phiền toái. Trong nhà có năng lực giúp bọn họ, nhưng người nào cũng không muốn liên đới như vậy một đống lớn phiền toái. Tam Đại gia, người tại sao cũng tới? Diêm Phụ Quý xem Nhiệm Thu Diệp phòng làm việc, trong lòng không ngừng hâm mộ. Quan cái này gian phòng làm việc, liền so với nhà của hắn hào hoa không biết bao nhiêu lần. Thu Diệp, ta cũng thấy ngại nói gì, lần này là mặt dày tới tìm người giúp một tay. Nhiệm Thu Diệp gật đầu một cái, là Tam Đại Mụ nằm viện chuyện đi. Ta đã nghe nói. Vốn đang nói làm xong những công việc này, liền đi bệnh viện nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới ngươi lại tới. Ngươi yên tâm, nàng tiền thuốc thang, ta giúp các ngươi nhà ra. Diêm Phụ Quý có chút mắt trợn tròn, trước khi tới thật không nghĩ đến chuyện sẽ thuận lợi như vậy. Bất quá, cái này cũng không có thể để cho hắn thỏa mãn. Chỉ riêng tiền thuốc thang cũng không thể giải quyết hắn vấn đề, trọng yếu nhất nuôi vấn đề cũ, còn không có tin tức. Trải qua chuyện lần này, hắn đối con cái cũng không tiếp tục ôm ảo tưởng, sẽ không cảm thấy con cái của mình nhất định sẽ hiếu thuận hắn. Hơn nữa khoảng thời gian này bị Dịch Trung Hải tẩy não, trong lòng nghiêng về Dịch Trung Hải biện pháp kia, tìm một cái hiếu thuận dưỡng lão người. Đây cũng là mới vừa rồi cùng Lưu Hải Trung chuyện thương lượng, không có bỏ qua một bên Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như nguyên nhân. Ta cũng không biết nói thế nào. Ta thay ngươi Tam Đại Mụ cảm ơn ngươi. Giúp Tam Đại Mụ ra tiền thuốc thang, cũng không là vấn đề. Bất kể nói thế nào, Nhiễm Thu Diệp cũng không tốt quanh tay đứng nhìn. Tam Đại gia, ngươi ở trong phòng ngồi biết, ta an bài một chút công tác, liền đi chung với ngươi bệnh viện. Diêm Phụ Quý liền vội vàng nói, cái kia, ta còn có chút sự tình muốn cầu ngươi. Chuyện gì? Chính là làm ăn chuyện. Ta làm một nhóm thép gân, chính là không tìm được người mua, ngươi có thể hay không cùng Vương Khôn nói một chút, để cho hắn công trường thu mua. Ngươi những thứ này thép gân không phải buôn lậu a? Nhiễm Thu Diệp có chút bận tâm. Diêm Phụ Quý lúng túng nở nụ cười, không phải. Ta cũng không dối gạt ngươi, đây không phải là lão Lưu nhận biết thép gân xưởng xưởng trưởng sao? Hắn từ làm xưởng trưởng nơi đó làm một nhóm thép gân. Nhiễm Thu Diệp suy nghĩ một chút, liền đồng ý người bên ngoài cũng làm như vậy, không cần thiết nhân là quá khứ về điểm kia hàng xóm tranh chấp, cũng không theo chân bọn họ hợp tác. Để cho những lao giả này kiếm ít tiền, đại gia cũng có thể đỡ lo, tránh cho cái này ba cái lao đầu tử cả ngày tính toán người khác. Được, ta cho Tiêu Chấn Vượng gọi điện thoại. Ngay trước mặt Diêm Phụ Quý, Nhiễm Thu Diệp cho Tiêu Chấn Vượng gọi điện thoại, Tiêu Chấn Vượng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Xử lý tốt chuyện bên này sau, Nhiễm Thu Diệp hãy cùng Diêm Phụ Quý đi bệnh viện. Hiểu qua tình huống sau, giúp đỡ đem Tam Đại Mụ tiền thuốc thang trao. Số tiền này không có cho Diêm Phụ Quý, lo lắng hắn bệnh cũng phải bảo, trở lại cái hoa hồng. Tần Hoài Như bên này, về nhà an diện một chút, thuyết phục giả Trương thị sau, lặng lẽ đi vào Hứa Đại Mậu nhà. Tần Kinh Như không ở nhà, từ Hứa Đại Mậu nơi này cầm một khoản tiền về nhà, giúp đỡ nhà mẹ lợp nhà đi. Nàng cũng không đốc, biết cùng Hứa Đại Mậu không có hài tử, sau này già rồi nghĩ cần người chiếu cố, vẫn là phải dựa vào nhà mẹ đẻ của mình. Đại Mậu. Hứa Đại Mậu hai ngày này tâm tình thế nhưng là quá sung sướng, hắn không được mua chút dây pháo tạm để đấy. Để cho đám người biết, hắn Hứa Đại Mậu không phải dễ chơi. Phàm là dám tính toán người của hắn, cũng không có kết quả tốt. Nha, Tần tỷ, ngươi tại sao cũng tới? Tần Hoài Như cười khanh khách đi tới Hứa Đại Mậu bên người, thân thể dựa vào hắn, "Tỷ đây không phải là gặp phải phiền toái, mong muốn tới cầu ngươi giúp đỡ không?" Đi phía trước tụt lùi vài chục năm, Hứa Đại Mậu tuyệt đối chịu đựng không được Tần Hoài Như cám dỗ. Nhưng là bây giờ Tần Hoài Như, tuổi già sắc suy, cộng thêm chuyện gần nhất bị đả kích, hoàn toàn một bộ lao thái bà dáng vẻ. Hứa Đại Mậu đưa tay đẩy ra Tần Hoài Như, "Tần tỷ, ngươi có chuyện liền nói chuyện, không muốn cho ta dùng bài này." Tần Hoài Như phong tình bạn trùng trận nhìn Hứa Đại Mậu một cái, "Bớt đi, ngươi cái rằng gì, tỷ còn không biết sao?" Hứa Đại Mậu một nhịn không được, đem mới vừa uống rượu phun ra ngoài, "Ngươi cố ý chán ghét ta có phải hay không? Nhà ta gương chính ở đằng kia, chính ngươi chiếu nhìn." "Tần Hoài Như, ta biết mục đích của ngươi, nhưng là ta phải nói cho ngươi, không thể nào. Tiền của ta đều là ta khổ khổ cực cực kiếm được, tuyệt đối không thể nào lấp nhà ngươi động không đấy." Tần Hoài Như tức giận uy hiếp nói, "Hứa Đại Mậu, thiếu xem thường người, chúng ta mới không cần ngươi bố thí. Nhị đại gia đi thép gân xưởng, hắn có thể lấy được một nhóm thép gân. Ta bây giờ là giúp hắn nói với ngươi một tiếng, nhóm này thép gân dùng danh nghĩa của ngươi, đưa đến Vương Khôn công trường." Hứa Đại Mậu lòng nói, Lam Chính Võ bị xử phạt chuyện, mấy cái lao đầu tử còn không biết. Đã như vậy, hắn cũng không để ý làm người tốt, liền đáp ứng Tần Hoài Như. Chương 1716 giả lầm cẩm dịch Trung Hải, chương 1716 giả lầm cẩm dịch Trung Hải lấy được Hứa Đại Mậu đồng ý, Tần Hoài Như cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục ở Hứa Đại Mậu trên thân dùng thủ đoạn. Tiền của nàng tất cả đều đặt ở buôn lậu phía trên, chỉ để lại một chút xíu sinh hoạt phí. Thấy Hứa Đại Mậu đồng ý cùng nàng làm ăn, liền muốn chiếm nhiều hơn tiện nghi. "Đại Mậu, tỷ đều là bị nhị đại gia lừa, ngươi nhưng tuyệt đối không nên sinh tỷ khí. Những thủ đoạn này đối phó trụ nố hữu dụng, mong muốn dùng đi đối phó Hứa Đại Mậu, chỉ có thể nói Tần Hoài Như mộng tưởng háo huyền. Hứa Đại Mậu sẽ chờ xem trò cười của nàng, cũng không có cùng nàng trở mặt. Tần tỷ, ta tức cái gì à? Nếu không phải là các ngươi, Lý Hoài Đức hố chính là ta. Ta còn phải đa tạ các ngươi đâu." Tần Hoài Như trong lòng lấp kín, thiếu chút nữa không có thở tới khí. Tổn thất của bọn họ lớn như vậy, lại cứ Hứa Đại Mậu cái này kẻ đầu têu trốn khỏi một kiếp, ông trời thế nào không có mắt đâu. "Đại Mậu, ta cũng không cần. Ngươi xem chúng ta nhà tiền đều bị hố, ta bà còn nằm viện, trong tay ta một chút tiền cũng không có, ngươi có thể không thể giúp một chút ta?" Hứa Đại Mậu bĩu môi, "Ta đã đáp ứng giúp các ngươi đem thép gân đưa vào đi, còn mau sớm cho các ngươi tiền, ngươi còn phải ta giúp thế nào ngươi?" Tần Hoài Như dính vào Hứa Đại Mậu trên thân, mong muốn thi triển mỹ nhân kế. Hứa Đại Mậu thực tại không thể nào tiếp thu được cùng một lao thái thái tán tỉnh vẽ bản, trực tiếp đẩy ra Tần Hoài Như, "Ta không muốn nói lời khó nghe, ngươi muốn dùng chiêu này, tối thiểu muốn chiếu soi gương, nhìn một chút bản thân dáng dấp ra sao. Ta cảnh cáo ngươi, kinh như nói không chừng một hồi liền trở lại." Mỹ nhân kế không có hiệu quả, Tần Hoài Như chỉ có thể thất vọng trở về trung viện. Dịch Trung Hải thấy vậy, cho là Hứa Đại Mậu không có đồng ý, khí huyết dâng trào, qua một hồi lâu mới hồi lại. "Hoài Như, thế nào, có phải là Hứa Đại Mậu hay không cái đó hư loại không có đáp ứng?" Tần Hoài Như thở dài, "Hắn đã đáp ứng." Dịch Trung Hải lòng nói, "Hắn đã đáp ứng ngươi còn cái biểu tình này làm gì, có biết hay không, ngươi thiếu chút nữa đem ta hủ chết. Ta chính là biết Đại Mậu là đứa bé ngoan. Bà cụ điếc còn nói trụ nố là cái đáng tin, đến cuối cùng vẫn là Hứa Đại Mậu có lương tâm. Hắn cũng đáp ứng, ngươi thế nào còn như vậy?" Tần Hoài Như lần nữa thở dài một cái, cảm thán hồng nhan trong già. Nhớ năm đó, tứ hợp viện, trên đường phố, xưởng cán thép, đừng để ý là đại cô nương, còn là tiểu tức phụ, liền không có so với nàng xinh đẹp. Bây giờ lớn tuổi, không ngờ bị Hứa Đại Mậu lao đầu tử kia chê mai. Dịch Trung Hải đột nhiên nhớ tới Hứa Đại Mậu bản tính, nhất thời lo lắng hỏi, "Có phải là Hứa Đại Mậu hay không cái đó hư loại chiếm tiện nghi của ngươi? Ngươi theo ta nói, ta tuyệt đối không tha cho hắn." Thấy Tần Hoài Như còn không nói lời nào, Dịch Trung Hải liền cảm thấy mình đã đoán đúng. Điều này làm cho hắn tức giận không dứt. Tần Hoài Như bây giờ thế nhưng là hắn cầm luyến, làm sao có thể cho phép Hứa Đại Mậu chiếm tiện nghi? Cũng bị người chiếm tiện nghi, người kia cũng chỉ có thể là trụ nố. Nếu không phải không có cơ hội, hắn cũng có thể đem Tần Hoài Như đưa đến trụ nố trên giường đi. "Ta đi tìm Hứa Đại Mậu tính sổ." Tần Hoài Như lấy lại tinh thần, đội vàng lôi kéo Dịch Trung Hải, "Một đại gia, ngươi đừng đi, Hứa Đại Mậu không có chiếm ta tiện nghi." Bị Tần Hoài Như như vậy lôi kéo, Dịch Trung Hải tỉnh táo lại. Bây giờ không phải là trước kia, Hứa Đại Mậu sẽ không nghe hắn. Không có ai chống đỡ, hắn cũng không dám đi tìm Hứa Đại Mậu tính sổ. Thật không có bị Hứa Đại Mậu chiếm tiện nghi. Thật không có. Nghe Tần Hoài Như nói như vậy, hắn liền tin tưởng. Suy nghĩ Tần Hoài Như không phải người tùy tiện, nhiều lắm là bị Hứa Đại Mậu sờ hai cái màn đầu. Cái này không tính là gì, trước kia Hứa Đại Mậu liền sờ qua. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải nhanh như vậy liền khôi phục, trong lòng kinh bị không dứt. Một bên ngoài mạnh bên trong yếu, tham tiền háo sắc lao giả Dịch. Cứ việc xem thường Dịch Trung Hải, nhưng nàng hay là cần dựa vào Dịch Trung Hải. Trừ Dịch Trung Hải, cũng tìm không được nữa nguyện ý cho nàng làm bỏ ra người. "Ta suy nghĩ thân thể của ngươi không tốt, muốn cho Hứa Đại Mậu nhiều chiếu cố một chút chúng ta." Ai ngờ hắn, căn bản cũng không đáp ứng. Dịch Trung Hải lại có chút tức giận, bất đắc dĩ nói, "Hắn chính là cái tiểu nhân, làm sao có thể đáp ứng?" "Ai, hay là bà cụ điếc nói đúng, toàn bộ trong tứ hợp viện, chỉ có trụ nố có thể cho chúng ta dưỡng lão. Đáng tiếc bị tiểu nhân chui chỗ trống. Mới vừa rồi còn nói Hứa Đại Mậu là người tốt, trụ nố là quân phản phúc, phen này lại thay đổi." Dịch Trung Hải hiển nhiên có chút cũ hồ đồ. Tần Hoài Như vốn là một mực nóng nhìn Dịch Trung Hải chết sớm một chút, tiện đem tiền gửi cùng nhà nắm bắt tới tay. Bây giờ lại nóng nhìn Dịch Trung Hải có thể sống lâu mấy năm. Dịch Trung Hải sống, xưởng cán thép tiền dưỡng lao sẽ phải đúng lúc phát. Có Dịch Trung Hải tiền dưỡng lao, nhà bọn họ ngày cũng có thể tốt hơn rất nhiều. "Một đại gia, đừng nói những thứ này, ngươi thật tốt, so cái gì cũng mạnh." Dịch Trung Hải trong lòng rất cảm động, cảm thấy hay là Tần Hoài Như tốt, lúc này chỉ có nàng nhớ thân thể của mình. Hai người ở nơi này vừa nói chuyện, Đồng Ngạnh thất hồn lạc phách đi trở về. Tần Hoài Như có chút buồn bực, nghi ngờ hắn chạy thế nào trở lại rồi. Xảy ra chuyện sau, nàng sẽ để cho Đồng Ngạnh đi ra bên ngoài ở nút, miễn cho bị Dịch Trung Hải ý lại vào. Đồng Ngạnh, ngươi hai ngày này chạy đi đâu? Đồng Ngạnh thấy được Tần Hoài Như ánh mắt, lập tức liền nói, ta nghĩ biện pháp đi tìm tiền cho một đại gia gia đóng tiền nằm bệnh viện. Dịch Trung Hải không nghĩ tới con của mình như vậy hiếu thuận, nhất thời toét miệng nở nụ cười. Đồng Ngạnh, ngươi có lòng? Chúng ta giải quyết vấn đề, ngươi không cần quá bận tâm. Đồng Ngạnh sững sờ, vội vàng hỏi, có phải hay không công an đem giam giữ hàng hóa trả lại cho chúng ta? Quá tốt rồi. Tần Hoài Như giải thích nói, những thứ kia hàng đều là buôn lậu hàng, làm sao có thể trả lại cho chúng ta? Ngươi một đại gia gia nói đúng lắm, tìm được kiếm tiền biện pháp. Rất nhanh chúng ta những tiền kia là có thể kiếm về. Đồng Ngạnh nghe vậy, hơi có thất vọng, nhưng tâm tình còn thật là tốt. Chỉ cần có kiếm tiền con đường, hắn là có thể trả tiền lại cho Khỉ Ốm, không cần lo lắng bị Khỉ Ốm đánh gãy chân. Một đại gia gia, mẹ, các ngươi nói nhanh một chút nói, rốt cuộc là biện pháp gì? Nếu là biện pháp có thể được, ta liền không cần lo lắng. Dịch Trung Hải ha ha nở nụ cười, trong lòng còn có chút tiếc nuối, Đồng Ngạnh nếu có thể gọi hắn một tiếng cha, hắn đời này liền không có tiếc nuối. Bất quá không cần gấp gáp, hắn phải sống cho tốt, chờ vượt qua nguy cơ lần này, hãy cùng Tần Hoài Như thương lượng chuyện kết hôn. Đợi đến hắn cưới Tần Hoài Như, Đồng Ngạnh sớm muộn cũng sẽ gọi hắn một tiếng cha. Tần Hoài Như vì để cho Đồng Ngạnh biểu hiện tốt một chút, liền đem biện pháp giải quyết toàn bộ nói ra, ngươi nhị đại gia gia đã đi tìm Lam xưởng trưởng làm hàng đi. Ta mới vừa rồi cũng tìm ngươi tiểu di cha, hắn cũng đáp ứng giúp chúng ta bán hàng. Chỉ cần chống đỡ mấy ngày nữa, chúng ta là có thể bắt được tiền. Đồng Ngạnh vừa nghe, nhất thời thở dài nói, dì nhỏ cha thật là người tốt, mạnh hơn chủ nố nhiều. Nhà chúng ta lần này xảy ra chuyện, chủ nố liền không có bỏ tiền sao? Dịch Trung Hải nhớ tới một điểm này liền tức giận phi thường, hướng về phía Đồng Ngạnh một trận oán trách, nói chủ nố là quân phản phúc, cuối cùng vẫn không quên gạt gẫm Đồng Ngạnh, ngươi cũng không nên cùng chủ nố học. Chớ nhìn hắn bây giờ ngày qua tốt, đợi đến quốc gia lần nữa xử lý nhà tư bản thời điểm, hắn cùng Vương Khôn tuyệt đối trốn không thoát. Đến lúc đó, bọn họ cầu tới cửa, ta tuyệt đối sẽ không giúp bọn họ một chút. Đồng Ngạnh còn trông cậy vào Dịch Trung Hải rút một tay, liền theo Dịch Trung Hải vậy nói, một đại gia gia, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không giống như bọn họ. Ta đi gì nhỏ cha nhà cảm ơn hắn. Đồng Ngạnh đi hậu viện, hướng về phía Hứa Đại Mậu vỗ một trận tất ngựa, sau đó hỏi thăm bán thép gần chuyện. Lấy được Hứa Đại Mậu rõ ràng trả lời sau, Đồng Ngạnh cười ha hả rời đi. Mẹ, ta đi ra ngoài một chút. Mấy ngày nay bạn bè cùng ta giúp không ít việc, nhà chúng ta giải quyết vấn đề, ta phải thật tốt cảm ơn bọn họ. Chương 1717 trở mặt Lưu Hải Trung, chương 1717 trở mặt Lưu Hải Trung. Tần Hoài Như không có suy nghĩ nhiều như vậy, lo lắng Dịch Trung Hải gạt gẫm Đồng Ngạnh, liền đáp ứng Đồng Ngạnh. Đồng Ngạnh rời đi tứ hợp viện sau, đi ngay tìm Khỉ Ốm. Đồng Ngạnh muốn đem cái tin tức tốt này nói cho Khỉ Ốm, tránh cho Khỉ Ốm dẫn người tới tứ hợp viện dạy dỗ hắn. Bên trong bệnh viện, Nhiễm Tu Diệp hiểu tình huống sau, hướng về phía Diêm Phụ Quý nói, Tam đại gia, ngươi cứ yên tâm đi, bác sĩ nói Tam đại mụ thân thể không thành vấn đề. Vũ Lệ mặt cảm kích nói, Thu Diệp, đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi giúp một tay, ta cũng không biết nên làm cái gì. Ta bà không có chi phí chung ý liệu, nhà chúng ta lại gặp phải phiền toái, ta thực tại không bỏ ra nổi tiền tới. Nhiễm Thu Diệp nói, Vũ Lệ, không có cái gì khó khăn không qua nổi. Ta nói câu không nên nói, Tam đại gia cùng Tam đại mụ lớn tuổi như thế, cũng đừng nghĩ làm ăn. Vũ Lệ có chút lung túng nói, bọn họ hai người già cũng không phải là nghĩ kiếm điểm nuôi lão tiền sao? Ai có thể nghĩ tới lúc này xui xẻo như vậy, không ngờ bị bắt lại. Vưu Phượng Hà nói với chúng ta qua, bọn họ làm nhiều lần, cũng không có xảy ra ngoài ý muốn. Được rồi, không nói những thứ này. Nếu không phải ngươi đến giúp đỡ, ta liền muốn đi tìm muội muội ta. Chúng ta cái đó quán ăn cho thuê nàng, ta muốn mở miệng tìm nàng đòi tiền, nàng phi phải cùng ta trở mặt không thể. Nhiễm Thu Diệp cũng là ở thương trường lịch luyện qua, không phải đứa trẻ 3 tuổi tử. Muốn nói Vu Lệ cùng Diêm Giải Thành suy nghĩ rút một tay, có khả năng này, nhưng nếu để cho hai người táng ra bại sản giúp Diêm Phụ Quý, Nhiễm Thu Diệp không có chút nào tin. Diêm gia quy củ, đó là khắc ở trong xương. Diêm Giải Phóng mấy người biểu hiện, mới là Diêm gia bình thường nhất biểu hiện. Nhị đại mụ thấy Tam đại mụ tiền thuốc thang giải quyết, nằm song xoài trên giường bệnh khóc. Tam đại mụ thấy vậy, an ủi, nàng nhị đại mụ, đừng khóc. Nhị đại mụ xoa xoa nước mắt, oán trách nói, ta không nghĩ tới, sẽ nuôi ra cái này bà tên phản phúc. Chúng ta cùng cái này bao nhiêu khó khăn, bọn họ ngay cả mặt mũi cũng không lộ. Nhà chúng ta tình huống, ta hiểu, toàn bộ tiền đều bị hai cái nhóc con thả vào trên phương diện làm ăn. Lão Lưu người kia, lúc còn trẻ đắc tội quá nhiều người, trừ hắn mấy cái kia đồ đệ, liền không có một nguyện ý để ý hắn. Hắn lớn tuổi như thế, đi đâu làm tiền đi? Ta sống cũng là liên lụy, còn không bằng chết đi coi như xong. Tam đại mụ có chút vật thương kỳ loại, liền nói, ngươi đừng như vậy, ta mặt dày đi tìm Thu Diệp, cầu nàng giúp ngươi đem tiền thuốc thang trước trên nệm. Nàng Tam đại mụ, ngươi đừng đi. Các ngươi nhà cũng khó khăn, không nên đắc tội nàng. Tam đại mụ do dự một chút, đồng bệnh tương liên cảm giác chiếm thượng phòng, nói, không có sao, Thu Diệp lòng lành, coi như không đáp ứng, cũng không sẽ trở mặt. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi bên ngoài nói với nàng nói. Nhị đại mụ ngăn cản mấy câu, liền bỏ qua. Không nộp lên tiền thuốc thang, bệnh viện không cho làm giải phẫu. Không làm được giải phẫu, nàng liền sống không nổi. Có thể còn sống, ai lại nguyện ý đi chết? Tam đại mụ đến bên ngoài, nhỏ giọng đem nhị đại mụ tình huống nói ra, sau đó cầu khẩn nói, Thu Diệp, ta biết ngươi là lòng lành hải tử. Lão Lưu đối Vương Khôn làm rất nhiều chuyện sai lầm, thế nhưng là ngươi nhị đại mụ không có làm qua cái gì. Các ngươi nhà bây giờ có năng lực, thì rút một chút nàng đi. Nhiễm Thu Diệp suy nghĩ một chút liền đáp ứng, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Đáp ứng sau, nàng cũng không có ở bệnh viện tiếp tục lưu lại. Giúp một tay đóng tiền thuốc thang không là vấn đề gì, vấn đề là sợ những người này ỷ lại vào. Về đến nhà, Nhiễm Thu Diệp liền đem chuyện nói cho Vương Khôn, ta là cảm thấy mọi người đều là hàng xóm, không giúp một tay không tốt. Vương Khôn cười một cái nói, không có sao, giúp liền giúp. Ta cũng không phải là không muốn giúp một tay, chẳng qua là ngươi cũng biết trong viện những người đó tính tình. Giúp bọn họ sẽ không nhớ, mà là cảm giác được lẽ đương nhiên. Nhiễm Thu Diệp cũng biết cái vấn đề này, đối với lần này cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể lựa chọn ẩn nút những người kia. Tứ hợp viện vấn đề nhìn như rất đơn giản, chỉ cần bỏ tiền là được. Thế nhưng là những người đó khẩu vị quá lớn, ai cũng không vui bị người làm thằng ngu lắm tiền. Đối với Vương Khôn mà nói ra cái mấy mươi ngàn đồng tiền, chính là một món tầm thường chuyện nhỏ, đi qua liền đi qua. Bên trong tứ hợp viện, Lưu Hải Trung là bị người đưa về. Thấy Lưu Hải Trung hình dáng này, Dịch Trung Hải trong lòng có dự cảm xấu, "Lão Lưu, ngươi làm sao?" Lưu Hải Trung đột nhiên tức giận đẩy Dịch Trung Hải một cái, "Dịch Trung Hải, cái tên Vương bắt đảng ngươi đem ta hại thảm. Ta vốn là thật tốt kinh doanh thép gân làm ăn, đều là ngươi, lừa phỉnh ta ở Vương Khôn quán ăn đại náo, quấy nhiễu việc buôn bán của ta." Mới vừa mới nhìn thấy Lưu Hải Trung bị đuổi về nhà, Dịch Trung Hải cho là hắn không được. Hắn không nghĩ gánh trách nhiệm này, liền đem trong viện người cũng kêu đi qua. Lưu Hải Trung ngay ở trước mặt những người đó nói lời như vậy, để cho hắn còn thế nào đi ra ngoài gặp người. "Lão Lưu, ngươi nói mò gì? Ta lại không có để ngươi ở Vương Khôn quán ăn gây chuyện. Ta nói hắn không hiếu thuận trưởng bối, có nói sai sao? Là ngươi uống rượu quá nhiều gây chuyện, ta ngăn ngươi cũng không có ngăn lại." Tần Hoài Như còn phải dựa vào Lưu Hải Trung kiếm tiền, vội vàng đứng ra khuyên giải, "Nhị đại gia, chuyện đã qua liền đừng nhắc lại. Bỏ ra sự thật không nói, một đại gia cũng là uống nhiều mới nói mấy câu rượu nói, ngươi liền không nên tưởng thật. Lam xưởng trưởng nơi đó nói thế nào? Hắn có thể cho chúng ta bao nhiêu thép gân? Ta đã bàn bạc xong với Hứa Đại Mậu, chỉ cần chúng ta có thể lấy được thép gân, hắn liền giúp chúng ta đưa đến công trường đi, ưu tiên cho chúng ta tiền hàng." Lưu Hải Trung tức giận từ trên giường ngồi dậy, cười ha ha, "Lúc này, ngươi còn đề cập với ta cái gì thép gân? Ta thật xin lỗi đồ đệ của ta, bởi vì chuyện của ta." Hắn xưởng trưởng bị rút lui. "À vậy chúng ta thép gân làm sao bây giờ?" Tần Hoài Như thất vọng dưới hô to lên. "Ngươi cút cho ta." Lưu Hải Trung nghe được Tần Hoài Như bây giờ còn quan tâm vấn đề tiền, nhất thời càng thêm tức giận. Dịch Trung Hải bất mãn nói, "Lão Lưu, trong lòng ngươi có khí, cũng không thể hướng về phía Hoài Như chút giận. Không có Hoài Như chiếu cố ngươi, ngươi có thể thật tốt về nhà sao?" Làm người không thể không có lương tâm, Lưu Hải Trung không xuống được giường, dưới tình thế cấp bách, một hớp lao đàm nổ đến Dịch Trung Hải trên mặt, "Ta không phải chủ nố, không cần ngươi gạt gẫm. Hay là trong viện người nói đúng, ngươi Dịch Trung Hải chính là sao quả tại chuyện thế, ai đi theo ngươi gần, ai xui xẻo." Dịch Trung Hải tức đỏ mặt, lại không tốt cùng Lưu Hải Trung so đo, liền nói, "Hoài Như, chúng ta đi. Ta ngược lại muốn xem. Không có chúng ta, ai sẽ để ý hắn?" Bằng Lưu Hải Trung là người, trong viện người không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. Dịch Trung Hải nhưng không cảm thấy, không có hắn hiệu triệu, trong viện người sẽ chiếu cố Lưu Hải Trung. Tần Hoài Như biết Lưu Hải Trung nơi này vô dụng, cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, liền đi theo Dịch Trung Hải rời đi. Những người khác nhìn một cái, cũng đều lặng lẽ rời đi. Lưu Hải Trung phát đạt thời điểm, không có chiếu cố bọn họ tự nhiên cũng không sẽ hỗ trợ. Lần này tới, thuần túy chính là xem trò vui. Cuối cùng lưu lại, chỉ có Hứa Đại Mậu, hắn tự nhiên cũng sẽ không chiếu cố Lưu Hải Trung, nhị đại gia, ngươi đây là tự làm tự chịu. Hiện khi nhìn rõ ràng một đại gia bộ mặt thật đi. Năm đó Vương Khôn tới tứ hợp viện, cùng Vương Khôn có cửu oán chính là một đại gia, ngươi lại cứ muốn hoành đúng một tay. Sau đó khó khăn lắm mới làm lãnh đạo, lại là một đại gia cổ động, ngươi đi đối phó Vương Khôn. Bây giờ ngươi dựa vào Vương Khôn kiếm tiền, còn nghe một đại gia vậy, đi đối phó Vương Khôn. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Lưu Hải Trung trong lòng có lửa, hướng về phía Hứa Đại Mậu hô, ngươi vợ của mình đi theo Vương Khôn, còn có mặt mũi giúp hắn nói chuyện. Hứa Đại Mậu mặt tối sầm, nói, ngươi cái lao bất tử liền nằm ở trên giường, chờ chết đi. Chương 1718 Diêm phụ quý an ủi Lưu Hải Trung. Chương 1718 Diêm phụ quý an ủi Lưu Hải Trung. Diêm phụ quý mừng rỡ từ bệnh viện trở lại, rất nhanh cũng biết trong viện chuyện đã xảy ra. Một mình hắn ngồi ở nhà, suy nghĩ kỹ một hồi, mới đứng dậy về phía sau viện tìm Lưu Hải Trung. Lưu Hải Trung cũng là một người, nằm ở trên giường hợp vực. Thấy Diêm phụ quý đi vào, cũng không có mở miệng. Diêm phụ quý xem cô độc Lưu Hải Trung, trong lòng hơi xúc động. Lưu Hải Trung bây giờ, nói không chừng chính là tương lai của hắn. Con trai của Lưu Hải Trung không lộ diện, con của hắn cũng không lộ diện, chỉ có Diêm Giải Thành cùng Vu Lệ vẫn còn ở bệnh viện rút một tay. Hai người bọn họ là bởi vì làm ăn đối lý, mới không có biện pháp thoát thân. "Lão Lưu." Lưu Hải Trung sắc mặt hôi hám, "Ngươi cũng là tới cười nhạo ta?" Diêm phụ quý lắc đầu một cái, "Ta nhìn ngươi cái gì chuyện tiếu lâm a, ta là tới nói cho ngươi, tiền thuốc thang chuyện không cần lo lắng." Lưu Hải Trung từ trên giường ngồi dậy, hỏi, "Bệnh viện cho chúng ta miễn phí rồi?" Diêm phụ quý lần nữa lắc đầu một cái, đem Nhiễm Thu Diệp giúp một tay ra tiền thuốc thang chuyện nói ra. Lần này hắn không có hướng trên đầu mình ôm công lao, mà là nói Nhiễm Thu Diệp nghe nói rồi thôi về sau, chủ động cho nhà hắn giúp một tay. "Ngươi đừng gạt ta, nàng làm sao có thể giúp ta nhà bỏ tiền xem bệnh?" Lưu Hải Trung sau khi nghe, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Cái này cũng không trách Lưu Hải Trung. Vương Khôn ở trong viện ở nhanh 20 năm, cùng trong viện người quan hệ không hề thân cận, tối đa cũng hay cùng Điển Hưu Phúc mấy nhà quan hệ tốt điểm. Về phần bọn họ nhà, có thể nói đi lên, chính là hắn không ưa Vương Khôn, đi Vương Khôn nhà tìm phiền toái, bị Vương Khôn đánh một trận. Trừ cái đó ra, hai nhà căn bản không có trao đổi. Đợi đến Vương Khôn rời đi sau, hai người gần như cũng không gặp mặt. Lần đó đi Vương Khôn quán ăn cơm, Vương Khôn rõ ràng liền ở trên lầu, cũng không có xuống. Nếu đổi lại là hắn, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không giúp đỡ bỏ ra số tiền này. Diệp phụ quý rời cái băng nhà Lưu Hải Trung mép giường, ngồi xong sau mới nói, cái này có cái gì không thể nào. Ta tính thấy rõ, Vương Khôn người nọ không phải người có tâm địa sắt đá, hắn chẳng qua là lười để ý tới chúng ta những thứ này lồng gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Lưu Hải Trung hừ một tiếng, quật cường nói, ngươi cũng đừng nói đỡ cho hắn, ta nhìn tám phần là Nhiệm Thu Diệp gạt hắn giúp chúng ta. Nhiệm Thu Diệp là lão sư, làm người tương đối lòng lành, năm đó cũng có thể trợ giúp bà cụ điếc. Diêm phụ quý chỉ hắn, ngươi thật sự cho rằng không có Vương Khôn đồng ý, Nhiệm Thu Diệp sẽ giúp chúng ta? Được rồi, không nói những thứ này. Lam xưởng trưởng nơi đó chuyện gì xảy ra? Lưu Hải Trung không nghĩ nói cái này, liền đem Lam Chính Võ chuyện nói ra. Xưởng cán thép lãnh đạo biết được buôn lậu chuyện, liền bắt đầu điều tra. Đầu tiên chính là bọn họ tiền ở đâu ra tham dự buôn lậu. Kết quả là điều tra đến Lam Chính Võ trên đầu. Rất nhiều người đều biết thép gân kiếm tiền, cũng đem ánh mắt chằm chằm ở phía trên. Lần này Lam Chính Võ phạm sai lầm, vừa đúng cho bọn họ làm khó dễ mượn cớ. Tổng xưởng mấy cái xưởng trưởng một phen giao dịch phía dưới, Lam Chính Võ bị bắt rồi, cho một dưỡng lao chức vị. Diêm phụ quý có chút bất đắc dĩ, vốn còn muốn dựa vào Lam Chính Võ kiếm tiền hồi vốn tiền đâu. Mà thôi, chúng ta a liền không có số phát tài. Lưu Hải Trung có chút không phục nói, còn chưa phải là đều do lão dịch. Nếu không phải hắn quấy rối, ta cũng có thể an an ổn ổn làm ăn. Ngày ngày ngồi ở nhà thu tiền. Diêm phụ quý nói móc máy, ngươi có thể kiếm tiền, còn chưa phải là dựa vào Vương Khôn. Không có Vương Khôn thu ngươi thép gần, ngươi bán cho ai đi? Lão Diêm, ngươi cố ý chọc giận ta có phải hay không? Lưu Hải Trung xấu hổ hô lên. Diêm phụ quý cười ha ha, được rồi, ta liền cho ngươi chỉ đùa một chút. Bây giờ tiền thuốc thang chuyện giải quyết, chúng ta cũng không vấy vùng nổi đến rồi, cũng đàng hoàng đợi đi. Lưu Hải Trung cũng biết, không có Lam Chính Võ, hắn liền không có Đông Sơn tái khởi tư bản, thở dài, cũng không nói chuyện. Hai người cứ như vậy ngồi một hồi, Diêm phụ quý không nhịn được mở miệng nói, vợ của ngươi ngày mai làm giải phẫu, ta để cho Vu Lệ giúp một tay ở bệnh viện chiếu cố, ngươi ngày mai đừng quên đi ký tên. Lưu Hải Trung ngừ một tiếng, đột nhiên bụng kêu lên, liền nói, lão Diêm, lần này đa tạ ngươi, ngươi bồi ta uống một chén đi. Diêm phụ quý chiếm tiện nghi tật xấu lại tái phát, cao hứng nói, không thành vấn đề. Ngươi có thể uống hay không rượu? Lưu Hải Trung từ trên giường đứng lên, vỗ một cái ngực, ta chính là bị Tần Hoài Như khí, bây giờ cũng hết giận. Ta đi lấy rượu. Chờ hai người đi phòng bếp, đột nhiên có chút sửng sốt. Lúc này, hai người mới phát hiện bọn họ cũng mấy mươi năm không làm cơm, mau đưa nấu cơm chuyện quên. Hai người liếc nhau một cái, nở nụ cười khổ. Diêm phụ quý lật xem một lượt Lưu ra tủ lạnh, nói, chúng ta tùy tiện làm ăn chút gì đi. Trong nhà không có nữ nhân thật vẫn không được. Hai người ở bên này bận rộn, Hứa Đại Mậu nghe được động tĩnh, từ nhà bên trong đi ra, nhị đại gia, tam đại gia, các ngươi đây là làm gì đâu? Lưu Hải Trung hừ một tiếng, không có để ý Hứa Đại Mậu. Diêm phụ quý cười ha hả nói, nhìn không được đến, ta cùng lão Lưu chuẩn bị uống chút. Hứa Đại Mậu phảng phất quên cùng Lưu Hải Trung cãi vã vậy, cười nói, các ngươi biết làm cơm, nếu không chúng ta cùng nhau, để cho Kinh Như giúp đỡ làm. Hành, vậy thì phiền phái Kinh Như. Diêm phụ quý trực tiếp đáp ứng. Tần Kinh Như tay chân rất nhanh nhẹn, một hồi liền đem thức ăn làm xong. Hứa Đại Mậu còn cống hiến hai cái món ăn. Ba người ngồi ở Lưu Hải Trung trong nhà uống rượu. Hứa Đại Mậu hỏi, tam đại gia, tam đại mụ tiền thuốc thang thế nào rồi? Cũng giải quyết. Ta đi tìm Thu Diệp, nàng giúp đỡ đem chi phí cũng ra. Hứa Đại Mậu cười nói, vậy thật là tốt. Ta cũng quên ngươi cùng Nhiệm Thu Diệp là đồng sự. Năm đó nàng ở trường học quét rác, nghe nói chỉ có ngươi nguyện ý nói chuyện với nàng. Diêm phụ quý tuét miệng nở nụ cười. Đây là hắn làm đắc ý nhất một chuyện. Năm đó bỏ ra, bây giờ nhận được hồi báo. Năm đó ta cũng là không ứa những người đó phái tả. Cô giáo Nhiệm lúc ấy xuất thân không tốt, nhưng nàng đối học sinh tốt. Nàng bây giờ vị thư ký kia chính là học sinh của nàng. Nhiệm Thu Diệp giúp đỡ ra tiền, ở trong miệng của bọn họ liền biến thành người tốt, liền Lưu Hải Trung cũng không nói ra một không tốt chữ tới. Nói chuyện cao hứng, Diêm phụ quý tật xấu lại tái phát, mới vừa rồi còn nói với Lưu Hải Trung đừng dày vò, bây giờ lại quên. Đại Mậu, việc buôn bán của ngươi còn có thể hay không mang theo ta? Hứa Đại Mậu lúc này không uống say, nghe được Diêm phụ quý nhắc tới cái này, cũng có chút mất hứng, tam đại gia, ta cũng không dám với các ngươi làm ăn. Vạn nhất các ngươi ngày nào đó lại đào ta gấp tưởng, ta nhưng chịu không nổi. Được, hôm nay rượu cũng uống sắp xỉ, ta cũng trở về nhà nghỉ ngơi. Các ngươi hai vị uống từ từ đi. Hứa Đại Mậu một chút không nể mặt, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Lưu Hải Trung chỉ bóng lưng của hắn, lao Diêm, ngươi xem một chút. Trong mắt hắn có còn hay không chúng ta những trưởng bối này. Diêm phụ quý lại không có tức giận như vậy, mà là nói, được rồi, lao Lưu, ta chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, hắn không đáp ứng thì thôi. Ngươi nha, cũng không nên hơi một tí liền bảy trưởng bối dáng vẻ. Xã hội bây giờ thay đổi, trước kia bộ kia không thể thực hiện được. Đừng nói chúng ta không phải quản sự đại gia, liền xem như, cũng sẽ không có mấy cái nghe chúng ta. Lưu Hải Trung thở dài, bất đắc dĩ mà hỏi, con trai ngươi bên kia tình huống gì? Diêm phụ quý đối mặt Lưu Hải Trung, cũng không có cái gì lúng túng, chẳng qua là cay đắng nói, ta tính toán cả đời, lại đem mình đi mưu hại. Năm đó nên nghe Vương Khôn, đối hải tử hạ thủ nhẹ một chút. Ai? Lưu Hải Trung há miệng, không biết thế nào an ủi Diêm phụ quý. Hắn tình huống của mình, còn so ra kém Diêm phụ quý. Chương 1719 bổng ngạnh lo lắng chương 1719 bổng ngạnh lo lắng trung viện hôm nay lãnh thanh thanh. Từ Lưu Hải Trung nhà trở lại, Dịch Trung Hải liền mặt đen lại, Tần Hoài Như cũng là vẫn luôn đang đau lòng. Khó khăn lắm mới thuyết phục Hứa Đại Mậu, không ngờ không có nguồn hàng. Không có hàng, nàng thế nào kiếm tiền? Giả Trương Thị nằm ở trên giường, cũng không nói chuyện, bụng kêu rột rột, mới mở miệng, Tần Hoài Như, ngươi là người chết ta, không biết nấu cơm. Tần Hoài Như bị thức tỉnh, nhìn giả Trương Thị ánh mắt đều mang bất mãn, cuối cùng thở dài, đứng dậy chuẩn bị nấu cơm. Trong nhà không có thứ gì, cũng chỉ có thể hạ bát mì. Ăn xong bữa cơm, giả Trương Thị lại chạy đến nằm trên giường đi. Tuổi của nàng cũng không nhỏ, không có lấy trước như vậy có thể dày vò. Tần Hoài Như thu thập xong chén đũa, ánh mắt đã nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải, một đại gia, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải cũng muốn biết nên làm cái gì, thế nhưng là không người nào có thể trả lời hắn. Hắn dưỡng lao kế hoạch vẫn luôn là dựa theo ban đầu cùng bà cụ Điếc Thương nghị tới, sau đó xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng thủy chung tin tưởng kia phần tốt đẹp kế hoạch. Đáng tiếc, bây giờ không cách nào nắm giữ chuyện nhiều lắm, thanh danh của hắn lại hỏng, thực tại không tìm được biện pháp tốt. Chờ. Hà Đại Thanh ở tại chúng ta trong viện, ta cũng không tin trụ nấu không tới nhìn hắn. Chờ hắn đến rồi, chúng ta liền tìm cơ hội nói chuyện với hắn một chút. Tần Hoài Như đối cái biện pháp này khả thi bày tỏ hoài nghi, nhưng trừ cái biện pháp này, nàng cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Dịch Trung Hải cũng mệt mỏi, ăn xong bữa cơm liền về nhà ngủ. Đợi đến hắn rời đi, giả Trương Thị đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, Tần Hoài Như, ngươi nghĩ biện pháp đem Tiểu Đường cùng Hoè Hoa tìm trở về. Nhà chúng ta gặp phải lớn như vậy khó khăn, các nàng không thể không quản. Tần Hoài Như sửng sốt một chút, mới nhớ tới mình còn có hai cái khuê nữ. Vốn là định dùng khuê nữ cho đồng ngạnh đổi tức phụ, sau tới nhà có tiền, các nàng lại chê bai bên kia gia đình điều kiện không tốt, liền buông tha cho. Sau liền một mực không có nói Tiểu Đường cùng Hoè Hoa chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người là cô nương, theo các nàng chính là hàng lỗ bốn, là tới chia gia sản. Hai người cũng không nỡ, liền ăn ý không có nói ra hai người. Bây giờ trong nhà có khó khăn, sống không muốn nổi nữa, giả Trương Thị liền lại bắt đầu nhớ hai cái thưởng tiền cháu gái. Tần Hoài Như cũng cảm thấy cái biện pháp này tốt, hai người chạy đến Thượng Hải, nhất định là kiếm nhiều tiền. Ta ngược lại nghĩ tìm các nàng, nhưng là thế nào tìm a, cái này cũng đã bao nhiêu năm, các nàng một phần tin, một cú điện thoại cũng không có hướng trong nhà đã tới. Giả Trương Thị không nhịn được mắng, sớm biết hai cái này hàng lô vốn là quân phản phúc, năm đó cũng không nên nuôi các nàng. Ngươi xem một chút người sinh quê nữ. Tần Hoài Như liếc mắt, hai cái quê nữ không hiếu thuận, có thể đoán nàng sinh không tốt sao? Muốn đoán, vậy cũng muốn đoán giả ra loại không tốt. Đồng ngạnh khó mà nói là ai loại, hai cái này quê nữ tuyệt đối là giả ra loại. Ngươi chớ mắng, ta ngày mai tìm một đại gia thương lượng một chút, nhìn một chút thế nào đem các nàng tìm trở về. Giả Trương Thị càng thêm tức giận, ngươi có phải hay không ngu? Loại chuyện như vậy nói với Dịch Trung Hải cái gì? Vạn nhất kia hai cái nha đầu có tiền, ngươi còn định cho Dịch Trung Hải chia tiền không được? Ta không có. Tần Hoài Như lập tức giải thích một câu. Nàng cũng nhớ tới đến rồi, loại chuyện như vậy xác thực không thể tìm Dịch Trung Hải. Giống như giả Trương Thị nói như vậy, hai cái nha đầu phát tài rồi, kia đều là của nàng, nàng cũng không bỏ được để cho Dịch Trung Hải tiện nghi. Vậy bọn ta bổng ngạnh trở lại, nói với hắn một tiếng, chúng ta lặng lẽ nghe ngóng, có được hay không? Giả Trương Thị ừ một tiếng, liền không nói. Tần Hoài Như ngồi ở một bên, cũng không có lòng làm việc, một mực chờ bổng ngạnh. Đến buổi tối 20 điểm, bổng ngạnh mới mang theo một thân mùi rượu trở lại. Thế nào uống nhiều như vậy? Bổng ngạnh cao hứng nói, mẹ, ngươi không hiểu, ta ở bên ngoài mời bạn bè. Ngươi đừng quên, nhà chúng ta nhà vẫn còn ở bạn bè ta trong tay. Ta nếu không cùng hắn làm tốt quan hệ, hắn tới thu nhà làm sao bây giờ? Tần Hoài Như lòng nói hỏng. Lần này tiền không còn, nàng còn thế nào đem nhà mua về? Sớm biết sẽ bị tra, nàng liền sớm một chút đem nhà mua về rồi. Ngươi làm đúng. Đồng ngạnh, với ngươi người bạn kia thật tốt nói một chút, nhà chúng ta bây giờ gặp phải một chút khó khăn, thực tại không bỏ ra nổi tiền tới. Để cho hắn nhất định đừng tìm nhà chúng ta muốn nhà. Đồng ngạnh vui vẻ nói, mẹ, ngươi yên tâm, ta người bạn kia nói, chỉ cần chúng ta mang theo bọn họ làm ăn, chuyện phòng ốc liền không nóng nảy. Nếu là kiếm nhiều tiền, nhà không lấy tiền trả lại cho nhà chúng ta đều được. Nhị đại gia gia lần này làm bao nhiêu thép gần? Tần Hoài Như lòng nói, ngươi người bạn kia người quái tốt. Làm cái gì a, hắn cái kia đồ đệ bị lột trước, một cây thép gân cũng không có lấy được. Làm ăn chuyện thất bại. Đồng ngạnh nhất thời bị dọa giật mình một cái. Hắn lần này đi ra ngoài tìm Khỉ Ốm, dùng chính là có thể đem hàng đưa đến Vương Khôn công trường lý do này. Khỉ Ốm biết Vương Khôn công trường kiếm tiền, liền đáp ứng Đồng ngạnh, còn cùng Đồng ngạnh thương lượng, sau này lấy được hàng sau, cùng nhau đưa đến công trường. Hắn bên này nếu là không làm được làm ăn, Khỉ Ốm nhất định sẽ cho là hắn là cố ý lừa gạt. Khi đó, hắn thì xong rồi. Mẹ, ngươi thế nào không nói sớm a? Tần Hoài Như có chút không hiểu nói, ngươi cơm trưa cũng chưa ăn, liền chạy ra khỏi đi, ta thế nào cùng ngươi nói? Ta cũng là lúc xế chiều mới biết. Vì thế, Lưu gia cũng cùng nhà chúng ta trở mặt. Đồng ngạnh sắc mặt khó coi hỏi, vậy chúng ta làm ăn? Tần Hoài Như bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng không lấy được thép gân, còn nói gì làm ăn a Đồng ngạnh, ngươi gần đây đừng đi ra ngoài, chúng ta lặng lẽ tìm muội muội ngươi. Bây giờ trong nhà sống không muốn nổi nữa, các nàng hai cái nha đầu chết tiệt không thể không quản. Đồng ngạnh kia có tâm tình tìm Tiểu Đường cùng Hoè Hoa. Một khi làm ăn không làm được, tay chân của hắn cũng không đánh nổi. Ngươi đừng nói trước các nàng. Các nàng tại Thượng Hải, chúng ta làm sao tìm được? Ngươi bây giờ còn là nói cho ta một chút làm ăn chuyện đi. Tần Hoài Như liền nói, ngươi đứa nhỏ này, thế nào? Nhà chúng ta cũng không có hàng, lại không có tiền, còn làm gì làm ăn? Đồng ngạnh gấp nói, mẹ, nhị đại gia gia làm không đến hàng, chính chúng ta làm không được sao? Dì nhỏ cha bên kia có thể hay không muốn hàng của chúng ta? Tần Hoài Như nghi hoặc nhìn Đồng ngạnh, ngươi có thể lấy được hàng? Đồng ngạnh gật đầu một cái, có thể. Tần Hoài Như vừa nghe mừng muốn chết, cười nói, Hứa Đại Mậu là ngươi tiểu di cha, chỉ cần ngươi có thể lấy được hàng, hắn làm sao có thể đừng. Ngươi có thể lấy được cái gì hàng? Đồng Ngạnh lúc này cũng không biết Khỉ Ốm có thể lấy được cái gì, chỉ cần trên công địa dùng, cũng có thể lấy được. Tần Hoài Như cũng không nhiều hỏi, nói thẳng, ta ngày mai dẫn ngươi đi tìm Hứa Đại Mậu. Sáng sớm ngày thứ hai, Đồng Ngạnh thật sớm đứng lên, liền thúc giục Tần Hoài Như đi tìm Hứa Đại Mậu. Đại Mậu, Đồng Ngạnh liên lạc một ít hàng, ngươi có thể hay không giúp đỡ đưa đến công trường đi? Ngươi yên tâm, tỷ sẽ không để cho ngươi mất công. Hứa Đại Mậu mặt hoài nghi nhìn về phía Đồng Ngạnh, ngươi từ nơi nào làm hàng? Đồng Ngạnh lấy lòng nói, gì nhỏ cha, ta từ bạn bè ta nơi đó lấy được hàng. Ngươi yên tâm, quy củ ta đều hiểu, khẳng định không thiếu được phần của ngươi. Tần Hoài Như có chút không thôi, lại hay là bán thảm. Đại Mậu, ngươi xem chúng ta nhà cũng cái này bao nhiêu khó khăn, bây giờ cần dùng gấp tiền, ngươi có thể hay không đừng chia làm? Ngươi yên tâm, chờ chúng ta nhà hồi lại, tuyệt đối không thiếu được ngươi. Hứa Đại Mậu nhíu môi, Tần tỷ, nhà ngươi chia làm ta cũng không dám muốn. Đồng Ngạnh hàng, ta cũng không dám muốn. Vì sao? Tần Hoài Như cùng Đồng Ngạnh đồng thời hỏi. Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, ngươi nói vì sao? Ngươi cho rằng ta không biết, Đồng Ngạnh trong tay hàng chất lượng không được sao? Ta nếu dám đem hàng của hắn đưa vào công trường, sau này việc buôn bán của ta cũng đoạn mất. Chương 1720 khuyên dịch Trung Hải túi đầu. Chương 1720 khuyên dịch Trung Hải túi đầu. Bất kể Tần Hoài Như cầu khẩn thế nào, Hứa Đại Mậu cũng không có nhà. Tần Hoài Như không rõ ràng lắm Đồng Ngạnh ở chuyện bên ngoài, Hứa Đại Mậu lại biết một ít. Đồng Ngạnh cả ngày đi theo một đám côn đồ, đám kia côn đồ hãm hại lừa gạt chuyện làm không ít. Thấy Hứa Đại Mậu nơi này không thể thực hiện được, Tần Hoài Như lại đi tìm Tần Kinh Như. Kinh Như, ngươi liền giúp Đồng tỷ đi. Tần Kinh Như gương mặt làm khó, tỷ, không phải ta không giúp ngươi, thật sự là không có biện pháp giúp. Ngươi cũng cùng Vương Khôn bên kia đã làm ăn, hắn bên kia tiền tốt cầm, nhưng là các hạng uy củ đặc biệt nghiêm khắc. Ngươi liền đừng làm khó dễ nhà chúng ta. Tần Hoài Như không cam lòng buông tha cho, tiếp tục nói, Đồng Ngạnh cũng bảo đảm, hắn tặng hàng đều là tốt. Ngươi là Đồng Ngạnh gì nhỏ, thế nào cũng không tin Đồng Ngạnh đâu. Đồng Ngạnh là đứa bé ngoan, hố ai cũng sẽ không bấy ngươi. Ngươi lần này giúp Đồng Ngạnh sẽ nhớ một đời. Ngươi cùng Đại Mậu không có hài tử, chờ ngươi lớn tuổi, hắn nhất định sẽ hiếu kính các ngươi. Thần Kinh Như, loại chuyện như vậy, còn phải đợi lớn tuổi mới hiếu kính. Thì, ngươi chớ nói, thật không được. Vương Khôn bên kia nhưng không phải là các ngươi hố những thứ kia tiểu thương nhân. Ngươi cảm thấy nếu là hắn phát hiện bị gạt, có thể hay không trực tiếp báo cảnh? Ngươi muốn không lo lắng Đồng Ngạnh bị bắt, vậy ta liền giúp ngươi nói với Đại Mậu một tiếng, để cho Tần Hoài Như làm bảo đảm, nàng cũng không dám. Ngoài miệng nói Đồng Ngạnh là đứa bé ngoan, kỳ thực chính nàng rất rõ ràng, Đồng Ngạnh bị giả Trương Thị Triều quá sinh hư. Chờ Tần Kinh Như thoát khỏi Tần Hoài Như, về đến nhà liền đối diện Hứa Đại Mậu bán trách, tỷ ta cũng thật là, chính nàng cũng không tin Đồng Ngạnh, còn muốn ép ta cho nhà bọn họ giúp một tay, chuyện này ai dám giúp à? Hứa Đại Mậu cười lạnh nói, đừng giải thích nàng, chị ngươi đời này chuyện thích làm nhất chính là không làm mà hưởng, cả ngày suy nghĩ chiếm đường tiện nghi của người ta, nàng thì không nên gả cho giả Đông Húc, nên gả cho Dịch Trung Hải, nàng cùng Dịch Trung Hải mới là tuyệt phối. Tần Kinh Như đột nhiên nhớ tới nhà mình mẹ nói nhàn thoại, năm đó Dịch Trung Hải ở Tần gia thôn phụ cận tiếp viện thời điểm, giống như hãy cùng Tần Hoài Như từng có tiếp xúc. Không bao lâu, Tần Hoài Như hãy cùng giả Đông Húc đính hôn, rất nhanh liền kết hôn. Lại suy nghĩ một chút, đây là bộ phong chóc ảnh chuyện, Tần Hoài Như dù sao cũng là nàng đường tỷ, không tốt bóc Tần Huy Như ngắn. Nàng đừng nói cái này. Đại Mậu, ngươi muốn không tìm xem Vương Khôn, chúng ta cũng mua bộ nhà lầu. Tứ hợp viện dù sao không bằng nhà lầu ở phương tiện. Hứa Đại Mậu cười nói, yên tâm, ta một mực nhớ ở trong lòng. Vốn là tính toán làm xong cùng Lý Hoài Đức làm ăn, đi mua phòng nhỏ. Ai biết, trong viện những người này sẽ đào ta góc tường. Thần Kinh Như tức giận nói, đáng đợi bọn họ. Chúng ta có làm ăn môn lộ thời điểm đều mang bọn họ một chút lương tâm cũng không có. Muốn ta nói, công an cùng công thương thì không nên đem bọn họ thả, nhốt vào chết mới tốt. Tần Hoài Như trở về lại tìm Dịch Trung Hải, kỳ vọng hắn có thể nghĩ biện pháp. Dịch Trung Hải mặt làm khó xem Tần Hoài Như, ngươi để cho Đồng Ngạnh tiêu đỉnh một hồi đi. Lần này cướp Hứa Đại Mậu làm ăn, trong lòng hắn không biết thế nào hận chúng ta đâu. Ngươi lúc này cầu hắn giúp một tay, hắn căn bản không thể nào đáp ứng. Tần Hoài Như tức giận nói, ta cũng hoài nghi, chúng ta lần này xảy ra chuyện là Hứa Đại Mậu giở trò quỷ. Một đại gia, ngươi nghĩ a, chúng ta lần này nhưng là phi thường chú ý bảo mật. Lý Hoài Đức cũng làm nhiều lần, thế nào trước kia không có chuyện, liền lần này xảy ra chuyện. Dịch Trung Hải trong lòng cũng có ý nghĩ này, nhưng là hắn không có chứng cứ, ta cũng có sự hoài nghi này, thế nhưng là chứng cứ đâu? Vô bằng vô cớ, chúng ta đi tìm Hứa Đại Mậu, hắn cũng không thể nào thừa nhận a. Tần Hoài Như liền nói, nếu không chúng ta đi tìm nhị đại gia cùng tam đại gia, cùng nhau suy nghĩ một chút, chỗ nào có vấn đề. Dịch Trung Hải do dự một hồi, ở Tần Hoài Như nhút nhát đáng thương vẻ mặt, đáp ứng, chờ hai người bọn họ trở lại, chúng ta liền đi tìm bọn họ. Ngươi có biết hay không, bọn họ gần đây đang làm gì? Ngươi nhị đại mụ, tam đại mụ tiền thuốc thang cũng không có giải quyết, hai người bọn họ cũng không thể bất kể không hỏi đi. Tần Hoài Như hâm mộ nói, ta cũng là mới vừa rồi đi tìm Kinh Như thời điểm biết. Hình như là Nhiệm Thu Diệp giúp đỡ bọn họ trả tiền. Nhị đại mụ cùng tam đại mụ đã làm giải phẫu, rất nhanh là có thể xuất viện. Dịch Trung Hải gương mặt không thể tin, ngươi chưa nói mê sảng đi. Liên Vương Khôn một nhà không có lương tâm dáng vẻ, làm sao sẽ giúp bọn họ bỏ tiền? Có phải là Vương Khôn hay không hướng bọn họ nhắc tới điều kiện gì rồi? Nhất định là ra điều kiện. Hắn thấy, những người khác đều không phải là người tốt. Đặc biệt là Vương Khôn, đó là Tứ Hợp Viện Hoàng Nguyên. Nếu không phải Vương Khôn phá hủy hắn đối Tứ Hợp Viện nắm giữ, hắn bây giờ dưỡng lao ngày tuyệt đối vô cùng thoải mái. Vương Khôn chính là vô lợi không dậy sớm nổi người. So sánh với Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như tâm tư lại bất đồng. Nàng là phi thường hy vọng Vương Khôn hành thiện chuyện, tốt nhất là hướng về phía các nàng nhà hành thiện chuyện. Yêu cầu của nàng không cao, tùy tiện cho các nàng nhà mười mấy 200 ngàn liền có thể, tốt nhất lại cho các nàng nhà hai phòng nhỏ. Có nhà, Đồng Ngạnh mới tốt tìm vợ. Có lúc, nàng rất hối hận. Nếu là biết Đồng Ngạnh tìm vợ cái này bao nhiêu khó khăn, năm đó cũng không nên bỏ ra lớn như vậy giá cao, buộc Đồng Ngạnh cùng Tằng Ngọc Đình ly hôn. Quả phụ thế nào, các nàng nhà có hai cái tư thâm quả phụ, tứ hợp viện lại là nàng sân nhà, cũng không tin không thể buộc nàng cho Đồng Ngạnh sinh đứa bé. Cái này ta cũng không biết. Ta cũng là ngẫu nhiên nghe được một câu. Chúng ta trong viện người cũng không biết cái này. Một đại gia, ngươi nói, nhị đại gia cùng tam đại gia có phải hay không cùng Vương Khôn hòa hảo rồi? Dịch Trung Hải mặt đen lại suy nghĩ một chút, liền hủy bỏ, cái này không thể nào. Vương Khôn là cái lòng dạ hẹp hòi người. Ta sẽ để cho hắn hiếu kính một cái trường bối, hắn liền hận ta mấy mươi năm. Lão Lưu dĩ nhiên như vậy đối phó hắn, cũng mong muốn đem hắn giết chết, hắn không thể nào đáp ứng. Hắn không phải chúng ta, cố niệm hàng xóm tình. Hắn cùng chúng ta cũng không có cái gì tình cảm. Vậy hắn vì sao giúp nhị đại gia cùng tam đại gia? Tần Hoài Như hỏi ngược lại. Dịch Trung Hải không xác định nói, nên là Lao Diêm đi tìm Nhiệm Thu Diệp. Năm đó Nhiệm Thu Diệp bị phạt, trong trường học quét rác, Lao Diêm vì chiếm tiện nghi, cho nàng rút một tay. Bây giờ Lao Diêm gặp phải khó khăn, nàng vô luận như thế nào cũng phải rút một tay. Tần Hoài Như cũng nhớ tới đến rồi. Nhiệm Thu Diệp cùng Vương Khôn sau khi kết hôn, không có để ý Diêm Phụ Quý cái này người làm ai. Diêm Phụ Quý thế nhưng là ghi hận nhiều năm. Ba cái đại gia về hưu sau, ngồi chung một chỗ uống rượu, uống nhiều, liền sẽ nói lên những thứ này chuyện cũ năm xưa. Lấy Nhiệm Thu Diệp tính tình, biết được Diêm Phụ Quý gặp phải như vậy khó khăn sau, tám phần sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Nghĩ đến Nhiệm Thu Diệp tính tình, Tần Hoài Như đã cảm thấy có thể lợi dụng một chút. Một đại gia, ngươi nói, Nhiệm Thu Diệp có thể hay không giúp chúng ta? Dịch Trung Hải hừ một tiếng, không nói lời nào. Tần Hoài Như cũng biết mình suy nghĩ nhiều, liền nói, vậy chúng ta thông qua tam đại gia cầu nàng đâu? Dịch Trung Hải rất không muốn cầu người, nhưng cuối cùng vẫn thua ở Tần Hoài Như nước mắt cùng Đồng Ngạnh tương lai phía dưới, đồng ý tìm Diêm Phụ Quý nói một chút. Chẳng qua là hai người ở trong sân đi vòng vo rất lâu, cũng không có tìm được Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý. Bọn họ đoán chừng đi bệnh viện. Hoài Như, chúng ta ở trong viện đợi chút đi. Tần Hoài Như gật đầu một cái, một đại gia, chờ nhị đại gia cùng tam đại gia trở lại, ngươi cũng không nên phát cáu, thật tốt theo chân bọn họ nói một chút. Đồng Ngạnh nửa đời sau, cũng đều dựa vào ngươi. Thấy chung quanh không có ai, Tần Hoài Như dính vào Dịch Trung Hải thai vừa nói, Đồng Ngạnh là con của ngươi, vì Đồng Ngạnh, ngươi liền thấp một lần đầu đi. Đây là một rất tốt lý do, Dịch Trung Hải không có cự tuyệt. Chương 1721 cái vã chương 1721 cái vã gần đây khoảng thời gian này, cho phép là đồng bệnh tương liên nguyên nhân, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý đi rất gần. Hai người ban ngày kết bạn đi bệnh viện chiếu cố bạn già, rất ít ở tứ hợp viện lộ diện. Đến buổi tối, thời là Vu Lệ hai vợ chồng giúp một tay chiếu cố. Hai người để ý như vậy, cũng là dính Nhiệm Thu Diệp ánh sáng. Nếu không phải Nhiệm Thu Diệp tới giúp đỡ đem tiền thuốc tham gia, hai người tuyệt đối sẽ không bạch bạch giúp một tay. Coi như muốn giúp đỡ, cũng không phải miễn phí. Bận rộn một ngày, hai người mang theo mệt mỏi thái độ trở lại trong viện. Tần Hoài Như một mực chờ ở cửa, thấy hai người, liền nói cho Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải đi tới bên cạnh hai người, hỏi: "Lão Lưu, Lão Diêm, nghe nói Nhiệm Thu Diệp giúp các ngươi thanh toán tiền thuốc thang." Hai người gật đầu một cái. Dịch Trung Hải nhất thời gấp nói: "Chuyện lớn như vậy, các ngươi thế nào không nói với ta một tiếng?" Lưu Hải Trung bất mãn nói: "Lão Dịch, chúng ta có tất muốn nói với ngươi sao? Đây là chính chúng ta nhà chuyện. Đừng bắt ngươi bộ kia trưởng bối lý luận nói với ta. Ngươi là một đại gia, ta hay là nhị đại gia đâu?" Tần Hoài Như thấy không xong, vội vàng đứng ra hòa giải: "Nhị đại gia, một đại gia không phải ý đó. Một đại gia ý là, ngươi phải sớm điểm nói, chúng ta cũng có thể sớm một chút yên tâm." Diêm Phụ Quý đoán được hai người tích cực như vậy, nhất định là có mục đích, liền nói: "Được rồi, chúng ta không bỏ ra nổi tiền, chỉ có thể tìm người khác giúp một tay. Ta mặt dày, dùng trước kia phân tình tìm Thu Diệp mượn ít tiền. Cái này cũng không phải là chuyện bình quan gì, không cần thiết nói cho đại gia." Tần Hoài Như: "Ta cùng lão Lưu ở bệnh viện chiếu cố người, đã rất mệt mỏi. Ngươi có chuyện liền mau sớm nói đi. Chúng ta muốn đi về nghỉ, ngày mai còn phải đi bệnh viện chiếu cố người đâu." Tần Hoài Như thời là lung túng giải thích: "Không phải ta tìm các ngươi có chuyện, là một đại gia tìm các ngươi." Lưu Hải Trung có chút mất hứng, muốn nói gì, bị Diêm Phụ Quý ngăn lại: "Đừng để ý ai tìm ta nhóm, các ngươi tất cả nhanh lên một chút nói đi." Tần Hoài Như lo lắng Dịch Trung Hải phát cáu, không ngừng cho hắn mấy mắt. Dịch Trung Hải hít sâu một hơi, tận lực dùng bình tĩnh giọng điệu nói: "Mới vừa rồi là ta quá nóng nảy. Ta hỏi các ngươi, cũng là vì mọi người tốt. Nhiệm Thu Diệp chịu chiếu cố chúng ta, đây là chuyện tốt. Ta vẫn luôn đề xướng trong viện người muốn hiếu kính trưởng bối, nàng có thể làm như vậy, ta cao hứng còn không kịp. Chẳng qua là, nàng dù sao trẻ tuổi, suy tính chuyện không chu toàn. Chúng ta trong viện cũng không thiếu lão nhân cần chiếu cố, không thể chờ đến người đều muốn làm giải phẫu, lại ra mặt chiếu cố đi. Ý của ta đâu, là nói với nàng nói một cái, để cho nàng khuyên nhủ Vương Khôn, nhiều trở về tới chiếu cố một chút chúng ta những thứ này hàng xóm. Coi như Vương Khôn nội, không vui trở lại, cũng có thể để cho trụ nố trở lại a, nếu là trụ nố trở về đến giúp đỡ, các ngươi cũng không cần khổ cực như vậy không phải. Đến lúc đó trụ nố ở trong viện chiếu cố chúng ta, để cho Hoài Như đi bệnh viện chiếu cố vợ của các ngươi, như vậy không phải tốt hơn sao?" Diêm Phụ Quý mặt đen lại nói: "Lão Dịch, ngươi không nên đem người khác cũng làm kẻ ngu. Chúng ta trong viện ra một trụ nố, các ngươi năm đó không quý trọng, coi hắn là kẻ ngu chơi. Trụ nố hiện tại cũng không nghe lời, ngươi cảm thấy Vương Khôn sẽ mặc cho ngươi định đoạt sao? Chuyện này, ngươi đừng tìm ta, ngươi tìm ta cũng không làm được." Dịch Trung Hải nhất thời cũng đen mặt, lớn tiếng nói: "Lão Diêm, ngươi thế nào ích kỷ như vậy? Ta thế nào coi trụ nố là kẻ ngu? Năm đó ta giáo dục trụ nố, đó là vì chúng ta trong viện những lao nhân này. Ngươi cùng lão Lưu mặc dù đều có hài tử, thế nhưng là ta cùng bà cụ Điếc đã sớm nhìn ra, con trai của các ngươi cũng sẽ không hiếu thuận. Toàn bộ trong viện, chỉ có Hoài Như cùng trụ nố, có thể hiếu thuận chúng ta, cho chúng ta dưỡng lão. Năm đó ta làm như vậy, cũng là vì chúng ta cân nhắc. Các ngươi năm đó ỷ vào bản thân có nhi tử, không giúp ta, còn cho ta quấy rối. Bây giờ thế nào còn không hiểu khổ tâm của ta? Điều này làm cho Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý không biết thế nào trả lời. Thế nhưng là những thứ này đã không trọng yếu. Coi như Dịch Trung Hải năm đó có cân nhắc qua bọn họ, vậy thì thế nào? Chu Nô sớm thì không phải là cái đó bị lửa tiểu tử đốc. Sẽ không dựa theo Dịch Trung Hải nghĩ như vậy, giúp đỡ bọn họ dưỡng lão. Lão Dịch, chuyện đã qua liền đừng nhắc lại. Vương Khôn có bao nhiêu lợi hại, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Hắn ở trong viện ở bao nhiêu năm, ngươi lúc nào thì thắng nổi hắn? Ta phải không trông cậy vào hắn cho ta dưỡng lao cái gì? Ta bây giờ liền muốn bình an. Ngươi nghĩ tính toán ai, nghĩ tính kế thế nào, cũng không quan hệ với ta. Ta không tham dự. Diêm Vũ Quý nhà đang ở tiền viện, nói xong những thứ này, xoay người đi trở về. Qua nhiều năm như thế, hắn biết rõ, Dịch Trung Hải như vậy tính toán, cũng chỉ có thể đối phó một cái bị lửa quẻ trụ nố. Về phần những người khác, chỉ cần có chút đầu óc, liền sẽ không lên làm. Bây giờ trụ nố có tức phụ, có hài tử, Hà Đại Thanh cũng bay về rồi, nhìn thế nào cũng sẽ không tiếp tục bị Dịch Trung Hải tính toán. Hắn thật không có cần thiết tranh đoạt vũng nước đục này. Nghĩ muốn tính toán Vương Khôn, cũng phải giống như Điền Hữu Phúc mấy người như vậy, thật sự có bỏ ra mới có thể. Nhìn xem người ta, năm đó giúp đỡ Vương Khôn ra mặt, vì thế nhiều lần theo chân bọn họ trở mặt. Nhưng những thứ này bỏ ra đều là có thu hoạch. Cái này mấy nhà đi theo Vương Khôn, hiện tại cũng phát đạt, bản thân kiếm nhiều đừng nói, mấu chốt là hài tử cũng đều thi lên đại học. Năm đó tứ hợp viện mười mấy hộ người, gần trăm người, ra mấy người sinh viên đại học, đều là kia mấy nhà người. Lưu Hải Trung biết mình không phải Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như đối thủ, đuổi theo Diêm Phụ Quý đi nhà hắn, còn gọi, Lao Diêm, chờ ta một chút. Trên đường trở về, ngươi thế nhưng là nói mời ta uống rượu, sẽ không ăn bà đi. Diêm Phụ Quý biết đây là Lưu Hải Trung từ chối lời nói, liền cười nói, nhà ta chỉ có đổi nước rượu, ngươi nếu muốn uống, ta bao no. Lưu Hải Trung thời là sững sờ, tiếp theo cười mắng lên, ngươi cũng đừng cho trên mặt mình dắt vàng. Ngươi nào không biết, ngươi đó là đổi rượu nước. Trụ nố như vậy tráng thân thể, uống rượu của ngươi cũng đau bụng. Nhớ tới năm đó Hứa Đại Mậu cùng trụ nố đối sổ sách một lần kia, Diêm Phụ Quý cũng nở nụ cười, chê bai, ngươi cũng đừng uống. Chê bai cái gì, ta bây giờ không xu dính túi, có thể có chút rượu vị cũng không tệ rồi. Xem hai người lúc này còn có lòng rảnh rỗi nói những thứ này, Dịch Trung Hải tức đến méo mũi. Lúc này, còn muốn để cho hắn đi tìm hai người, kia là tuyệt đối không thể nào. Nghĩ đến trước kia nghe kể sách một câu nói, hắn không nhịn được hô lên, thụ tử không đủ cùng yêu. Tần Hoài như thời là bất đắc dĩ thở dài, buông tha cho tìm Diêm Phụ Quý tính toán. Nàng cũng nghĩ không thông, vì sao Vương Khôn muốn như vậy chê bai nàng. Nàng rõ ràng cái gì cũng không làm, chính là nghĩ mấy ngày nữa ngày tốt. Vương Khôn cũng không biết trong tứ hợp viện chuyện đã xảy ra. Khoảng thời gian này, Hà Đại Thanh cùng Bạch Quả phụ sợ phiền toái, căn bản là không có trở về tứ hợp viện. Cùng Vương Khôn đi người thân cận, cũng đều không ở tại tứ hợp viện. Tứ hợp viện tin tức, bình thường truyền không tới bên tai của hắn. Lý Quả phụ gần đây ngày qua rất thoải mái, chỗ ở càng là tốt. Sau lưng nàng thường tìm Hà Đại Thanh nói thầm, mong muốn rời đến nhà lầu ở đây. Vương Khôn biết, cũng không có làm khó hắn, hướng về phía Hà Đại Thanh nói, "Hà thúc, trong tay ta có một bộ trùng tu xong nhà, nếu không ngươi cái thím ở vào đi thôi." Lý Quả phụ vừa nghe, ánh mắt cũng sáng, miệng cười không khép lại được, cái này sao được đâu? Chúng ta có thể bỏ tiền mua. Vương Khôn cười một tiếng, không cần. Nhà riêng quán ăn toàn dựa vào Hà Thúc. Hà Thúc cho ta tiền kiếm được cũng không chỉ một căn phòng. Lý Quả phụ nhìn Hà Đại Thanh, Hà Đại Thanh cười nói, ngươi không phải còn Vương Vấn đi viện dưỡng lao ở sao? Tại sao lại Vương Vấn lên nhà? Lý Quả phụ thời là hùng hồn nói, ta còn không phải là vì ngươi. Nếu không phải vì chiếu cố ngươi, ta thật nguyện ý đi viện dưỡng lao. Viện dưỡng lao ngày, có thể so với đi theo ngươi mạnh hơn. Chương 1722 Lưu Diêm suy đoán chương 1722 Lưu Diêm suy đoán Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý uống rượu, cũng không phải nhằm vào Dịch Trung Hải. Chủ yếu là hai nhà tức phụ đều ở đây trong bệnh viện ở, không cần quan tâm tiền thuốc than chuyện, cũng phải bận tâm vấn đề ăn cơm đi. Diêm gia gia phong là cái gì? Ăn không nghèo, xuyên không nghèo, tính toán không tới liền chịu nghèo. Diêm Giải Thành cùng Vu Lệ hai vợ chồng ra mặt chiếu cố, không muốn phí dịch vụ, liền đã đủ nể mặt Nhiễm Thu Diệp, không thể nào giúp đỡ ra tiền ăn uống. Lưu Hải Trung phải dựa vào Vu Lệ hai vợ chồng chiếu cố nhị đại mụ, liền gánh chịu hơn phân nửa tiền ăn uống. Diêm Phụ Quý bên này cũng chạy không thoát, gánh chịu một nhỏ bộ phận. Trở lại trong tứ hợp viện, hai cái lao đầu tử không có địa phương ăn cơm, chỉ có thể đoàn kết bên nhau. Toàn bộ trong tứ hợp viện nguyện ý giúp bọn họ, một cũng không có. Tần Hoài Như ngược lại nguyện ý giúp một tay, nhưng cũng là muốn bỏ tiền. Đi theo Tần Hoài Như ăn cơm, phải chịu đựng giả Trương Thị chửi rủa cùng Dịch Trung Hải nói nguyên tuyên. Hai người tình nguyện không ăn, cũng không đi qua bị cái đó khí. Uống một ly không có bao nhiêu tư vị rượu, Lưu Hải Trung mang theo nghi ngờ hỏi, lão Dịch mưu đồ dưỡng lão, là đem hai người chúng ta cũng coi là rồi. Có lòng tốt như vậy. Diêm Phụ Quý lúc này đã suy nghĩ ra, giải thích nói, tính cái gì hảo tâm, bất quá là dùng chúng ta tới kiểm chế trụ nố mà thôi. Thấy Lưu Hải Trung không hiểu, Diêm Phụ Quý liền nói, ta hỏi ngươi, trụ nố người này thế nào? Lưu Hải Trung hừ một tiếng, miệng tối, tính khí xung động, đầu óc không thông minh. Để cho hắn nói trụ nố chỗ tốt, khẳng định rất khó khăn, cơ hội không tìm được. Nhưng muốn nói trụ nố chỗ xấu, hắn có thể nói ba ngày ba đêm. Diêm phụ quý đều có chút hối hận mới vừa rồi hỏi như vậy, liền vội vàng cắt đứt Lưu Hải Trung vậy, ta hỏi ngươi, chủ nố có phải hay không dễ dàng mềm lòng? Quan hệ này đến giả dễ mưu đồ, ngươi đừng mang theo thành kiến. Lưu Hải Trung lần nữa hừ một tiếng, coi là vậy đi. Diêm phụ quý giải thích nói, cái này là được rồi. Lão dịch mang theo chúng ta, chính là muốn lợi dụng chúng ta đi đạo đức bắt cóc chủ nố. Ngươi ngẫm lại xem, chủ nố nếu là một mực ở lại tứ hợp viện, cuối cùng thấy được chúng ta cái tình huống này, lão dịch lại cùng hắn nói một cái. Ngươi nói, hắn có thể hay không giúp chúng ta? Nói lương tâm lời. Đối mặt Diêm phụ quý nhắc nhở, Lưu Hải Trung khó mà nói trái với lòng lời nói, liền nói, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá, chủ nố nếu là ở lại trong tứ hợp viện, đoán chừng cũng sẽ cùng theo chúng ta bị lừa. Hắn chính là muốn rút, cũng không có năng lực. Diêm phụ quý mong muốn phản bác, lại phát hiện mình thật không tìm được lý do. Liên trụ nố kia tính tình, khẳng định bị Tần Hoài Như nắm gắt ao, trụ nố trong túi đoán chừng so mặt còn sạch sẽ. Tần Hoài Như cũng bị gạt, trụ nố tiền khẳng định sẽ không lưu lại. Ngươi chớ xía vào bị lừa chuyện. Chúng ta liền nói không có bị gạt trước đó. Ngươi nói, lão dịch có phải hay không cần chúng ta giúp một tay ổn định trụ nố? Ba cái đại gia liên hiệp mới có thể nắm trụ nố, những lời này không phải nói chơi. Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận Diêm phụ quý nói có lý, nếu là Vương Khôn không có tới chúng ta tứ hợp viện, trụ nố đoán chừng liền có thể như vậy. Diêm phụ quý gật đầu một cái, ta nói chính là cái này tình huống. Vương Khôn không xuất hiện, chủ nô chính là lão dịch trong tay con rối dây, để cho hắn làm gì, hắn liền làm cái đó. Nhưng lão dịch lại là cái nắm giữ muốn rất mạnh người, lo lắng chủ nô không nghe lời, mới đem chúng ta kéo lên, trói lại bức bách chủ nô. Vậy hắn làm sao lại có thể xác định chúng ta sẽ nghe hắn? Lưu Hải Trung hỏi. Diêm phụ quý trên mặt lộ ra cay đắng vẻ mặt, đây không phải là rất rõ ràng sao? Nhà ngươi là cha mẹ không tử, con cái bất hiếu, nhà ta là đem thân tình cũng tính toán không còn. Nhà chúng ta hài tử, nhất định sẽ không hiếu thuận. Lão dịch tám phần là đã sớm nhìn ra, một mực chờ lắm. Lưu Hải Trung có chút tức giận đoán trách nói, hắn cứ như vậy xem chúng ta nhảy vào hố lửa, không nhìn còn có thể làm gì, cũng không thể khuyên ngươi sẽ đối hải tử được rồi. Nhà ngươi nếu là cha hiền con thảo, lão dịch kế hoạch còn thế nào chấp hành? Hèn hạ, khó trách Vương Khôn nói hắn là ngụy quân tử. Lưu Hải Trung không nhịn được mắng. Diêm phụ quý cũng đồng ý gật gật đầu. Nhưng hai cái hiển nhiên quên đi, liền tinh tình của bọn họ, dịch Trung Hải có thể khuyên động đến bọn hắn sao? Bọn họ sẽ không cảm thấy bản thân có lỗi, chỉ biết đem lỗi lầm trách tội đến trên đầu của người khác. Đáp án này ai cũng không biết. Hai người lúc này không còn biện pháp, cũng không có biện pháp tìm Dịch Trung Hải tính sổ, chỉ có thể buồn bực ở nhà uống rượu. Trung viện, Dịch Trung Hải tâm tình cũng không tốt. Hắn cũng đem kế hoạch nói ra, vì sao hai người đều không hiểu hắn đâu? Hoài Như, ngươi nói lão Lưu cùng lão Diêm hiện tại cũng không ai dưỡng lão, tuổi tác lại lớn, thế nào cũng không biết dưỡng lão tầm quan trọng đâu. Ta cũng đem dưỡng lão kế hoạch nói cho bọn họ biết, bọn họ vì sao không núp đích? Cái vấn đề này, Tân Hoài Như cũng muốn biết. Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý không gia nhập dưỡng lão kế hoạch, nàng thế nào ăn hai nhà này tuyệt hậu? Một đại gia, ngươi trước đừng tức giận. Hai người bọn họ mới từ Nhiễm Thu Diệp nơi đó lấy được chỗ tốt, kéo không xuống mặt. Ta cảm thấy đi, chờ nhị đại mụ cùng tam đại mụ xuất viện, nhà bọn họ sống không muốn nổi nữa. Nhị đại gia cùng tam đại gia nên có thể cảm nhận được dưỡng lao tầm quan trọng. Chờ khi đó, ngươi lại ra mặt theo chân bọn họ nói chuyện một chút, bọn họ nhất định sẽ vui lòng với ngươi liên hiệp. Dịch Trung Hải nhíu mày một cái, cũng chỉ có thể như vậy. Không cái bộ dáng này, hắn cũng không có lựa chọn khác. Liên hiệp Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý cùng nhau dưỡng lao, cái kế hoạch này là không thể biến. Coi như không cách nào để cho trụ nỗ trở lại chính xác con đường đi lên, hắn cũng cần Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý giúp một tay giám đốc Tần Hoài Như. Không có bọn họ giám đốc, hắn lo lắng cho mình sẽ rơi vào kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng hay tình cảnh. Tần Hoài Như buồn buồn không vui ngồi ở một bên, còn là đang nghĩ giải quyết như thế nào kiếm vấn đề tiền. Đi Nhiễm Thu Diệp con đường này, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Duy nhất quãng đường còn lại từ chính là Hứa Đại Mậu. Nhưng Hứa Đại Mậu nơi đó khó khăn, không thể so với Diêm phụ quý bên này nhỏ. Nàng bây giờ lớn tuổi, mỹ nhân kế ở Hứa Đại Mậu trước mặt cũng không có hiệu quả. Dịch Trung Hải ngồi một hồi, bụng có chút đói, liền nói, Hoài Như, ngươi đứng lên làm điểm cơm đi. Ta tâm tình buồn bực, nghĩ uống chút rượu. Tần Hoài Như lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút khó coi. Trong nhà ngày cũng mau không vượt qua nổi, thế nào còn có thể suy nghĩ uống rượu đâu. Thân thể của ngươi không tốt, hay là đừng uống rượu. Dịch Trung Hải có chút không vui, ta không có sao, tuổi của ta mặc dù lớn, nhưng thân thể so lão Lưu cùng lão Diêm mạnh hơn, bọn họ cũng có thể uống rượu, ta thế nào không thể. Tần Hoài Như liếc mắt, bọn họ được kêu là uống rượu không? Tam đại gia trong nhà trong nước có thể đổi bao nhiêu rượu? Bọn họ kia uống không phải rượu, là nước. Ngươi muốn nguyện ý uống như vậy, ta cho ngươi đổi. Một đại gia, ngươi nhưng muốn chú ý thân thể, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Tam đại gia có thể cầu Nhiễm Thu Diệp giúp một tay ra tiền thuốc thang, chúng ta cũng không mặt mũi kia. Ngươi ngã bệnh, ta liền đưa ngươi nằm viện tiền cũng không bỏ ra nổi tới. Dịch Trung Hải nhất thời bực, lại không có cách nào. Hắn cũng không muốn bản thân chịu tội, chỉ có thể buông tha cho uống rượu ý tưởng. Bên này mới đem uống rượu ý tưởng buông xuống, bên kia Hứa Đại Mậu liền xách theo rượu cùng Tần Kinh Như đi vào. Hai người còn nói một cái cười một tiếng. Hứa Đại Mậu hướng Hà Gia nhìn một cái, hỏi: "Tần tỷ, Hà thúc hôm nay lại không có trở lại?" Tần Hoài Như ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Kinh Như trong tay thịt, nói: "Bọn họ gần đây một mực không có trở lại, Đại Mậu, ngươi thế nào mua nhiều như vậy món ăn, các ngươi hai vợ chồng cũng không ăn hết, nếu không tỷ giúp các ngươi làm chúng ta cùng nhau ăn." Hứa Đại Mậu làm sao để cho nàng chiếm cái tiện nghi này, lôi kéo Tần Kinh Như trở về nhà mình.
Chương 1723 giả ra nhà ném đi, chương 1723 giả ra nhà ném đi trong nháy mắt, thời gian trôi qua nửa tháng, nhị đại mụ cùng tam đại mụ thân thể khôi phục, có thể xuất viện. Thích chiếm tiện nghi Diêm phụ quý cũng không tiếp tục ý bệnh viện, mà là nhanh chóng làm thủ tục xuất viện. Vốn là cùng Vương Khôn một nhà phân tình cũng không nhiều, hắn không muốn một lần đem phân tình cũng dùng xong. Xuất viện sau, Diêm Giải Thành cùng Vu Lệ liền rốt cuộc không quan tâm hai vợ chồng, cả ngày chạy ở bên ngoài kiếm tiền. Theo các nàng trở lại tứ hợp viện, trong viện giống như lại khôi phục bình tĩnh. Có đôi lời không phải nói, tứ hợp viện loạn hay không, giả ra định đoạn. Giả ra như thế nào lại cho phép tứ hợp viện bình tĩnh lại? Ngày này, trong viện một cái tiến vào mười mấy cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ, phá hủy trong viện yên lặng. Diêm phụ quý đang tại cửa ra vào tới hoa, bệnh cũng lại tái phát, tiến lên hỏi một câu, các ngươi là người nào, tới chúng ta viện làm gì? Lao đầu, không có chuyện của ngươi, đừng xen vào việc của người khác. Ta hỏi ngươi, Đồng Ngạnh nhà ở nơi nào? Một người trong đó người hung hăng nói. Diêm phụ quý nhắc gan, một cái liền bị dọa, chỉ trung viện, nhà hắn đang ở trung viện tây hộ. Đám người kia không có giải thích hắn, trực tiếp đi trung viện, chính là nhà này. Giả Trương thị ngồi tại cửa ra vào phơi nắng, thấy nhiều người như vậy nhìn chằm chằm hắn nhà, nhất thời đứng lên mắng, các người đám này không có lương tâm, xem chúng ta nhà làm gì. Một đám người bị chửi có chút ngộng, bọn họ lúc nào bị loại này mắng, nhất thời mắng, bà già đáng chết, từ giờ trở đi, nơi này liền không phải là các ngươi nhà. Phòng ốc của các ngươi đã sớm bán cho lão đại chúng ta, Đồng Ngạnh còn thiếu ba chúng ta vạn đồng tiền không trả. Chúng ta là tới tính tiền. Đem lão thái bà này cùng giả ra vật ném ra. Ra lệnh một tiếng, liền có ba bốn người hướng giả ra đi tới. Giả Trương thị nhìn một cái, nhất thời ngồi dưới đất khóc lớn, thi triển lên cho đòi hồn đại pháp, ông trời giả, ước hiếp người. Đám này danh con muốn cướp phòng ốc của chúng ta. Lão giả, Đông Húc, các ngươi mau lên đây đem bọn họ mang đi đi. Cho đòi hồn đại pháp đối trong tứ hợp viện người hữu hiệu, đối đám côn đồ này một chút hiệu quả cũng không có. Bọn họ căn bản cũng không có để ý tới giả Trương thị kêu khóc, tiếp tục hướng giả ra trong phòng sông. Sớm tại đám người kia lúc tiến vào, Dịch Trung Hải cũng biết, hắn còn nóng nhìn đám người kia là đến tìm Hà Đại Thanh phiền toái. Ai ngờ là hướng về phía giả ra đi. Nhiều như vậy tiểu tử, cao to và bỡ, hắn không dám đi ra ngoài, liền một mực tránh tại cửa ra vào mặt nhìn lén. Thấy được những người này phải đem giả ra vật ném ra, hắn liền ngồi không yên. Một khi giả ra nhà bị cướp, Tần Hoài Như biết, còn có thể tha thứ được hắn. Coi như Tần Hoài Như không so đo, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn những người này đem giả ra đuổi đi. Giả ra bị đuổi đi, Tần Hoài Như tự nhiên cũng sẽ cùng theo đi. Tần Hoài Như đi, ai tới cho hắn dưỡng lão? Các ngươi là người nào, ban ngày ban mặt tìm chúng ta trong viện tới cướp nhà, sẽ không sợ bị tóm lên tới sao? Đám này ma cà đông, không nghĩ tới còn không có sợ chết, lại dám đứng ra ngăn. Đợi thấy là một ông già, nhất thời cười lên ha ha. Ta thật sợ a ha ha. Không chút kiêng kỵ tiếng cười, thành đối Dịch Trung Hải lớn nhất trầm trọng. Hắn mặt từ bạch biến thành đen, lại biến thành màu xanh, hiển nhiên là tâm tình phi thường không tốt. Dịch Trung Hải nắm chặt quả đấm, cố nén lửa giận, hô to một câu, "Trùng nố, ngươi là người chết, không có không biết đem bọn họ đuổi ra ngoài sao?" Hô qua sau, không có bất cứ động tĩnh gì, mới phát hiện, trùng nố đã sớm không nghe lời của hắn. Chỗ dựa lớn nhất cũng không có, Dịch Trung Hải không còn cách nào, các ngươi sẽ không sợ chúng ta báo cảnh sao? Đừng xem những thứ này ma cả đông phách lối, kỳ thực bọn họ cũng không quá nguyện ý chọc những lao già này. Những lao già này nửa người cũng nằm tiến trong quan tài, một không chú ý là có thể muốn mạng của bọn họ. Để bọn hắn vì một ông già gánh tội, bọn họ cũng không vui. Lao đầu, ngươi nghĩ báo cảnh liền báo đi. Công an đến rồi, chúng ta cũng không sợ. Đây là Đồng Ngạnh theo chúng ta ký hợp đồng, nhà đã bán cho chúng ta rồi. Giả ra ban chuyện phòng ốc, Dịch Trung Hải là biết. Hắn cũng không có ngăn, bởi vì một khi ngăn, muốn bán chính là phòng ốc của hắn. Hắn cũng không biết ma cả đông nói thật hay giả, chỉ có thể trì hoãn thời gian, ta làm sao biết các ngươi nói thật hay giả. Các ngươi coi như muốn thu giả ra nhà, cũng phải chờ Đồng Ngạnh trở lại, xác định là đem nhà bán cho các ngươi. Bằng không, chúng ta những thứ này hàng xóm nhưng không đáp ứng. Nghe Dịch Trung Hải vậy, những tên côn đồ các ké kia còn không cái gì dạng, trong viện hàng xóm lại đều đồng loạt lui về phía sau một bước. Bọn họ nhưng không muốn trêu chọc chuyện này. Ma cả đông khinh thường liếc nhìn trong viện người, lớn tiếng nói, "Mà tôi, ta liền cho ngươi cái mặt mũi, chờ Đồng Ngạnh trở lại. Đại gia sau này đều là hàng xóm, ta cũng không tốt đem hàng xóm đều đắc tội." Một câu mọi người đều là hàng xóm, nhất thời để cho trong viện người nghị luận. Ở trong mắt của người khác, bọn họ đều không phải là người tốt. Nhưng bản thân họ không có cái đó giác ngộ, bọn họ vẫn vậy cảm thấy mình là người tốt, không muốn cùng những thứ này mà cả đông ở trong một viện. Không ai đứng ra phản đối, lại có không ít người trong lòng không vui. Trong đó có mấy cái tìm được Hứa Đại Mậu, mời Hứa Đại Mậu gọi điện thoại báo cảnh. Hứa Đại Mậu đó là xem trò vui không chê chuyện lớn, một chút cũng không có cự tuyệt, trực tiếp báo cảnh sát. Cảnh sát là theo Tần Hoài Như cùng nhau trở lại trong viện, Tần Hoài Như thấy được cảnh sát, còn tưởng rằng muốn bắt Hứa Đại Mậu đâu. Chờ tiến trong viện, mới biết là hướng về phía nhà mình tới. Cảnh sát đến rồi, mặc dù đối ma cả đông bất mãn, nhưng vẫn là dựa theo quy chế làm việc. Đợi đến cảnh sát hiểu được tình huống, cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Tần Hoài Như, phần này bán phòng hợp đồng là ngươi ký sao? Tần Hoài Như nghĩ phủ nhận, nhưng bằng chứng trước mặt căn bản không thể phủ nhận, phần này bán phòng hợp đồng, đúng là ta ký. Thế nhưng là bọn họ ông chủ nói qua, nhà trả cho chúng ta nhà. Một tên côn đồ nhỏ nói, ngươi nói hưu nói vượng. Ông chủ chúng ta lúc nào nói sau chuyện này? Con trai ngươi gạt ông chủ chúng ta, nói muốn làm ăn, ai có thể nghĩ tới các ngươi làm là buôn lậu làm ăn? Ông chủ chúng ta tiền đều bị các ngươi hố đi, làm sao có thể đem nhà tặng cho các ngươi? Mấy cảnh sát cũng biết buôn lậu đại án, nhìn Tần Hoài Như ánh mắt cũng có chút hoài nghi, các ngươi trước chờ ồn ào,
Tần Hoài Như ngươi nhanh lên một chút đem Đồng Ngạnh tìm trở về. Không cần Tần Hoài Như tìm, Khỉ Ốm liền mang theo người đem Đồng Ngạnh bắt trở lại. Đồng Ngạnh không nghĩ tới, Khỉ Ốm sẽ đối với hắn bỏ đá xuống giếng, tức giận hô, sư minh, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Quên chúng ta năm đó tình nghĩa sao? Khỉ Ốm xì một tiếng, dám chó tình nghĩa. Năm đó ngươi trộm nhà của một mình ngươi tiền, bị mẹ ngươi phát hiện, chính ngươi thừa nhận là được. Các ngươi nhà đâu, vì hố tiền, nhất định phải báo cảnh, ta cùng sư phó bị tóm lên đến, ở trong ngục đóng vài chục năm. Sư phó cũng chết ở trong ngục giam. Ngươi còn có mặt mũi nói với ta năm đó tình nghĩa? Đồng Ngạnh có giá trị lợi dụng thời điểm, Khỉ Ốm dĩ nhiên nâng niu hắn. Thế nhưng là hắn bây giờ một chút giá trị lợi dụng cũng không có, Khỉ Ốm kế hoạch trả thù tự nhiên lại bắt đầu. Hắn duy nhất không nghĩ tới chính là buôn lậu làm ăn, lại bị Đồng Ngạnh hố mấy mươi ngàn đồng tiền. Đồng Ngạnh giải thích, chuyện kia thật không oán ta. Khỉ Ốm căn bản không nghe Đồng Ngạnh giải thích, trực tiếp để cho công an làm chủ. Đối mặt chứng cứ, công an không có lựa chọn khác, chỉ có thể khuyên giả ra đem nhà nhường ra đi. Ở bọn họ điều giải một chút, Khỉ Ốm cho giả ra 3 ngày, dùng để tìm chỗ ở mới. Đợi đến công an rời đi, Khỉ Ốm vô Đồng Ngạnh mặt, nói, đừng cho ta dở trò gian. Chương 1724 quẳng nợ. Chương 1724 quẳng nợ. Trong viện người đều có kinh nghiệm, biết được giả ra phát sinh chuyện lớn như vậy sau, tất cả đều giúp trong nhà, một gia đến giúp đỡ người cũng không có. Dịch Trung Hải cũng là nhức đầu vô cùng, xem khóc sức mướt Tần Hoài Như, không nhịn được oán trách đứng lên, kiếm tiền khi đó, ngươi không phải nói với ta nhà mua về rồi sao? Tần Hoài Như bị khuất giải thích, một đại gia, ta thật suy nghĩ mua về. Thế nhưng là bên kia nói, chỉ cần mang theo bọn họ kiếm tiền, liền có thể đem nhà đưa cho chúng ta nhà. Ta đây không phải là cũng muốn vì Đồng Ngạnh tích lũy điểm cưới vợ tiền, cái này mới không có kịp thời mua về. Ai biết, sau đó sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Vương Khôn bên kia muốn tiếp tục muốn hàng của chúng ta làm ăn sẽ không ngừng. Chỉ cần làm ăn không ngừng, chúng ta cũng sẽ không bị Hứa Đại Mậu lừa, làm buôn lậu làm ăn. Không làm buôn lậu làm ăn, chúng ta trong tay liền có tiền. Có những tiền kia, cũng sẽ không bị bọn họ ức hiếp vào nhà. Rất hoàn mỹ một cái lý do, đem toàn bộ trách nhiệm cũng đẩy tới trên đầu của người khác. Vương Khôn không ở trong tứ hợp viện ở, không nghe được những thứ này, nhưng Hứa Đại Mậu hai vợ chồng còn ở trong sân. Giả ra phát sinh chuyện lớn như vậy, người khác có thể tránh, nàng lại không tốt tránh quá xa. Nghe Tần Hoài như vậy, Tần Kinh Như lập tức liền mất hứng, "Tỷ, ngươi thật là biết quan hoa nữ. Cái gì gọi là bên trên nhà chúng ta Hứa Đại Mậu cái bẫy? Chúng ta còn không có truy cứu các ngươi đảo chân tường chuyện, ngươi lại còn trả đũa." Dịch Trung Hải tâm tình phi thường không tốt, không thể cùng Tần Hoài Như phát cáu, cũng không chọc nổi giả Trương Thị, càng không dễ oan trách Đồng Ngạnh. Tần Kinh Như vừa mở miệng, nhất thời đem hỏa lực tất cả đều hấp dẫn tới. "Tần Kinh Như, ngươi có còn lương tâm hay không? Không có Hoài Như, ngươi có thể đến trong thành sao? Chị ngươi gả ngày không dễ chịu, ngươi không nói giúp một tay, còn đi theo Hứa Đại Mậu bỏ đá xuống giếng. Quân phản phúc cũng không có như ngươi vậy. Ngươi nếu để cho Hứa Đại Mậu mang theo Hoài Như làm ăn, chị ngươi có thể đi bán nhà cửa sao? Đây hết thảy đều là ngươi tạo thành. Ta còn hoài nghi, buôn lậu chuyện là các ngươi tố cáo. Trong nhà nhà bị người lấy đi, giả Trương Thị đã sớm có mệnh, phen này vừa nghe Dịch Trung Hải lý do, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nàng bò dậy, nắm Tần Kinh Như, hô to, ngươi trả lại chúng ta nhà nhà. Lão giả à, Đông Húc à, các ngươi đi lên nhanh một chút, đem cái này tên phản phúc mang đi đi. Kinh điện cho đòi hồn tiết mục lần nữa lên đài diễn xuất, Dịch Trung Hải khỏe miệng lộ ra một tia như có như không mỉm cười. Giả gia gặp phải lớn như vậy khó khăn, nhất định phải cho giả gia tìm kho máu bổ huyết. Đủ để nhân tuyển là trụ nố, nhưng là trụ nố không nghe lời, hắn chỉ có thể tìm Hứa Đại Mậu quá độ một cái. Tần Kinh Như có chút tay chân luống cuống, không biết nên ứng đối như thế nào. Hứa Đại Mậu lo lắng nàng bị lừa, liền từ trong nhà chạy tới nhìn. Cái này nhìn, liền đoán được giả gia mục đích. Nếu không phải bỏ đá xuống giếng không tốt, hắn khẳng định để cho giả gia để mắt. Ngươi ở chỗ này làm gì? Trong nhà cũng loạn thành hình dáng ra sao? Không biết thu thập một chút. Ngươi nếu không muốn làm, chúng ta liền ly hôn. Đừng chậm trễ, ta lần nữa tìm một cái. Tần Kinh Như trong lòng chợt sợ hãi, đột nhiên có khí lực, hai cánh tay dùng sức đem giả Trương Thị đẩy ra, sau đó nhanh chóng chạy đến Hứa Đại Mậu bên người. Ta cũng không muốn ở chỗ này. Đây không phải là một đại gia nói bọn họ buôn lậu chuyện là chúng ta tố cáo, còn nói tỷ ta nhà bị bán, là chúng ta cùng Vương Khôn nguyên nhân. Ta giận không chịu được theo chân bọn họ lý luận sao? Ai biết tỷ ta bà phạm vào bệnh gì, hung hăng ông ta, không buông tay. Hứa Đại Mậu xì một tiếng, Dịch Trung Hải, ngươi có chó. Bắt được ai cắn ai? Rõ ràng là các ngươi giáp tâm bất lương, cướp việc buôn bán của ta, ta bất kể hiểm khích lúc trước đưa các ngươi đi bệnh viện, ngươi thế nào còn có mặt mũi nói ta? Thanh âm của hắn không nhỏ, trong viện người cũng có thể nghe được. Liên quan tới chuyện này, không phải là không có người hoài nghi tới Hứa Đại Mậu. Nhưng người ta Hứa Đại Mậu nói rõ ràng, đại gia hoài nghi liền biến mất. Dịch Trung Hải nhưng bất kể có phải là Hứa Đại Mậu hay không trách nhiệm, hắn cũng muốn ép Hứa Đại Mậu giúp một tay. Nếu là Hứa Đại Mậu không giúp một tay, giả ra liền không có địa phương đi. Bỏ ra sự thật không nói, ngươi liền một chút trách nhiệm cũng không có sao? Hoài Như với ngươi là thân thích, ngươi về tình về lý cũng nên giúp đỡ nàng qua ngày tốt. Ngươi đây, một chút không giúp một tay, trả lại cho nàng cái rối. Nàng hiện ở cái tình huống này đều là ngươi hại. Hứa Đại Mậu ha ha nở nụ cười, lão già Dịch cũng không nhìn một chút bây giờ là thời đại nào. Còn cho ta tới bỏ ra sự thật không nói một chiêu này. Ta hôm nay còn liền rõ ràng nói cho ngươi, ta liền không giúp một tay, thế nào? Ngươi không phải thường hướng về phía trong viện người nói, ta Hứa Đại Mậu là hán gian giặc bán nước sao? Nào có hán gian giặc bán nước cho người khác giúp một tay. Kinh Như, cùng ta về nhà. Hứa Đại Mậu không thèm để ý mang theo Tần Kinh Như rời đi, căn bản cũng không cho Dịch Trung Hải ngang ngược cãi cản cơ hội. Dịch Trung Hải hít sâu vài khẩu khí, cũng không có đem lửa giận trong lòng đè xuống, mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa muốn ngã xuống. Hay là Tần Hoài Như tay mắt lanh lẹ, lại ở bên người của hắn, mới kịp thời đỡ hắn. "Một đại gia, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng dọa ta." Tần Hoài Như đung đưa Dịch Trung Hải, phi thường lo lắng hắn vì vậy một mệnh ố hô. Đến bây giờ, nàng cũng không biết Dịch Trung Hải nhà bất động sản chứng để ở nơi đâu. Cái này muốn là cái gì cũng không nói liền không có, nàng nhiều năm như vậy bỏ ra chẳng phải là cái gì cũng không chiếm được. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý mặc dù cùng Dịch Trung Hải có mâu thuẫn, nhưng cũng khó nhìn hắn như vậy. Hai người đợi đến làm ở Mỹ xong, mới ra mặt. "Tần Hoài Như, ngươi chậm một chút đung đưa. Lão Dịch vốn là không có việc gì, đều bị ngươi đung đưa xảy ra chuyện rồi." Tần Hoài Như thấy hai người xuất hiện, cũng sẽ không đung đưa Dịch Trung Hải, mà là khóc đối hai người nói: "Nhị đại gia, Tam đại gia, chúng ta nên làm cái gì? Nhà không có, nhà chúng ta ở nơi nào? Ta van cầu các ngươi, giúp chúng ta một tay đi." Lưu Hải Trung không nhịn được nói: "Chính chúng ta cũng không lo được, thế nào giúp ngươi?" Tần Hoài Như: "Ngươi có thời gian này khóc, còn không bằng nghĩ biện pháp tìm chỗ ở đâu." Nghe lời này, Dịch Trung Hải không để ý tới giả bộ bất tỉnh, nhanh chóng mở mắt ra: "Lão Lưu, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu? Hoài Như là chúng ta hàng xóm, làm hàng xóm, lẫn nhau giúp một tay không phải nên sao? Ta vẫn luôn nói, làm người không thể quá ích kỷ." Lưu Hải Trung không nhịn được nghe những thứ này, trực tiếp cất lời: "Ngươi cũng không phải ích kỷ, kia để cho Tần Hoài Như mang theo Hải Tử ở nhà ngươi." Dịch Trung Hải liền giống bị vớ thúi nhét ngừng như vậy, cái gì cũng không nói ra được. Để cho Tần Hoài Như mang theo Đồng Ngạnh ở đến trong nhà của hắn, hắn tự nhiên nguyện ý, thế nhưng là giả Trương Thị thì không được. Lao thái bà này vào ở đến, sẽ trễ nải hắn cùng Tần Hoài Như chính sự. Đồng Ngạnh không phải một mực ở nhà ta sao? Thế nhưng là nhà ta địa phương cứ như vậy lớn, ở không ra nhiều người như vậy. Các ngươi là trong viện trưởng bối, nên giúp đỡ nghĩ biện pháp. Hai người trong nhà ngược lại có địa phương, nhưng là không có một nguyện ý mở miệng. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, để cho Tần Hoài Như vào ở đến, không chỉ có muốn quản các nàng ở, còn phải quản các nàng ăn. Tần Hoài Như dĩ nhiên biết hai người không vui, nàng cũng không quá vui lòng ở đến hai người trong nhà. "Tam đại gia, ngươi cùng Tu Diệp quan hệ tốt, có thể hay không cùng nàng thương lượng một chút, đem nhà cho chúng ta mượn nhà?" Diêm Vũ Quý tức giận nói: "Tần Hoài Như, ta cũng không lớn như vậy mặt mũi. Ngươi nghĩ vào ở đi, ngươi liền tự nghĩ biện pháp." Nói xong, hắn cũng không ở nơi này, xoay người trở về nhà. Tần Hoài Như có thể nghĩ biện pháp gì, quay đầu mới đúng Dịch Trung Hải khóc. Dịch Trung Hải bị khóc đau lòng không thôi, nhưng cũng không dám làm loạn. Bây giờ không phải là trước kia, có thể đem chuyện bấm ở trong viện. Bây giờ đại gia cũng thích báo cảnh. Chương 1725 Hà Đại Thanh dọn nhà, chương 1725 Hà Đại Thanh dọn nhà náo một hồi, cuối cùng vẫn Dịch Trung Hải ra mặt, đem giả Trương Thị cùng Tần Hoài Như an bài vào Diêm Phụ Quý nhà Lâm xây nhà trong. Hắn ngược lại muốn đem Tần Hoài Như lưu trong nhà mình, nhưng là giả Trương Thị không vui. Vừa sợ giả Trương Thị náo đứng lên để cho hắn mất thể diện, chỉ có thể để cho giả Trương Thị mang theo Tần Hoài Như ở cùng nhau. Tam đại mụ trốn ở trong phòng oán trách Diêm Phụ Quý, ngươi làm sao có thể đáp ứng làm cho các nàng vào ở tới? Diêm Phụ Quý có chút đối lý, lúng túng giải thích: "Ta cũng là đầu góc mê muội, bị Lao Dịch tính toán. Các nàng cũng ở tế bào, cũng không thể đem các nàng đuổi ra ngoài đi. Nói thế nào Lão Dịch cũng đáp ứng một tháng cho 10 đồng tiền. Hai chúng ta lỗ tình ăn, 10 đồng tiền cũng có thể ăn nửa tháng. Chuyện đều như vậy, Tam đại mụ cũng chỉ có thể đồng ý vì phòng bị giả ra, chỉ cần trong nhà không ai, hai vợ chồng chỉ biết khóa lại cửa." Có Hứa Đại Mậu thông phong báo tin, Hà Đại Thanh bên này lập tức liền biết tứ hợp viện chuyện đã xảy ra. Đại gia cũng rõ ràng, giả ra bị dồn đến tuyệt cảnh, chuyện gì cũng có thể làm được. Chúng ta cũng rời ra ngoài, không ở trong viện ở. Hà Đại Thanh suy nghĩ một chút, liền hạ quyết tâm. Đám người không có ý kiến, cũng không có nói giúp Tần Hoài Như. Đổi thay người khác, giúp cũng liền giúp, thế nhưng là giả ra không thể giúp. Nhiệm Thu Diệp giúp Diêm Phụ Quý cùng Lưu Hải Trung, hai người còn đặc biệt tìm Nhiệm Thu Diệp nói cảm ơn. Giúp giả ra, vậy thì không giống nhau, giả ra sẽ giống như châu chấu vậy nắm sấp ở trên thân thể ngươi hút máu. Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như lúc này cũng không có nhàn rỗi, còn suy nghĩ như thế nào tính toán người khác. Tần Hoài Như ngồi ở Dịch Trung Hải trong phòng, mặt ủ mày chau nói: "Một đại gia, nhà chúng ta đều muốn không có nhà để về, ngươi nhưng nhất định phải giúp chúng ta một tay." Dịch Trung Hải dĩ nhiên muốn giúp, nhưng hắn thật không nghĩ tới cái gì tốt chủ ý, hiện tại cũng không thấy được trụ nố trước mặt, nghĩ muốn tính toán trụ nố cũng không làm được. "Hoài Như, hiện tại cũng không có ai nghe ta, ta cũng không có biện pháp." Tần Hoài Như trong lòng mắng câu lão hỗn đản, sau đó khóc nói: "Ta biết cái này rất là khó, nhưng ta thật bước đường cùng. Ta cùng ta bà lớn tuổi, thế nào đều có thể, nhưng Đồng Ngạnh làm sao bây giờ?" Đồng Ngạnh là Dịch Trung Hải trong lòng cuối cùng chống đỡ, chỉ cần vừa nhắc tới Đồng Ngạnh, Dịch Trung Hải liền không còn có cự tuyệt lòng tin. Dịch Trung Hải nhìn một chút thân thể của mình, bất đắc dĩ thở dài: "Hoài Như, ta bây giờ cũng không có bao nhiêu biện pháp tốt. Bất quá có cái đề nghị, ngươi có muốn hay không nghe một chút?" "Đề nghị gì?" Tần Hoài Như lòng nói không bức một cái Dịch Trung Hải, hắn cũng sẽ không tận tâm. Dịch Trung Hải trên mặt lộ ra không thôi, phẫn khái vân vân nét mặt, qua một hồi lâu mới nói: "Lao Hà nhà truyền thống, liền là ưa thích quả phụ." Tần Hoài Như liếc mắt, chủ nố cũng sẽ không, ta không thấy được hắn. Dịch Trung Hải lần nữa thở dài: "Ta nói không phải chủ nố, là Lao Hà." "Hắn?" Tần Hoài Như không nghĩ tới, Dịch Trung Hải không ngờ cho nàng ra một cái như vậy ý đồ xấu. Giật mình đi qua, nàng cũng không có từ chối thẳng thắn, mà là nói: "Hà thúc bình thường cũng không để ý ta, a cái này có thể được không? Ngươi không thử một chút làm sao biết không được? Ngược lại lại không có tổn thất gì." Dịch Trung Hải cũng là bị buộc không có biện pháp. Chủ nố bây giờ học xong lái xe, một cước cần ga cũng không biết chạy đi đâu, điều này làm cho hắn như thế nào đi tìm chủ nố. hắn chỉ có thể từ trong viện trên thân người nghĩ biện pháp. Hứa Đại Mậu bên kia thử mấy lần, đều không cách nào thành công, chọn tới chọn đi, hay là lao hà nhà đáng tin. Chẳng qua là kế hoạch của hắn còn không có áp dụng, lại chờ đến một nhóm người đi vào. Các ngươi là người nào? Lần này câu hỏi không phải Diêm Phụ Quý, mà là Khỉ Ốm an bài Mã Cảo Đông. Khỉ Ốm đem giả ra nhà thu hồi lại sau, liền an bài mấy tên thủ hạ vào ở tới. Mấy người này đi vào, hoàn toàn làm rối loạn tứ hợp viện làm việc và nghỉ ngơi, mỗi ngày nửa đêm cũng gây ra động tĩnh rất lớn. Trong viện người phiền muộn không thôi, nhưng tất cả đều là giận mà không dám nói gì. Hà Đại Thanh từ phía sau đi vào, nhìn một cái những thứ này Ma Cà Đông, ta là trong cái sân này nhà ở, bọn họ là tới giúp ta dọn nhà. Ma Cà Đông nhìn một cái, trong miệng lẩm bẩm một câu, liền nhường đường. Và ở trước khi tới, Khỉ Ốm cùng những người này căn dặn qua trong viện người không đơn giản, không thể tùy tiện đắc tội với người. Diêm Phụ Quý chờ sau khi bọn họ rời đi, mới đi tới, lão Hà, ngươi muốn dọn đi. Trước kia thế nào không có đã nghe ngươi nói. Hà Đại Thanh tự nhiên sẽ không nói là bởi vì sợ bị giả ra dây dưa tới mới rời đi, liền cười nói, đây không phải là nhà không có trùng tu xong sao. Hai ngày này sửa xong rồi, ta liền chuẩn bị dọn nhà. Lão Diêm A, lớn tuổi, ở tại trong tứ hợp viện cũng có chút không có phương tiện. Diêm Phụ Quý có chút hâm mộ nói, hay là ngươi tốt, chú nố là cái hiếu thuận hải tử, vũ thủy cũng hiếu thuận. Không giống ta, nhi tử gặp mặt hay cùng ta tính sổ. Liên quan tới cái này, Hà Đại Thanh không tiện nói gì. Đây đều là Diêm Phụ Quý tính toán kết quả. Người khác không có biện pháp hỏi tới. Đúng rồi, trong nhà vật cũng mua mới, nơi này phần lớn vật cũng chưa dùng tới. Dọn đi cũng thật lao lực, ngươi có muốn hay không? Thích chiếm tiện nghi Diêm Phụ Quý như thế nào lại bỏ qua, mặt sát mặt vui mừng nói, muốn. Động tính lớn như vậy, Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết. Dịch Trung Hải lo lắng Hà Đại Thanh tìm hắn tính sổ, liền trốn ở trong phòng, để cho Tần Hoài Như đi ra. Tần Hoài Như cười khanh khách đứng ở trung viện, thấy Hà Đại Thanh đi vào, liền tiến lên đón, Hà Thuốc, ngươi trở lại rồi. Hà Đại Thanh hừ một tiếng, không để ý hắn, tiếp tục nói với Diêm Phụ Quý lời. Tần Hoài Như nghe hai người nói chuyện, cảm thấy không đúng, liền vội vàng hỏi, Hà Thuốc, ngươi muốn dọn đi. Nàng vừa đúng đứng ở Hà Đại Thanh trước mặt, Hà Đại Thanh chỉ có thể dừng bước lại, Tần Hoài Như, ngươi làm gì? Tần Hoài Như không dám đắc tội Hà Đại Thanh, cười nói, ta đây không phải là nghe nói ngươi muốn đem đồ trong nhà đưa cho Tam Đại gia. Nghĩ hỏi rõ sao? Hà Đại Thanh có thể không biết nàng ý đồ, nói thẳng, ta muốn rời đi. Những thứ đó chưa dùng tới, vừa đúng Lao Diêm phải dùng, liền đưa cho hắn. A, Tần Hoài Như bối rối. Nàng bên này còn chuẩn bị tính toán Hà Đại Thanh, Hà Đại Thanh liền rời đi. Hắn cũng rời đi, còn tính kế thế nào? Hà Thúc, ngươi ở thật tốt, dọn đi làm gì? Nơi này chính là nhà của ngươi. Hà Đại Thanh lòng nói, người khác có thể hỏi vì sao dọn đi, chỉ ngươi giả ra không có tư cách hỏi. Hắn không muốn làm trễ nải thời gian, liền nói, cái gì nhà không nhà? Ta đem nhà mua, ở nhà lầu đi. Ngươi đừng chậm trễ thời giờ của ta. Hà Đại Thanh đẩy ra Tần Hoài Như, sau đó mở ra cửa phòng, để cho đi theo người đem không cần vật cũng rời đến Diêm Phụ Quý trong nhà. Diêm Phụ Quý cho là một ít chưa dùng tới vật, không nghĩ tới Hà Đại Thanh liền tủ lạnh cùng máy truyền hình cũng không cần. Lao Hà, ngươi cũng không cần. Hà Đại Thanh gật đầu một cái, đừng, trong nhà trực tiếp mua mới. Những thứ này rời đi qua cũng vô dụng. Diêm Phụ Quý trong lòng có chút đáng sát, những thứ đồ này cũng là mới. Nói không cần là không cần, thật rất ngang tàng. Tần Hoài Như nhìn một cái không ổn, đội vàng đi tìm Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải nghe nói rồi thôi về sau, cũng không ngồi yên nữa, từ trong nhà chạy ra. Lao Hà, ai cho ngươi rời đi? Hà Đại Thanh bĩu môi, ta yêu dọn đi liền dọn đi, có quan hệ gì tới ngươi? Dịch Trung Hải trong lòng cay đắng đứng lên, bây giờ như trước kia không giống nhau, không phải hắn định đoạt thời đại. Biết không có biện pháp ngăn Hà Đại Thanh, hắn liền đánh lên Hà gia nhà chủ ý, ngươi nếu không ở trong viện ở, đem nhà cấp cho Hoài Như nhà đi. Hoài Như nhà bị người khác chiếm, không có chỗ ở. Cút, đừng ép ta đánh ngươi. Đây chính là Hà Đại Thanh cho đáp lại chương 1726 đề nghị của Tần Kinh Như. Chương 1726 đề nghị của Tần Kinh Như lại một hộ rời đến nhà lầu ở trong viện người nói không ao ước là giả, nhưng ao ước thì có ích lợi gì, trong tay bọn họ không có mua phòng ốc tiền, chỉ có thể trơ ra nhìn. Những tên côn đồ các kẻ kia, thấy Khỉ Ốm thời điểm, liền đem tin tức nói cho hắn. Khỉ Ốm sau khi nghe, liền nhíu mày. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Không phải là một ông già dọn nhà nha, ngươi thế nào còn mất hứng? Có phải là hắn hay không trêu chọc ngươi rồi? Các minh đệ đem hắn phế. Cơ miệng. Khỉ Ốm kiên trách, các ngươi biết cái gì? Biết lão đầu kia là người nào sao? Con rể hắn bây giờ là cục phó cục công an, chủ quản chính là hình trinh. Các ngươi không muốn sống nữa. Ma Cả Đông vừa nghe, thiếu chút nữa chọc tới công an trên đầu, nhất thời bị hủ không nhẹ. Lão đại, ngươi nếu biết kia là công an người, vì sao còn muốn đem chúng ta an bài đi bảo? Mấy cái ở trong viện Ma Cà Đông đều có chút may mắn còn có chút oán trách. Cũng chính là Hà Đại Thanh gần đây không có trở lại ở muốn thật trở lại ở, bọn họ nói không chừng liền phải đắc tội người. Những người khác có đắc tội hay không không có vấn đề, Hà Đại Thanh lại không được. Khi ốm giải thích nói, để cho các ngươi vào ở đi, đó là để cho các ngươi xem tiền viện kia mấy hộ. Có biết hay không, bọn họ đều là người có tiền. Nếu có thể theo chân bọn họ nhờ vào chút quan hệ, các ngươi từng cái một cũng có thể phát tài. Các ngươi vào ở trước khi đi, ta có phải hay không để cho các ngươi không nên cử động kia mấy nhà nhà? Các ngươi có hay không làm theo? Chúng ta nào dám vi phạm ngươi ý tứ? Ngươi nói kia mấy nhà, chúng ta một chút cũng không núp đích. Bất quá, lão đại, ngươi cái này có chút lãng phí thời gian. Chúng ta ở thời gian dài như vậy, căn bản là không có thấy kia mấy nhà người đã trở lại. Ngươi nếu nghĩ biết bọn họ, thế nào áp dụng cái này ngốc biện pháp? Khi ống khí đạp cái đó nói chuyện tiểu đệ một ước, ngươi cho rằng ta không nghĩ? nhưng người ta coi thường chúng ta. Ta không cần biện pháp như thế, ta dùng cái gì?
Bị Đạp tiểu đệ biết nói sai, vội vàng bổ túc, cái kia, lão đại, bọn họ trong viện người thường sau lưng nói người tiếng xấu, có phải hay không các huynh đệ dạy dỗ một cái bọn họ?
Khi ốm cũng biết một điểm này, suy nghĩ một chút liền nói, không thể tùy tiện ra tay, cũng đừng xảy ra án mạng, còn giữ lại tùy các ngươi giày vò.
Có những lời này, trong viện người liền bắt đầu chịu tội.
Phàm là bị những tên côn đồ các ké kia nghe được có người nói Vương Khôn mấy cái tiếng xấu, những người kia liền nhất định phải bị giày vò một trận.
Hơn nữa những tên côn đồ các ké kia đều là ban ngày ngủ, buổi tối hoạt động, làm trong viện khổ không thể tả.
Trong viện người đều là hiếp yếu sợ mạnh người, từng cái một giận mà không dám nói gì,
tất cả đều trông cậy vào người khác ra tay.
Hứa Đại Mậu làm lưu ở trong viện, có tiền đồ nhất một, liền bị mọi người theo dõi.
Đột nhiên, Hứa Đại Mậu liền phát hiện mình thành trong viện người hy vọng, gánh vác thay đổi tứ hợp viện trách nhiệm. Hắn lại không đốc, căn bản cũng không có thể đáp ứng trong viện người yêu cầu.
Người khác sợ hãi đắc tội những tên côn đồ các kẻ kia, hắn cũng sợ hãi.
Hứa Đại Mậu lựa chọn chính là tránh.
Tần Kinh Như lại không tốt tránh, thường bị trong viện người khích bác, Đại Mậu, cái này sống không muốn nổi.
Chúng ta trong viện người.
Hứa Đại Mậu hừ một tiếng, ta không phải theo như ngươi nói, không cần để ý bọn họ.
Ta cũng nghe ngóng, những tên côn đồ các kẻ kia, hãm hại lừa gạt, chuyện gì cũng làm.
Người đắc tội bọn họ, một chút chỗ tốt cũng không có.
Tần Kinh Như dĩ nhiên biết cái này, nàng cũng không phải là cổ động Hứa Đại Mậu ra mặt, nếu không chúng ta cũng dọn đi đi.
Ngươi đi tìm một chút Vương Khôn, từ trong tay hắn làm phòng nhỏ.
Chúng ta cũng ở đến nhà lầu trong.
Ta đã sớm nghĩ đề cập với ngươi cái này.
Ngươi xem một chút chúng ta trong viện, còn dư lại cũng là một đám lao đầu lao thái thái, cả ngày nặng nề chết chóc.
Thì ta ngày ngày tìm ta, muốn cho ta giúp nàng.
Thậm chí vì cái này, cũng chạy về nhà ngoại nhờ giúp đỡ.
Hứa Đại Mậu cảnh giác hỏi, ngươi không có đáp ứng đi.
Tần Kinh Như cười nói, ta lại không đốc, làm sao có thể đáp ứng.
Hắn chính là tìm trong nhà cũng vô dụng, ta bỏ tiền cho anh ta lập một phòng nhỏ, chị dâu ta coi ta là tổ tông cung,
trực tiếp đem bọn họ mắng ra cửa.
Hứa Đại Mậu nhịn không được bật cười, ngươi cái đó chị dâu, so anh ngươi thức thời nhiều.
Tần Kinh Như biết, nàng vị ca ca kia coi thường Hứa Đại Mậu, không muốn nói cái này, liền hỏi, nhà kia vấn đề, ngươi đáp ứng?
Hứa Đại Mậu ngược lại nghĩ đáp ứng, nhưng tiền trong tay không đủ mua phòng ốc cùng trùng tu, chúng ta chờ một chút.
Chờ tiền trong tay đủ rồi, chúng ta cũng tốt trùng tu.
Hà thúc cái đó nhà, ta đi nhìn, trùng tu đặc biệt tốt.
Tần Kinh Như con ngươi chuyển một cái, cẩn thận nói, chúng ta đem trong tứ hợp viện nhà bán cho Vương Khôn, như vậy tiền không là đủ rồi sao?
Hứa Đại Mậu sửng sốt một chút, ngươi thế nào có ý nghĩ như vậy?
Tần Kinh Như thấy Hứa Đại Mậu không có nổi giận, lá gan liền lớn lên, nói, ngươi nhìn à, chúng ta liền hai vợ chồng, ba mẹ nơi đó còn có một chỗ tiểu viện, chúng ta căn bản cũng không thiếu nhà.
Chúng ta cái này tứ hợp viện, rất tà môn, giữ lại cái nhà này cũng vô dụng.
Hơn nữa phòng ở chúng ta trong tay, thì ta bên kia sớm muộn cũng sẽ tính toán nhà chúng ta.
Còn không bằng trực tiếp bán.
Hứa Đại Mậu cũng cảm thấy Tần Kinh Như nói không sai, toàn bộ tứ hợp viện lộ ra tà môn.
Cùng Vương Khôn quan hệ tốt, mỗi một người đều phát tài, cùng Vương Khôn quan hệ không tốt, ngày lướt qua càng kém.
Hắn còn biết, nếu không phải Vương Khôn đến, phá hủy tứ hợp viện cách cục, chú nố cả đời đừng muốn kết hôn, nhiều nhất tới cái không cho hắn sinh con Tần Hoài Như.
Bán ngược lại có thể bán, thế nhưng là Vương Khôn vui lòng mua sao?
Tần Kinh Như cũng không xác định, liền nói, nên vui lòng đi.
Hắn trước kia không phải mua không ít tứ hợp viện sao?
Chúng ta cái này tứ hợp viện, kỳ thực thật tốt.
Sân quy chỉnh lại miệng lớn cũng ngay tại lúc này nhiều người, nếu là tất cả mọi người dọn đi, lại nghỉ dưỡng sức một cái, tuyệt đối là một chỗ địa phương tốt.
Lại nói của nàng Hứa Đại Mậu cũng độc lòng, chẳng qua là cái này độ khó quá lớn, những người khác không nói, muốn từ Tần Hoài Như trong tay đem Dịch Trung Hải nhà thu vào tay, khó như lên trời.
Ngươi liền đừng có nằm động.
Chúng ta trong viện cũng là một đám chiếm tiện nghi không có đủ người, muốn từ trong tay bọn họ đem nhà mua đi, kia là nằm mơ.
Tần Kinh Như cũng biết một điểm này, liền nói, ngược lại nhà chúng ta cũng không mua nổi, đừng nói cái này.
Ngươi liền nói đề nghị của ta thế nào?
Hứa Đại Mậu suy nghĩ một hồi, quyết định tiếp thu Tần Kinh Như đề nghị, đi tìm Vương Khôn hỏi một câu.
Ta đi tìm một chút Vương Khôn, ở chuyện không có hoàn thành trước, ai cũng không thể nói.
Biết.
Ta bảo đảm không nói.
Tần Kinh Như cười ha hả bảo đảm nói, ngươi ở nhà ngồi, ta đi mua một ít món ăn, chúng ta thật tốt ăn một bữa.
Hứa Đại Mậu bấm một tiếng, liền ngồi vào trên ghế salon xem TV.
Hắn hiện tại không có tốt làm ăn, liền không có giày vò, ngày này chính là cho Vương Khôn bên này đảo đàng vật.
Có trước kia phân tình ở, chỉ cần vật của hắn không xuất hiện chất lượng vấn đề, chuyện liền vô cùng đơn giản.
Ở nhà đánh mấy điện thoại, là có thể đem làm ăn bàn xong.
Truyền hình nhìn một hồi, bên ngoài lại truyền ra các loại các dạng tiếng cãi vã, Hứa Đại Mậu có chút phiền não tắt TV, lẩm bẩm một câu, thật nên rời đi.
Có bên ngoài kẻ địch, trong tứ hợp viện người từ từ buông xuống lẫn nhau giữa ân oán, lại có tụ tập ý tứ.
Bọn họ ở âm thầm liên lạc, muốn đem những tên côn đồ các ké kia đuổi ra ngoài.
Thấy Hứa Đại Mậu không muốn ra mặt, liền lại nghĩ tới Dịch Trung Hải.
Dịch Trung Hải gần đây cũng bị giày vò hỏng, giống vậy muốn đem Ma Cà Đông đuổi ra ngoài.
Diêm Phụ Quý bên này, đối Ma Cà Đông không có lớn như vậy hận ý, nhưng cũng nghĩ sớm một chút đem Tần Hoài Như một nhà đưa đi.
Hán phi thường hối hận, vì như vậy ít tiền, để cho Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị ở đến trong phòng.
Chương 1727B.
Chương 1727B.
Toàn bộ Ma Cà Đông cũng đi ra ngoài, đám người ăn ý tụ tập đến Dịch Trung Hải cửa nhà. Chỉ là không có người dựa vào miệng.
Tần Hoài Như là rất muốn đem Ma Cà Đông đuổi đi, đem nhà thu hồi lại người, liền cái đầu tiên mở miệng, một đại gia, những tên côn đồ các ké kia cả ngày ức hiếp chúng ta, làm cho đại gia cũng không có biện pháp sinh hoạt.
Nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn họ đuổi đi. Đám người mặc dù đối Giả Gia đem những tên côn đồ các kẻ kia tiến cử tới bất mãn, nhưng bây giờ muốn đem những tên côn đồ các kẻ kia đổi đi, vẫn là phải Giả Gia người xuất lực, liền đem một điểm này coi thường. Một đại gia, Tần Hoài Như nói đúng. Đúng nha, một đại gia, chúng ta trong viện nhưng cho tới bây giờ cũng không có ra khỏi Ma Cà Đông. Có người nói một câu như vậy, nhất thời khiến người khác trợn trắng mắt. Những tên côn đồ các kẻ kia lão đại, thế nhưng là bổng ngạnh sư minh. Dịch Trung Hải ngược lại rất hưởng thụ giờ khắc này, cho nên hắn không có lập tức mở miệng, mà là thỏa mãn mới mở miệng. Ý của mọi người nghĩ, ta đã biết, thế nhưng là các ngươi tìm ta, ta cũng không có biện pháp. Ta một ông già, không ai nghe ta. Ai nói, chúng ta một mực ủng hộ các ngươi ba cái đại gia. Dịch Trung Hải nhìn về phía Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, Lão Lưu, Lão Diêm, các ngươi nhìn thế nào? Thấy ánh mắt của mọi người nhìn tới, bọn họ không muốn đắc tội người, chỉ đành nói, chúng ta nghe ngươi. Dịch Trung Hải nhất thời hài lòng đứng lên, những người kia là người nào, cũng không cần ta nói. Bọn họ căn bản không phân phải trái. Mong muốn để bọn hắn nghe lời, liền nhất định phải tìm có thể chấn được bọn họ. Chúng ta trong viện có thể chấn được chàng tử, có hai cái, một là Trụ Nố, một là Vương Khôn. Vương Khôn cũng không cần ta nói, hắn căn bản cũng không quan tâm trong việc chuyện. Cho nên, nghĩ phải giải quyết những tên côn đồ các kẻ kia, chúng ta chỉ có tìm Trụ Nố, để cho hắn trở lại. Dịch Trung Hải tính tình, không có lợi, căn bản sẽ không ra mặt. Lần này sở dĩ đáp ứng, cũng là cảm thấy có thể lợi dụng trong viện người, đem Trụ Nố bức về tới. Chỉ cần Trụ Nố trở lại, hắn Dương lão liền còn có hy vọng. Không nói khác, ít nhất thời điểm hắn chết, có thể để cho Trụ Nố giúp đỡ xử lý hậu sự, có thể để cho Trụ Nố ngày lễ Tết chớ quên hắn. Suy nghĩ một chút bà cụ điếc, từ sau khi chết, liền không có mấy người nhớ hắn, ngày lễ Tết cũng không ai đi xem một chút nàng. Nghe được Dịch Trung Hải nhắc tới Trụ Nố, nhất thời không có người nói chuyện. Bọn họ cũng không đốc, biết Trụ Nố dọn ra ngoài, lại chuyển về tới khả năng không lớn. Tứ hợp viện vị trí tốt, nhưng cũng không sánh bằng nhà lầu. Bây giờ người ta ở lên lầu phòng, không có lý lại chuyển về tới ở tứ hợp viện. Dịch Trung Hải thấy không một người nói chuyện, nhất thời có chút nóng nảy, thế nào, các ngươi không đồng ý? Các ngươi muốn là không đồng ý, vậy ta cũng không có biện pháp. Các ngươi cũng nhìn thấy, lần trước báo cảnh cũng không có đem bọn họ thế nào. Ta biết, Trụ Nố rời đi, cũng mặc kệ hắn rời đi nơi nào, nơi này đều là hắn căn. Trong viện người có chuyện, hắn có nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm đứng ra, giúp đại gia giải quyết khó khăn. Trong viện người vẫn là không có nói chuyện, không phải bọn họ cảm thấy Dịch Trung Hải nói không đúng, mà là không muốn ra đầu. Đừng nói Trụ Nố, chính là Vương Khôn lần nữa trở lại trong tứ hợp viện ở cho phải đây. Như vậy bọn họ nhất định giống như Điền Hữu Phúc mấy người như vậy lấy lòng Vương Khôn. Độc Diễn có chút hát không nổi nữa, Tần Hoài Như cũng chỉ có thể đứng ra, một đại gia, chúng ta đều duy trì ngươi. Hiện tại không có người nói phản đối, Dịch Trung Hải liền khi bọn họ đều đồng ý, liền tiếp tục nói, nếu đại gia cũng không có ý kiến, vậy chúng ta liền chọn mấy cái đại biểu đi tìm Trụ Nố. Sau đó ánh mắt của mọi người cũng nhìn chằm chằm hắn cùng Tần Hoài Như. Mục đích không cần nói cũng biết, toàn bộ trong tứ hợp viện, cùng Trụ Nố quan hệ tốt, cũng chỉ có bọn họ. Dịch Trung Hải lòng nói, Hà Đại Thanh nếu là không trở lại, hắn còn có tư cách ở Trụ Nố trước mặt làm trưởng bối. Bây giờ Hà Đại Thanh trở lại rồi, hắn còn có thể bị kịp Trụ Nố tra rồi sao? Hắn mong muốn tìm gánh tội hiệp, nhìn một vòng, chính mình cũng buông tha cho. Năm đó Trụ Nố một trương miệng túi, đem trong viện người đều đắc tội. Khi đó, bất kể hắn tính kế thế nào Trụ Nố, trong viện người cũng không biết nói chuyện. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, đại gia cùng Trụ Nố quan hệ cũng không tốt. Hết cách rồi, hắn chỉ đành tìm Diêm Phụ Quý, Lão Diêm, ngươi. Diêm Phụ Quý lại không đốc, làm sao có thể đứng ra ra mặt? Lão Dịch, ta cùng Trụ Nố quan hệ cũng không tốt. Năm đó vì xem mắt chuyện, hắn còn trộm xe của ta lốc gốc. Hắn vì sao nói cái này đâu? Bởi vì chuyện hai cái vai chính Trụ Nố cùng Nhiễm Tu Diệp. Năm đó mặc dù là Trụ Nố mong muốn đơn phương, nhưng hắn chuyện kia xác thực đắc tội hai người. Diêm Phụ Quý ý tứ rất rõ ràng, đó chính là không muốn ra mặt. Dịch Trung Hải dĩ nhiên biết, không muốn bỏ qua cho Diêm Phụ Quý. Nhưng là bây giờ Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý đứng chung một chỗ, hắn có chút tứ cố vô thần, nhất cuối cùng vẫn bị thất bại. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể kéo, đem mọi người kiên nhẫn cũng hao hết sạch, đến lúc đó chỉ biết cùng hắn cùng nhau bức Diêm Phụ Quý. Hứa Đại Mậu biết được chuyện này sau, lập tức cũng cảm giác được nguy cơ. Hắn có thể đoán được, Dịch Trung Hải mấy người sớm muộn cũng sẽ đem mục tiêu thả vào trên người của hắn. Vì mình không bị dính dấp, Hứa Đại Mậu liền đi tìm Vương Khôn. Vương Khôn không có để cho hắn đi trong nhà, mà là tại trong tiệm cơm gặp hắn, gấp như vậy tìm ta, xảy ra chuyện gì? Hứa Đại Mậu liền đem trong viện chuyện nói một lần, ta cùng Kinh Như thương lượng xong, không còn tứ hợp viện ở, ta muốn mua bộ nhà lầu. Vương Khôn cũng không hề để ý, nói, ngươi nhìn chúng kia bộ phòng ở. Hứa Đại Mậu có chút ngượng ngùng nói, ta muốn mua Hà Thúc cái đó tiểu khu nhà. Còn có, tiền trong tay của ta không đủ. Ta có thể đem cái đó tiểu khu nhà cho ngươi lưu một bộ, nhưng vấn đề tiền, ta liền không có biện pháp. Hà Đại Thanh ở cái đó tiểu khu, coi như là hạng sang tiểu khu, bên trong người ở, không phải bình thường công nhân. Người bình thường, không có hắn gật đầu, cũng không có tư cách mua ở trong đó nhà. Hứa Đại Mậu thấy Vương Khôn đáp ứng bán cho hắn, liền vội vàng nói, cái kia, ta muốn đem trong tứ hợp viện nhà bán cho ngươi, thế chân cho vay, ngươi nhìn có thể không? Vương Khôn nghi hoặc nhìn hắn, nơi đó nhà mặc dù đều là nhà cũ, thế nhưng là vị trí không sai, ngươi thật nghĩ bán? Hứa Đại Mậu mặt cay đắng nói, bán, giữ lại cũng vô dụng, còn không bằng bán. Vương Khôn trong lòng cũng là thở dài, Hứa Đại Mậu cay đắng, hắn hiểu được, hắn có năng lực giúp một tay, nhưng không cách nào giúp, vô duyên vô cớ, nói bản thân có thể giải quyết hắn vô sinh, thực tại chọc người hoài nghi. Bán, nhưng liền không thể hối hận, nói không chừng sau này chỗ đó nhà sẽ tăng giá. Hứa Đại Mậu sửng sốt một chút, nói tiếp, ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi đổi ý. Vương Khôn liền nói, xem ở hai người chúng ta quan hệ phía trên, ta cho ngươi cái ưu đãi, nhà ngươi nhà, đổi một bộ 80 bình nhà lầu. Hứa Đại Mậu biết mình chiếm tiện nghi, trên mặt lộ ra nụ cười. Vương Khôn liền nói, bây giờ y học phát đạt, ngươi liền không nghĩ tới lại đi bệnh viện nhìn một chút, nói không chừng sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề của ngươi. Hứa Đại Mậu sửng sốt một chút, sau đó không nói gì. Hắn là yếu tinh chứng, tồn tại nhất định tỷ lệ sẽ có hài tử, chẳng qua là cái tỷ lệ này nhỏ có thể bỏ qua không tính. Trong miệng hắn không hề từ bỏ, kỳ thực trong lòng đã bỏ đi. Lại nói, hai người cùng nhau ăn xong bữa cơm, liền tách ra. Vương Khôn bên này cũng rất bận rộn, không có thời gian chú ý những chuyện này. Hứa Đại Mậu thời là ôm phức tạp tâm tình trở về tứ hợp viện, đem nhà vấn đề nói cho Tần Kinh Như. Tiếp theo hai vợ chồng liền lặng lẽ chọn xong nhà, sau đó lặng lẽ trùng tu, một chút cũng không có để cho trong viện người biết. Chương 1728 theo dõi, chương 1728 theo dõi rất nhanh, Hứa Đại Mậu hai vợ chồng liền đem nhà mới thu thập xong. Chọn cái ngày hoàng đạo, hai vợ chồng tìm chiếc xe hàng, chuẩn bị dọn nhà. Động tĩnh lớn như vậy, trong viện người tự nhiên cũng nhìn thấy. Kinh Như, các ngươi làm cái gì vậy? Thần Kinh Như đáp ý nói, không có gì. Đại Mậu mua bộ nhà lầu, chúng ta chuẩn bị dọn nhà. Dọn nhà vừa nói, trong viện người có chút áo ước, cũng có chút không có vấn đề. Không phải tất cả mọi người nguyện ý rời đến nhà lầu bên trên, đặc biệt là những người lớn tuổi. Bất quá, Tần Hoài Như lại kích động, chen đến Tần Kinh Như bên người, Kinh Như, nhà ngươi mua phòng mới, kia trong viện nhà đâu? Các ngươi nhà cũng không được, nếu không để cho tỷ mang theo đồng lạnh vào ở đi, giúp ngươi nhà nhìn nhà. Tần Kinh Như liền vội vàng lắc đầu, tỷ, chúng ta đã đem nhà bán cho người khác rồi. Bán rồi? Tần Hoài Như sợ tái mặt, chất vấn, các ngươi làm sao có thể bán nhà cửa đâu? Vì sao không nói với ta một tiếng? Tần Kinh Như tức giận nói, theo như ngươi nói có ích lợi gì, nhà ngươi có thể mua được sao? Chúng ta không đem nhà bán, thế nào đi mua nhà lầu a? Tần Hoài Như ý thức được mình nói sai, vội vàng giải thích, tỷ đây không phải là lo lắng ngươi bị người lừa sao? Ngươi xem một chút tỷ, không phải là bị người lừa sao? Trong đám người xem náo nhiệt một tên côn đồ nhỏ bất mãn nói, Tần đại mụ, đây cũng không phải là chúng ta lừa ngươi, là chính ngươi lòng tham, không nghĩ trả tiền lại. Các ngươi nhà kiếm tiền thời điểm, thế nào không nghĩ đem nhà mua về? Ngươi cho chúng ta vui lòng các ngươi phải nhà nhà a còn chưa phải là không ai muốn sao? Tình huống thế nào? Ông nói gà, bà nói vịt. Tần Hoài Như nói nhà bọn họ phải đem nhà mua về, trong viện người lại không quá tin tưởng. Dù sao Tần Hoài Như danh tiếng, thế nhưng là có tiếng không ra, ai cũng không thể xác định vương nào nói đúng. Không có ai chống đỡ, Tần Hoài Như chỉ đành xám xịt rời đi. Không có ngăn trở, Hứa Đại Mậu hai vợ chồng dọn nhà liền phi thường thuận lợi. Bọn họ cũng không cần trong viện người giúp một tay, mà là từ bên ngoài tìm người. Bất quá, trong viện người cũng không hề rời đi, mà là đứng ở bên cạnh xem trò vui. Tam đại mụ đợi đến Hứa Đại Mậu nhà rời sắp xỉ, liền đi tới Hứa Đại Mậu bên người, "Đại Mậu, các ngươi nhà đồ còn dư lại còn cần không?" "Còn dư lại, kỳ thực cũng không có thứ gì, dùng mấy mươi năm giường cùng cái bàn loại." Hứa Đại Mậu biết Diêm gia chiếm tiện nghi tính tình, liền nói, "Tam đại mụ, là Tam đại gia để ngươi hỏi đi." "Hắn ở đâu?" Tam đại mụ liền vội vàng cười nói, "Ngươi Tam đại gia cùng ngươi nhị đại gia đi ra ngoài dạo bộ đi. Ta đây không phải là xem ngươi rời nhà mới, những thứ này cũ vật chưa dùng tới sao?" Hứa Đại Mậu cũng không nghĩ nhiều, liền nói, "Là có chuyện như vậy. Những thứ đồ này, xác thực chưa dùng tới. Ngươi nếu mong muốn, vậy thì dọn đi đi." Tam đại mụ liền nói, "Nếu không chờ ngươi Tam đại gia trở lại lại rời, ta một người cũng biết bất động. Ta phải đi bố trí nhà mới, không có biện pháp ở chỗ này chờ." Hứa Đại Mậu hỏi, "Tam đại gia lúc nào có thể trở về?" Tam đại mụ chần chờ một chút, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Hắn cùng lão Lưu nhàn rỗi không chuyện gì làm, nói ở bên ngoài đi dạo rèn luyện thân thể, có lúc trở lại như muộn. Bất quá, đến lúc ăn cơm, bọn họ nhất định trở lại. Thần Kinh Như tới thúc giục Hứa Đại Mậu đi nhanh lên. Hứa Đại Mậu suy nghĩ một chút liền nói, "Ta để cho người đem đồ vật thả ở trong sân, chờ Tam đại gia tới lại xử lý thế nào. Nhà ta nhà đã bán cho người khác, ta còn muốn đưa chìa khóa cho người khác đưa đi." Tam đại mụ suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể như vậy. Hứa Đại Mậu đem đồ vật cũng rời đến trong viện sau, Tam đại mụ liền ngồi ở hậu viện, xem những thứ đồ này, miễn cho bị người khác đuổi đi. Tần Hoài Như biết được tin tức, hối hận. Hứa Đại Mậu nhà chiếm cũng được, những thứ đồ này cũng có thể bán ít tiền. Vì nhìn những thứ đồ này, Tam đại mụ liền cơm tối cũng không có làm, khát liền đến Lưu Hải Trung nhà uống nước. Đến buổi tối lúc ăn cơm, Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý mới trở về. Diêm phụ quý biết được Tam đại mụ Hứa Đại Mậu dọn nhà, đem không cần vật đưa cho hắn nhà, liền vội vàng đi theo Lưu Hải Trung trở về hậu viện. "Đại Mậu thế nào dọn nhà? Rời đi nơi nào?" Tam đại mụ liền đem chuyện nói với bọn họ, còn thúc giục Diêm phụ quý vội vàng đem những thứ đồ này xử lý. Lưu Hải Trung nhìn Diêm phụ quý một cái, nói, "Lão Diêm, muốn không đi tìm lão Trương, để cho hắn đem những thứ đồ này xử lý rồi." Nhị đại mụ tò mò hỏi, "Lão Trương là ai?" Lưu Hải Trung ấp úng không nói ra được. Diêm phụ quý vội vàng cho hắn hòa giải, "Lão Trương là một thu phế phẩm. Hai chúng ta ở bên ngoài đi dạo, gặp được, liền trò chuyện mấy câu. Lão Trương chỗ ở quá xa, tìm hắn có chút không có phương tiện. Ta nhìn hay tìm chúng ta bên này lão thái, để cho hắn mang nhiều mấy người, đem đồ vật dọn đi." Lưu Hải Trung sau khi nghe, liền vội vàng nói, "Ta đi tìm lão thái." Nhị đại mụ hơi nghi hoặc một chút, lấy Lưu Hải Trung tính tình, không nên tích cực như vậy làm việc mới đúng. Lại nghĩ một chút, bọn họ hiện ở bên người không có nhi tử, chuyện gì đều muốn tự mình động thủ, liền đem những này hoài nghi buông xuống. Tần Hoài Như một nhà là ở Dịch Trung Hải nhà ăn cơm, ăn xong bữa cơm, giả Trương thị trở về đi ngủ. Một đại gia, Hứa Đại Mậu không nói tiếng nào rời đi, đây cũng quá không nên. Dịch Trung Hải sắc mặt tối đen, nhưng không có biện pháp gì. Hắn cái này một đại gia, bây giờ cũng chỉ có Tần Hoài Như coi ra gì, những người khác đều không để ý hắn. Thậm chí hy vọng của hắn, so Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý còn thấp hơn. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải nãy giờ không nói gì, trong lòng liền không dễ chịu, bây giờ Dịch Trung Hải đã trở thành gánh nặng của nàng. Một chút cũng không giúp được nàng, còn phải phục vụ Dịch Trung Hải ăn uống. Nàng nhưng không nghĩ nghĩ, không có Dịch Trung Hải tiền hưu trí, không có Dịch Trung Hải nhà, các nàng nhà ở nơi nào, ăn cái gì? Một đại gia, ngươi không cảm thấy nhị đại gia cùng tam đại gia gần đây không bình thường sao? Hai người bọn họ ngày ngày buổi sáng ra cửa, đến trưa ăn cơm mới trở về, ăn xong bữa cơm rồi lập tức ra cửa, đến buổi tối mới trở về. Cái đề tài này cuối cùng đưa tới Dịch Trung Hải chú ý, Hoài Như, ngươi có phát hiện gì sao? Tần Hoài Như lắc đầu một cái, ta cũng chính là ở tại tam đại gia nhà Lâm xây nhà chồng mới có thể phát hiện. Bọn họ nói là đi ra ngoài rèn luyện thân thể, nhưng địa phương nào rèn luyện thân thể, muốn cả ngày. Ta chỉ là có chút lo lắng, bọn họ bị người lừa. Dịch Trung Hải trong nội tâm có chút không nghĩ quản Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý chuyện, nhưng tình huống hiện thật lại ép hắn không thể không quản. Hắn không hy vọng động không được thời điểm, bị người ngược đãi, nhất định phải dựa vào hai người giúp một tay giám đốc. Ta ngày mai len lén đi theo đám bọn họ. Tần Hoài Như thấy mục đích đã tới, nhất thời hài lòng trở về đi ngủ. Ngày thứ hai, nàng thật sớm đứng lên, đem Dịch Trung Hải đánh thức. Dịch Trung Hải từ ấm áp chăn đi ra, nhìn chằm chằm động tĩnh bên ngoài, thấy được Lưu Hải Trung từ trong nhà đi ra, hắn cũng lặng lẽ ra cửa. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý hội họp sau, không nói tiếng nào hướng bên ngoài đi tới. Bọn họ đi địa phương rời tứ hợp viện không gần, vẫn còn ở trong ngõ hẻm, 7 lần quạt 8 lần rẽ. Hai người không nghĩ tới có người sẽ len lén theo dõi, một mực cũng không phát hiện. Đến một chỗ ngõ cụt, hai người tiến vào bên trong, đổi một thân dơ giấy quần áo, mang theo một cái phá bao bố lại đi ra ngoài. Dịch Trung Hải thời là ở sau khi bọn họ rời đi đến nơi ở của bọn họ, thấy được bên trong đống các loại các dạng phế phẩm. Hai tên khốn kiếp này cũng không ngại mất mặt, không ngờ làm loại chuyện này. Phát hiện chân tướng, Dịch Trung Hải liền không có ý định theo dõi, trực tiếp trở về tứ hợp viện. Tần Hoài Như thấy được Dịch Trung Hải trở lại, đi hỏi. Dịch Trung Hải trực tiếp dựa theo Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý giải thích, nói cho Tần Hoài Như. Chương 1729 tiết lộ Tần Hoài Như nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải, mong muốn xác nhận hắn nói thật hay giả. Thấy được Dịch Trung Hải lấp lóe ánh mắt, nàng cũng biết Dịch Trung Hải nói dối. Nàng không có vạch trần Dịch Trung Hải, mà là nói, ta còn lo lắng bọn họ cùng buôn lậu vậy bị người lừa đâu. Nếu là rèn luyện thân thể, vậy ta liền không lo lắng. Một đại gia, nếu không ngươi cũng cùng bọn họ cùng nhau đi rèn luyện thân thể. Dịch Trung Hải liền vội vàng lắc đầu, bày tỏ bản thân không cần. Hắn cũng không muốn cùng mấy năm trước vậy, bị Tần Hoài Như ngày ngày buộc đi làm. Tần Hoài Như thấy vậy, còn khuyên hắn, ngươi không vui theo chân bọn họ cùng nhau cũng không có sao, có thể đi những địa phương khác. Thân thể của ngươi được rồi, chính là phúc khí của ta. Đây cũng là không có nói láo. Dịch Trung Hải thân thể được rồi, có thể nhiều dẫn mấy năm tiền dưỡng lão. Về đến nhà, Tần Hoài Như liền khí té khăn lông. Giả Trương Thị hỏi, như thế nào rồi? Tần Hoài Như khi đem chuyện nói với Giả Trương Thị một lần, lão giả này, cho ta dở trò tử. Giả Trương Thị liền cho hắn để ý kiến, chính ngươi đi cùng vậy chẳng phải sẽ biết, cùng lão giả kia nói gì. Ta hỏi ngươi, đồng ngành đâu? Tần Hoài Như thở dài, ta gần đây cũng không thấy hắn. Những tên côn đồ các ké kia gặp hắn liền tìm hắn gây phiền phức, còn buộc hắn trả tiền lại, hắn còn chưa cần trở lại cho thỏa đáng. Giả Trương Thị không nhịn được khóc, ta số khổ đồng ngành, làm sao lại như vậy gặp xui xẻo a, đáng chết chủ nố, đáng chết vương côn, các ngươi có tiền như vậy, liền không thể giúp một chút nhà chúng ta. Tần Hoài Như ngồi ở một bên mặt người, rất nhanh Giả Trương Thị liền đem lửa giận phát đến trên đầu của nàng, nói cho cùng, đều tại ngươi. Ngươi năm đó sớm một chút gả cho chủ nố, không phải không có những chuyện này. Tần Hoài Như khí mặt đỏ dần, phản bác, năm đó còn chưa phải là ngươi ngăn ta, không để cho ta gả cho chủ nố. Giả Trương Thị khí muốn đánh Tần Hoài Như, bị nàng trực tiếp tránh ra, ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám đối ta la lối, đừng trách ta bất kể ngươi. Cái này uy hiếp, đối Giả Trương Thị rất hữu dụng. Thấy được Giả Trương Thị đàng hoàng xuống, Tần Hoài Như cũng không nói cái gì, bắt đầu bận rộn mình sự tình tình. Tam đại mụ nghe được Giả gia cãi vã, đã sớm né đi ra ngoài, không có chút nào quan tâm. Giả gia chuyện không thể trêu chọc, đây là nàng tổng kết ra kinh nghiệm. Đợi đến Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý một lần nữa đi ra ngoài nhặt phế phẩm thời điểm, Tần Hoài Như rốt cuộc phát hiện hai người bí mật. Lúc này liền tức gần chết. Dịch Trung Hải rõ ràng cũng biết hai người đang làm gì, lại không có chút nào nói với nàng, cũng không muốn vì trong nhà phân ưu. Đồng dạng là trong một viện quản sự đại gia, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý là có thể suy nghĩ nhặt phế phẩm kiếm tiền, bằng gì ngươi Dịch Trung Hải không muốn? Tần Hoài Như liền muốn đem chuyện này bóc lộ ra. Tiềm thức đi ngay hậu viện tìm Hứa Đại Mậu, thấy Hứa Đại Mậu trong nhà khóa cửa, mới nhớ tới Hứa Đại Mậu đã rời đi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tần Hoài Như lặng lẽ đi tìm Diêm Giải Thành cùng Vũ Lệ, viết một phong thư cho hai người. Diêm Giải Thành cùng Vũ Lệ thấy được tin sau, có chút chần chờ, cha thật cùng nhị đại gia cùng đi nhặt phế phẩm. Vũ Lệ có chút không tin, liền nói, cái này nên không thể nào đâu. Cha thế nhưng là một mực lấy người đọc sách tự xưng, làm sao sẽ làm chuyện mất mặt như vậy? Chúng ta đi về nhà hỏi một chút mẹ. Diêm Giải Thành vội vàng ngăn nàng, không được, chúng ta không thể đi. Ngươi nghĩ à, cha đây là tìm điều kiếm tiền con đường, chúng ta nếu là ngăn không để cho, hắn khẳng định tìm chúng ta thanh toán. Số tiền này, bằng gì chúng ta ra? Vũ Lệ con ngươi đảo một vòng, liền nói, chúng ta đem giải phóng mấy người đều gọi. Đến lúc đó, cùng nhau cho ba mẹ làm áp lực. Diêm Giải Thành liền nói, cứ làm như vậy. Ta thông báo tiếp nhị đại gia nhà mấy đứa bé. Rất nhanh Diêm gia hải tử liền tề tiểu, Diêm Giải Thành cũng không có dấu dếm, đem thư cho bọn họ, các ngươi nhìn một chút làm thế nào chứ? Cha thế nào làm chuyện mất mặt như vậy?
Đúng đấy, hắn không biết xấu hổ, chúng ta còn phải mặt. Để cho người khác biết, hai tử còn thế nào ra cửa? Chúng ta về nhà tìm ba mẹ đi.
Người Diêm gia rất nhanh đạt thành nhất trí ý kiến, Diêm Giải Thành liền nói, trước đừng có gấp, ta cho Lưu Quang Thiên ba huynh đệ gọi điện thoại. Chúng ta chờ chờ bọn họ.
Diêm Giải Phóng nghi ngờ hỏi, nhị đại gia có tiền thời điểm, Lưu gia lão đại cũng không đi trở về, hiện tại hắn có thể trở về.
Diêm Giải Thành có chút lúng túng, Lưu gia lão đại nói, chuyện trong nhà, hắn một mực không phụ trách.
Để cho chúng ta tìm Quang Thiên cùng Quang Phúc.
Diêm Giải Khoáng lại nói, cái này không đúng.
Ta mới vừa mới trên đường tới thấy được Lưu Quang Phúc.
Hắn giống như mua vé phải đi phương Nam, nói là nhập hàng đi.
Diêm Giải Thành không nhịn được mắng, cháu trai này, một chút hiếu tâm cũng không có.
Diêm Giải Thê liền nói, thôi đi. Cha mẹ không từ con cái bất hiếu.
Bọn họ hai giờ sau đó chịu nhiều như vậy đánh, có thể hiếu thuận nhị đại gia mới là lạ.
Muốn ta nói, Lưu Quang Thiên cũng sẽ không trở về.
Chúng ta hay là đừng đợi.
Một lời thức tỉnh người trong ngộng.
Diêm Giải Thành biết mình đoán sai rồi, liền dẫn mấy người trở về tứ hợp viện.
Tần Hoài Như thấy được mấy người đi bảo, cười ha hả chào hỏi.
Mấy người nhưng không tâm tư để ý tới nàng, tùy ý ứng phó mấy câu, trở về nhà.
Tần Hoài Như thời là trở lại trong phòng, cười lên ha hả, nhìn giả Trương Thị nghi ngờ, liền lôi kéo nàng tới cửa ngồi xem cho vui.
Tam đại mụ mặt kinh ngạc nhìn mấy đứa con cái, các ngươi chớ nói nhảm, ba ngươi làm sao có thể đi làm loại chuyện này.
Được, cha liền mẹ ta cũng gạt.
Mẹ, ta hỏi ngươi, cha ngày ngày cùng nhị đại gia đi ra ngoài, nói là rèn luyện thân thể.
Nhưng bọn họ làm gì, muốn ngày ngày rèn luyện.
Ba ta người kia, vì tiết kiệm tiền, ăn cơm cũng không mang theo hoạt động.
Tam đại mụ mặt đối con cái chất vấn, một chữ cũng không nói ra được, chờ ngươi cha trở lại, ta phi phải thật tốt hỏi một chút.
Người một nhà cứ như vậy chờ Diêm phụ quý.
Tần Hoài Như mặt mang nụ cười, cố ý đi một chuyến Dịch Trung Hải nhà.
Dịch Trung Hải tò mò hỏi, lão Diêm mấy đứa bé cũng trở lại nhìn lão Diêm rồi.
Tần Hoài Như bĩu môi, nói, cái gì nha?
Bọn họ không biết từ nơi nào nghe nói, nhị đại gia cùng tam đại gia đi ra ngoài lượm bé trai, chê bai tam đại gia mất mặt, cái này không trở lại tìm tam đại gia tính sổ.
Một đại gia, ngươi ngày đó đi theo đám bọn họ, không có phát hiện sao?
Dịch Trung Hải lúng túng giải thích, ngươi cũng biết ta hãy cùng một hồi, ta gặp bọn họ cùng người khác cùng nhau rèn luyện liền trở lại.
Không nghĩ tới hai người lại còn có cái này tâm cơ.
Tần Hoài Như cũng không có truy cứu Dịch Trung Hải dầu dếm, mà là nói, có thể là bị bọn họ phát hiện, cố ý chơi ngươi đây.
Dịch Trung Hải giả giả tức giận, trong lòng lại bắt đầu kêu khổ.
Hắn thật sợ hai Tần Hoài Như buộc hắn đi lượm bé trai.
Suy nghĩ một chút Tần Hoài Như cái loại đó vì kiếm tiền kiên trì, hắn liền hận không được lập tức nhắm mắt lại.
Hừ, bọn họ đây là chê bai mất mặt, không dám để cho ta biết.
Hai người tuổi tác càng lớn, cũng không có phân tức.
Ta phi phải thật tốt nói một chút bọn họ không thể.
Tần Hoài Như lại bắt đầu thay Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý nói đến lời hay, kỳ thực bọn họ làm như vậy cũng là bất đắc dĩ.
Hai tử của bọn họ cũng không hiếu thuận, trong tay tiền gửi cũng không có.
Không đi lượm ve chai, cũng không làm được khác.
Ta một hồi hỏi một chút Tam đại gia, nếu là lượm ve chai kiếm tiền, ta nha cũng đi theo đám bọn họ.
Dịch Trung Hải mặt cũng đen xuống.
Tần Hoài Như cũng tự thân xuất mã, hắn khẳng định cũng không ở không được.
Nhất thời, hắn đối Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý oán hận lại tăng lên gấp mấy lần.
Nhị đại mụ cũng nhận được tin tức, từ hậu viện đi tới tiền viện, không xác định hỏi, lão Lưu chân lượm ve chai rồi.
Diêm Giải Thành liền nói, có lẽ vậy.
Lúc này nhị đại mụ đảo là có chút áo ước, hỏi, kia quan đủ bọn họ biết không?
Ta nói với bọn họ,
chính là không biết bọn họ sẽ không tới.
Diêm Giải Thành không dám đem ba người cự tuyệt hơi nước kết quả nói ra.
Chương 1730 phê phán chương 1730 phê phán tam đường hội thẩm bắt đầu, ánh mắt của mọi người cũng chăm chú vào hai người bọn họ trên thân.
Tình huống như vậy, trước kia đều là bọn họ chủ trì, dẫn mọi người nhằm vào người khác.
Phong thủy luân chuyển đến trên đầu bọn họ.
Lao Lưu, Lao Diêm, cùng đại gia hỏa nói một chút đi.
Tại sao phải làm chuyện mất mặt như vậy?
Có Dịch Trung Hải chỗ dựa, Diêm Giải Thành mấy người lưng liền cứng rắn, thay phiên bắt đầu dạy dỗ Diêm Phụ Quý.
Cha, ngươi trông ngươi xem làm chuyện này là sao?
Không sai, ta cũng thay ngươi tao hoảng.
Ngay cả Tam Đại Mụ cũng cảm giác mất mặt, lão Diêm, ngươi để cho ta sau này thế nào gặp người?
Nhị Đại Mụ đưa tay chỉ Lưu Hải Trung, lại một câu nói cũng không nói ra được.
Nàng không nói, đại gia cũng biết nàng muốn nói là cái gì.
Dịch Trung Hải thấy hai nhà này người biểu hiện, nhất thời càng có niềm tin.
Vì sau này không bị Tần Hoài Như buộc đi làm việc, hắn ra sức chỉ trích Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý.
Các ngươi nghe một chút. Người khác nếu là biết chúng ta trong viện buộc lão nhân đi lượm bè trai, người ngoài sẽ nhìn thế nào chúng ta trong viện người?
Người khác sẽ đâm chúng ta những người này xương sống.
Dạy dỗ hai người thời điểm, hắn vẫn không quên gạt gẫm trong viện người, đối người ở chỗ này tiến hành đạo đức bắt góc.
Giờ khắc này, hắn đều có chút hối hận, không có để cho người đi thông báo chủ nố.
Để cho chủ nố xem thật kỹ một chút, trong viện thê thảm dáng vẻ, hắn cũng không tin chủ nố nhìn, còn có thể ngủ được yên giấc.
Lớn tuổi, đầu óc cũng không được.
Trước kia trước giờ không có ra khỏi như vậy sơ sẩy.
Dịch Trung Hải ở chỗ này tổng kết dạy dỗ, bên kia Diêm Phụ Quý bắt đầu phản kích.
Ta cùng lão Lưu thế nào mất mặt?
Chúng ta bằng năng lực của mình kiếm tiền, có mất mặt gì?
Lưu Hải Trung phen này cũng không có cấp danh tiếng ý tưởng, đi theo Diêm Phụ Quý nói, không sai, chúng ta dùng chúng ta lao động, đổi lấy thù lao, làm sao lại mất mặt?
Bên ngoài làm cái này rất nhiều người, cũng không thấy có người nói bọn họ mất mặt.
Tần Hoài Như vừa nghe, tò mò hỏi, Tam đại gia, làm cái này kiếm tiền sao?
Diêm Phụ Quý thấy được Tần Hoài Như sáng long lanh ánh mắt, cũng biết nàng là độc tâm.
Chỉ cần giải quyết Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải nơi đó thì không phải là chuyện. Dịch Trung Hải cũng thu chiêng tháo trống, trong huyện những người khác càng lật không nổi bỏ sóng. Ta cùng lão Lưu không nóng nảy, không hoảng hốt làm, coi như cho bộ mặt thành phố làm công hiến, một tháng lột kéo trở về tiền, đỉnh hai tháng về hưu phí. Tần Hoài Như ánh mắt thì giống như xe hơi gần quang đèn biến thành đèn pha vậy, nhiều như vậy á Tam đại gia, ngươi theo chúng ta nói một chút. Dịch Trung Hải bất mãn ho hai tiếng, Hoài Như, ngươi đừng nghe bọn họ nói vậy. Chiếu hắn nói như vậy, lượng ve chai còn có thể phát tài a, các ngươi hai cái đừng ở trong viện yêu ngôn hoặc chúng. Tần Hoài Như không tốt đắc tội Dịch Trung Hải, trong lòng quyết định một hồi âm thầm hỏi một chút Diêm Phụ Quý. Cái này tiền kiếm được, cũng so với nàng tiền lương cao. Lưu Hải Trung có chút tức giận, nói, lão Dịch, ngươi mới yêu ngôn hoặc chúng đâu? Ta cùng lão Diêm liền lượng ve chai, ngươi có thể thế nào đi? Dịch Trung Hải có chút thế đơn lập ô, liền quay đầu hỏi Diêm giải thành mấy cái, lão Lưu Hải tử không có trở lại, lão Diêm là cha của các ngươi nói một chút. Diêm giải thành mấy cái nhìn lẫn nhau một cái, vẫn cảm thấy Diêm Phụ Quý làm như vậy có chút mất mặt. Vì vậy mấy người tiếp tục phản đối. Diêm Phụ Quý hừ một tiếng, các ngươi không muốn ta đi làm cái này, vậy cũng được. Ta với ngươi mẹ nó nuôi lão giải quyết vấn đề một cái. Ta với ngươi mẹ nằm viện, các ngươi từng cái một núp xa xa, một xu cũng không ra. Ta với ngươi mẹ nó tích góp cũng không có, toàn dựa vào ta về điểm kia nuôi lão tiền sinh hoạt. Bây giờ cái gì cũng tăng giá, liền tiền lương không tăng. Ta với ngươi mẹ cũng không dám ngã bệnh, phàm là có cái cảm mạo, tiền hưu trí liền không đủ dùng. Ta có thể không làm, nhưng các ngươi muốn đúng lúc cho chúng ta đưa nuôi lão tiền. Đưa tiền là không thể nào đưa tiền, đánh chết cũng không thể đưa. Lão Diêm gia quy củ là cái gì, tay làm hàm nhai. Đừng để ý lớn tuổi nhỏ, chỉ cần thở, liền phải tự mình chiếu cố tốt chính mình. Cha, nhà chúng ta quy củ nhưng không phải như vậy. Đúng nha. Nhà chúng ta không có quy củ này. Huynh đệ chúng ta vừa mới sẽ chạy, liền phải nghĩ biện pháp nuôi sống chính mình. Ngươi bây giờ có tay có chân, còn có thể kiếm tiền. Diêm Phụ Quý hỏi ngược lại, ta bây giờ không phải là kiếm tiền sao? Các ngươi chê bai ta thấy rách nát mất mặt, lại không muốn bỏ tiền, vậy cũng được. Tìm cho ta cái công tác, ta kiếm tiền nuôi sống bản thân, được chưa? Vừa nghe tìm việc làm, Diêm gia mấy đứa bé ánh mắt đều nhìn về Diêm Giải Thành. Diêm Giải phóng mấy người đi làm cho người khác, cầm là chết tiền lương. Chỉ có Diêm Giải Thành mở cái quán ăn. Diêm Giải Thành dĩ nhiên hiểu đây là ý gì, liền vội vàng nói, các ngươi đừng nhìn ta nhóm a, ta bây giờ còn không biết đi đâu tìm việc làm nữa. Dịch Trung Hải nhất thời đen mặt, cảm thấy Diêm Giải Thành không hiếu thuận, khiển trách, nói hưu nói vượng. Trong viện người người nào không biết, ngươi mở một quán ăn, làm ăn còn rất hưng hỏa. Vũ Lệ vội vàng giải thích, một đại gia, ngươi nói cũng là lúc nào chuyện xưa. Chúng ta trước kia xác thực mở cái quán cơm nhỏ, nhưng chủ nhà thấy được việc buôn bán của chúng ta tốt, liền cho chúng ta tăng tiền mượn phòng. Cơ của chúng ta tiệm đã sớm không mở nổi. Diêm Giải Thành nói, không tin, các ngươi có thể đi ta quán ăn bên kia nhìn một chút. Đồ vật bên trong tất cả đều bán. Dịch Trung Hải nhìn chằm chằm hai người một hồi, thấy hai người một chút chột dạ cũng không có, cũng biết hai người không có nói láo lời. Diêm gia gia quy là Diêm Phụ Quý định, Diêm Phụ Quý rất rõ ràng, mong muốn từ trong tay con trai đòi tiền, độ khó rất lớn. Coi như buộc bọn họ đáp ứng cũng vô dụng, Diêm gia các loại ăn vạ chiêu số đều là hắn dạy. Đủ rồi, ta cùng lão Lưu tình huống, trong viện hàng xóm cũng rõ ràng. Chúng ta tức phụ tiền thuốc thang hay là Nhiệm Thu Diệp giúp đỡ giao. Chúng ta không nghĩ biện pháp kiếm tiền, liền không có đường sống. Ai muốn cản chúng ta đường sống, chúng ta liền ỉ lại đến nhà ai. Lưu Hải Trung lúc này thành Diêm Phụ Quý kiên định đồng minh, đứng ở bên người của hắn, lão Diêm nói chính là ta muốn nói. Đám người chẳng qua là sang đây xem náo nhiệt, cũng không có ngăn trở hai người ý tưởng. Nghe được nếu bị ỉ lại bảo, thì có ý lùi bước. Dịch Trung Hải tứ cố vô thân, chỉ có thể buông tha cho, mất mát trở về nhà. Tần Hoài Như thời là cười híp mắt đi theo Diêm Phụ Quý cùng Lưu Hải Trung, nhị đại gia, tam đại gia, lượm ve chai thật như vậy kiếm tiền. Diêm Phụ Quý dĩ nhiên hiểu nàng ý đồ, liền nói, Tần Hoài Như, nếu là không kiếm tiền, ngươi cảm thấy ta sẽ làm sao? Ta cùng lão Lưu lớn tuổi, không đi được quá địa phương xa. Nếu là có cái xe nhỏ, chúng ta nhất định có thể kiếm nhiều tiền hơn. Ngươi xem một chút, đây là ta cùng lão Lưu hôm nay bán. Hắn từ trong túi móc ra một sấp giấy tiền, Lưu Hải Trung cũng đi theo móc ra tiền. Tam đại mụ hưng phấn đếm lấy Diêm Phụ Quý tiền, nhị đại mụ cũng cầm lên Lưu Hải Trung kiếm được tiền. Tần Hoài Như không có cơ hội qua tay, chỉ có thể thấy thèm xem. Nghe Tam đại mụ đếm tiền thanh âm, nàng tâm cùng mèo cào vậy. Tam đại gia, ngươi nói cho ta một chút bên trong từng đạo. Nhà chúng ta tình huống, ngày cũng không vượt qua nổi. Ta cũng muốn. Các ngươi yên tâm, ta không với các ngươi đoạt địa bàn. Hai người cũng biết, loại chuyện như vậy không có gì hay giấu giếm, liền đem trong đó tình huống nói với Tần Hoài Như. Tần Hoài Như coi như là mở rộng tầm mắt, cảm khái nói, không nghĩ tới, bây giờ lượm ve chai như vậy kiếm tiền. Lưu Hải Trung liền nói, đúng nha. Liên thu chúng ta vật cái đó lao trương. Hắn ngày ngày cưới xe ba bánh, thu ve chai, bán được trạm phế liệu, so với chúng ta cũng kiếm tiền. Tần Hoài Như ánh mắt sáng lên. Muốn nói xe ba bánh, nhà bọn họ cũng có một chiếc, nguyên bản đồng ngạnh mang theo Dịch Trung Hải đi làm. Sau tới nhà kiếm tiền, liền ném tới một bên. Chương 1731 giả Trương Thị làm việc. Chương 1731 giả Trương Thị làm việc. Tần Hoài Như đem phế phẩm tình thế nhớ kỹ sau, liền rời đi Diêm Phụ Quý nhà, đi thăm dò nhìn chiếc kia xe ba bánh. Sau khi xem, Tần Hoài Như có chút nhức đầu. Thời gian dài không có cưới, xe ba bánh bánh xe đã hỏng, những địa phương khác cũng dì xét. Nàng biết, không có thằng ngu sẽ giúp nàng bỏ tiền, mong muốn dùng chiếc này xe ba bánh, liền nhất định phải đầu nhập. Tần Hoài Như cầm bơm hơi ống, cấp cho xe ba bánh bơm hơi, sau đó đẩy đi ra bên ngoài sửa xe phô sửa chữa. Giả Trương Thị liền hỏi, ngươi lấy tiền làm gì? Ta đi sửa chữa một cái xe ba bánh, ngày mai cũng đi thu ve chai. Ta đã hỏi rõ, lượm ve chai đặc biệt kiếm tiền. Mẹ, nhà chúng ta tình huống, ngươi cũng rõ ràng. Ngươi đây, ngày mai cũng cùng ta cùng đi lượm ve chai. Tiền kiếm được phân ngươi một nửa. Biết giả Trương Thị lười, không muốn làm sống, nàng liền uy hiếp nói, ngươi nếu không muốn, vậy coi như xong. Chính ta kiếm được tiền bản thân hoa, ngươi đây, liền tự mình nấu cơm giặt giũ phục đi. Giả Trương Thị nhất thời bất mãn, hướng về phía Tần Hoài Như chính là một trận mắng to. Tần Hoài Như cũng không quan tâm, tự mình làm chuyện của mình. Nhị đại mụ cùng tam đại mụ cũng không có đi ra, hai người ở nhà cùng Diêm phụ quý thương lượng. Chúng ta ở nhà cũng không có chuyện làm, chúng ta cùng đi. Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý cảm giác chuyện này mất mặt, tính toán len lén làm. Bây giờ nếu người nhà đều biết, cũng không có mất mặt gì không mất mặt, liền đồng ý dịch Trung Hải ở nhà ngồi, có chút không an lòng. Bình thường tình huống như vậy sau, Tần Hoài Như đều sẽ tới nhà của hắn, nói chuyện với hắn một chút tâm. Hắn đợi một hồi, nhưng căn bản không có thấy Tần Hoài Như tới. Hắn lại không dám đi tìm Tần Hoài Như, lo lắng Tần Hoài Như buộc hắn ra đi làm việc. Nghe được giả Trương Thị thì mắng, hắn cũng không có đi ra ngoài giúp Tần Hoài Như. Thậm chí, hắn còn hy vọng giả Trương Thị mắng hung ác một ít. Tốt nhất đem Tần Hoài Như mắng tỉnh, không nên đi làm lượm ve chai loại này mất mặt chuyện. Tần Hoài Như đánh khí, đẩy xe ba bánh ra cửa, hoa 10 đồng tiền, thật tốt tu sửa lại một chút xe ba bánh. Về đến nhà, buông xuống xe ba bánh, vào trong nhà, liền thấy giả Trương Thị nằm ở trên giường, không nhúc nhích. Mẹ, ngươi suy tính thế nào rồi? Giả Trương Thị biết, Tần Hoài Như hạ quyết tâm, người khác nghỉ muốn thay đổi. Nàng không có lựa chọn khác, chỉ có thể đáp ứng. Hoài Như, ta lớn tuổi như thế, làm không được bao nhiêu sống. Tần Hoài Như một chút đồng tình tâm cũng không có, nói thẳng, ta cũng không để cho ngươi làm quá nặng sống. Chúng ta cũng cùng tam đại gia vậy, ở bỏ hoang nhà nơi đó tìm cứ điểm bỏ đồ vật. Ngươi bình thường sẽ ở đó phụ cận lượm ve chai, giúp ta nhìn thu lại vật, ta lái xe xe ba bánh, đem nhận được vật đưa đến trạm phế liệu đi. Giả Trương Thị biết nhiều nhất cũng chỉ có thể tranh thủ nhiều như vậy lợi ích, liền đáp ứng. Ta có thể đáp ứng, nhưng là Dịch Trung Hải lão già kia cũng muốn đi. Tần Hoài Như dĩ nhiên sẽ không bỏ qua Dịch Trung Hải, nhưng cũng biết Dịch Trung Hải sẽ không đáp ứng. Dịch Trung Hải nằm mộng cũng muốn dưỡng lão, mong muốn cùng bà cụ như vậy, làm trong viện lao tổ tông. Hắn sẽ không dễ dàng cúi đầu. Ngay mặt đi khuyên Dịch Trung Hải, độ khó quá lớn, Tần Hoài Như không nghĩ ở Dịch Trung Hải trên thân lãng phí thời gian. Ngươi không nghe được hắn liền nhị đại gia tam đại gia làm cái này cũng không vui sao? Ta cũng không bản lãnh để cho hắn đi ra ngoài. Mẹ, một đại gia nguyện ý đi, vậy thì đi, không muốn cũng không có sao. Ngược lại chúng ta một ngày cũng ở bên ngoài, không có thời gian chiếu cố hắn. Vì trấn an giả Trương Thị, mới vừa rồi Tần Hoài Như đi ra ngoài thời điểm, còn mua một chút thịt. Ăn uống no đủ, mang theo phát tài mộng tiến vào mộng đẹp. Chơi tờ mờ sáng, bên ngoài thì có động tĩnh, Diêm phụ quý hai vợ chồng tùy tiện làm một chút cơm, chuẩn bị ăn no đi lượm ve chai. Tần Hoài Như bên này hãy cùng có đồng hồ báo thức vậy, cũng đi lên. Bất quá nàng không có nấu cơm, mà là đi ra ngoài mua sớm một chút. Mong muốn để cho giả Trương Thị rời giường, nhất định phải có kỹ xảo, biện pháp hữu hiệu nhất chính là dùng thức ăn cám dỗ. Mẹ, ta mua bánh bao thịt, ngươi vội vàng rời giường. Ta không nổi, ngươi cho ta đưa tới. Tần Hoài Như mặt lạnh, nói, ngươi không rời giường cũng đừng ăn. Ta một hồi ăn no, vừa đúng mang theo, giữ lại giữa chưa ăn. Tần Hoài Như, ngươi cái băng bằng muôn mảnh, ngươi muốn giết chết ta. Ta không sống được. Ngoài miệng mắng Tần Hoài Như, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tần Hoài Như. Thấy Tần Hoài Như không nhúc đích, chỉ đành nhanh chóng mặc quần áo rời giường. Diêm phụ quý nghe được động tĩnh, cũng không còn thêm. Giả ra chuyện, bọn họ cũng không dám quản. Diêm phụ quý lúc ra cửa, Tần Hoài Như cũng đi theo đi ra, sau lưng còn có bất đắc dĩ giả Trương Thị. Tam đại gia, ta hôm nay có thể hay không trước đi theo ngươi làm quen một chút tình huống. Diêm phụ quý liếc nhìn mới vừa đi tới Lưu Hải Trung hai vợ chồng, nói, vậy được đi. Bất quá Tần Hoài Như, chúng ta nói xong rồi, ngươi cũng không thể cướp ta cùng lão Lưu địa bàn. Không phải chúng ta ước hiếp ngươi, mà là mỗi cái địa phương bên trên vật đều là có hạn, cướp nhiều người, đại gia lấy được liền ít. Lưu Hải Trung cũng nói, không sai. Ngươi không phải có xe ba bánh sao? Có thể đi nơi tốt hơn. Ngươi nói thí dụ như Thiên An Môn, còn có lớn hàng rào những thứ kia phồn hoa địa phương. Nơi đó phế phẩm nhiều, còn đáng tiền. Tần Hoài Như lòng nói, nhị đại gia xem rất ngu, biết còn không ít. Nếu không phải Lưu Hải Trung nhắc nhở, nàng thật vẫn không nhớ nổi những địa phương kia. Nhị đại gia, cảm ơn ngươi. Ta cùng ta bà liền qua bên kia. Các ngươi có thể hay không giúp ta tìm cất giữ phế phẩm địa phương? Cái này đơn giản, ngươi theo chúng ta đi là được, chúng ta đi chỗ đó, có thật nhiều bỏ hoang nhà. Tùy tiện tìm sân là được. Xe ba bánh đẩy ra cửa, giả Trương Thị liền tay chân lanh lẹ leo lên. Diêm phụ quý nhìn một cái, lòng tốt nhắc nhở, Hoài Như, cái này lượng ve chai, cũng không thể xuyên tốt như vậy. Đem quần áo làm dơ, cũng không đáng làm. Hơn nữa ngươi xuyên quá tốt, người khác cũng không tin ngươi là lượng ve chai. Tần Hoài Như là một người thông minh, một cái liền hiểu, liền vội vàng nói, tam đại gia, ngươi nhắc nhở đúng. Ta cái này cùng ta bà đi đổi một thân quần áo cũ. Tam đại mụ lòng tốt nhắc nhở, ngươi đem quần áo cầm, đến lúc đó đổi lại. Không phải ăn mặc quần áo dơ ra ra vào vào, người khác đều biết chúng ta là làm cái gì. Đây đều là kinh nghiệm. Tần Hoài Như nhanh chóng hấp thu những kinh nghiệm này, lớn mạnh chính mình. Đến lúc đó, chọn một các nàng cho là chỗ an toàn, Tần Hoài Như liền mang theo giả Trương Thị đi quảng trường Thiên An Môn bên kia. Giả Trương Thị chính là cái gia đình bạo ngược, không có Dịch Trung Hải dung túng, cũng không dám ở bên ngoài gây chuyện. Tần Hoài Như len lén đi theo, thấy được nàng thật đàng hoàng, liền rất tiến tâm. Quảng trường Thiên An Môn là đại gia thích nhất tới một trong những địa phương. Đặc biệt là những người ngoại quốc kia, đi tới bờ di đều sẽ tới nơi này quẹt thẻ. Những người kia cũng không thiếu tiền, chỉ riêng lon bật nắp bình là có thể nhặt rất nhiều. Giả Trương Thị ăn mặc y phục rách rưới, trong tay mang theo một cái ba bố, đi theo những người đó sau lưng, thấy được những người kia uống xong, nàng liền theo tới. Những người ngoại quốc kia xí xô xí xào nói một trận, nàng cũng nghe không hiểu, liền nhìn chằm chằm những nhân thủ kia trong lon bật nắp bình. Người ta là tốt rồi tâm cho hắn, thậm chí có chút không uống xong, cũng cho nàng. Nàng cũng không ngại, còn len lén nếm nếm tư vị. Có chút lòng tốt người, sẽ còn đưa cho nàng một ít thức ăn. Cái niên đại này, đại gia cũng cảm thấy nước ngoài trăng sáng là tròn, Giả Trương Thị cũng không ngoại lệ. Không có chút nào chê bai những thứ kia là người ngoại quốc đã dùng qua. Đợi đến ngày kế, Giả Trương Thị làm tràn đầy một bao tải vật, Tần Hoài Như cũng biết không ít, trang một xe ba bánh. Trở lại cứ điểm, nhìn Diêm Phụ Quý đều có chút áo ước. Cuối cùng tính toán, kiếm thật không ít, lại không mệt, Giả Trương Thị liền rốt cuộc không có chê bai qua công việc này. Chương 1732 dịch Trung Hải thỏa hiệp, chương 1732 dịch Trung Hải thỏa hiệp bên trong tứ hợp viện, dịch Trung Hải cũng biết Giả Gia hướng đi. Hắn vốn là muốn tìm Giả Trương Thị, khuyên đủ nàng. Ai ngờ, Giả Trương Thị cũng đi theo. Lần này dịch Trung Hải liền rất yên tâm. Hắn thấy, Giả Trương Thị thì không phải là cái loại đó nguyện ý làm việc người. Tần Hoài Như không mang theo Giả Trương Thị, còn có thể đem lượm ve chai sự nghiệp tiến hành tiếp. Mang theo Giả Trương Thị, đó là tuyệt đối không kiên trì được mấy ngày. Vì vậy hắn cứ yên tâm về nhà nghỉ ngơi. Chuyện cùng hắn vẫn vậy, Giả Trương Thị xác thực không có kiên trì mấy ngày. Nhưng dịch Trung Hải không để ý đến một chút, đó chính là Tần Hoài Như đối tiền cố chấp. Lần này, bất kể Giả Trương Thị thế nào la lối, nàng cũng không có nhà. Giả Trương Thị có thể không đi, nhưng là đừng nghĩ để cho nàng giống như lấy trước như vậy phục vụ. Tần Hoài Như thậm chí ngay cả cơm cũng không làm, từ trong nhà lấy chút dưa kiệu muối, sau đó mua màn thầu coi như cơm. Giả Trương Thị không có lựa chọn, chỉ có thể cắn răng đi theo Tần Hoài Như. Không có liên lụy, Tần Hoài Như lượm ve chai sự nghiệp làm càng ngày càng tốt. Nàng giỏi về cùng người khác giao thiệp với, lại có thủ đoạn, đặc biệt đi những lão nhân kia nhiều địa phương. Trẻ tuổi người coi thường hắn lao thái bà này, nhưng nàng ở lớn tuổi lao trước mặt nam nhân vẫn có rất đại thị trường. Dựa vào xinh đẹp quả phụ thủ đoạn, hấp dẫn không ít người cho tìm nàng bán ve chai. Tần Hoài Như loại thủ đoạn này, làm cho Diêm Phụ Quý cùng Lưu Hải Trung không ngừng hâm mộ. Hai người liên thủ tìm được Tần Hoài Như, tính toán hỏi một chút bí quyết. Ngươi ngày này cũng có thể bán mấy xe rách nát, rốt cuộc từ nơi nào nhặt? Tần Hoài Như cười nói, cũng không có từ nơi nào nhặt. Ta đây không phải là có xe ba bánh sao? Cưới xe chạy xa, có thể lấy được không ít vật. Diêm Phụ Quý lật xem một lượt Tần Hoài Như xe, phát hiện rất nhiều thứ cũng in nhà máy tên, tò mò hỏi, những hãng này cũng đem đồ vật cho ngươi? Bọn họ nhìn cuộc sống của ta qua không tốt, liền đem những này đồ không cần tặng cho ta. Tần Hoài Như không hề đề cập tới sử dụng thủ đoạn đặc thù chuyện. Diêm Phụ Quý cùng Lưu Hải Trung thấy hỏi không ra đến, cũng chỉ có thể buông tha cho. Bọn họ đem mình nhặt được vật bán cho Tần Hoài Như, sau đó từ Tần Hoài Như trực tiếp bán được trạm phế liệu. Bây giờ Tần Hoài Như đã phát triển lớn mạnh, đem hai người biến thành đi làm người. Vì trấn an Giả Trương Thị, kiếm được tiền, Tần Hoài Như cũng không có cũng che trước giấu sau, nên cho Giả Trương Thị thù lao, một phần cũng không ít. Đồng thời còn tốn tiền của mình, mua thức ăn ngon, cho Giả Trương Thị bổ sung dinh dưỡng. Bọn họ bên này qua hồng hồng hỏa hỏa, dịch Trung Hải bên kia liền chịu tội. Không ai nấu cơm, cũng không ai giặt quần áo, bình thường thậm chí cũng không tìm tới một nói chuyện với người. Trong viện cái khác ở nhà người, nói với hắn không tới cùng nhau đi. Chủ yếu là ai cũng chịu không nổi dịch Trung Hải đạo đức bắt góc. Một lúc sau, dịch Trung Hải liền biến lôi thôi lết hết, toàn bộ trong phòng tản ra một cỗ mùi hôi. Trong viện người liền càng không vui hơn ý cùng hắn ngồi cùng nhau. Dịch Trung Hải có thể cảm nhận được thân thể của mình càng ngày càng suy yếu, mỗi đến ban đêm cũng không dám ngủ, chỉ cần vừa nhắm mắt là có thể nghĩ đến ai những thứ kia chết ở nhà, không người hỏi thăm lão nhân. Hoài Như, ta muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Tần Hoài Như lòng nói, rốt cuộc đã tới ngày này. Nàng cho là Dịch Trung Hải kiên trì 10 ngày nửa tháng liền đã rất lợi hại, không nghĩ tới Dịch Trung Hải không ngờ kiên trì hơn một năm. Một đại gia, ngài đi tới vừa đúng, ta hôm nay mua một con gà, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Dịch Trung Hải một lần nữa bị bạo kích, bất mãn nói, ngươi không thể như vậy. Ngươi bà cũng lớn tuổi như vậy, ngươi thế nào nhẫn tâm để cho nàng đi theo ngươi đi làm việc. Tần Hoài Như lại nở nụ cười, cái này có cái gì? Nhị đại gia, tam đại gia niên kỷ cũng không lớn, không giống nhau ngày ngày đi ra ngoài lượm ve chai sao? Chúng ta không lượm ve chai, thế nào sinh hoạt? Đây là một cái vấn đề rất thực tế. Không người nào nguyện ý ngày ngày làm việc, cũng không làm sống, bọn họ liền sống không nổi. Lời của hai người đưa tới Diêm Phụ Quý hai vợ chồng chú ý, bất quá hai người cũng không có nói gì. Loại chuyện như vậy phát sinh không chỉ một lần, mỗi lần đều là Dịch Trung Hải thất vọng mà về. Đại gia đối mặt thực tế nhất vấn đề, liền là vấn đề sinh tồn. Không kiếm sống, không người nào nguyện ý nuôi bọn họ. Dịch Trung Hải hít sâu một hơi, nói, các ngươi hiện tại thân thể tốt, còn có thể làm động. Thế nhưng là các ngươi còn có thể làm mấy năm. Chờ các ngươi làm bất động, nên làm cái gì? Hắn từng cái một nhìn chằm chằm mấy người. Tần Hoài Như mấy người bị hắn nhìn phi thường không được tự nhiên. Dịch Trung Hải biết, nghĩ phải giải quyết cái vấn đề này, không thể cùng mấy người nhau nhau, liền nói, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải ngồi chung một chỗ thật tốt nói chuyện một chút. Không phải là các ngươi lượm ve chai chuyện, là chúng ta sau này sinh tồn vấn đề. Tần Hoài Như nhìn Diêm Phụ Quý một cái, cuối cùng đồng ý xuống dưới, hơn nữa đem Lưu Hải Trung hai vợ chồng gọi đi qua. Một đám người tụ ở Diêm Phụ Quý trong nhà, lẫn nhau xem. Dịch Trung Hải nói, các ngươi bây giờ đi sớm về trễ, đối trong viện tình huống không hiểu rõ. Chúng ta trong viện bây giờ toàn lộn xộn. Những tên côn đồ các kẻ kia, đem chúng ta trong viện làm trò ố yên chứng khí. Tần Hoài Như có chút đỏ mặt, ủy khuất nói, một đại gia, ban đầu bán chuyện phòng ốc, ngươi cũng biết. Dịch Trung Hải mặt tối sầm, qua một hồi lâu, mới đem trái tim trong khí đè xuống, chuyện đã qua, chúng ta cũng không cần nói. Ta hỏi các ngươi thật tính toán làm như vậy xuống dưới? Các ngươi còn có thể làm mấy năm? Lưu Hải Trung bất đắc dĩ nói, lão dịch, chúng ta không làm cái này, còn có thể làm gì? Ta ba cái kia nhi tử, lúc sau Tết cũng không đến xem ta, một câu nói cũng chưa nói. Chúng ta không bản thân kiếm chút tiền, ngày cũng không vượt qua nổi. Lão dịch, không phải ta nói ngươi, cái thời đại này, như trước kia không giống nhau. Ngươi xem một chút chúng ta trong huyện, còn có mấy người. Lão Lưu, ngươi thế nào trở nên cùng lão Diêm vậy? Dịch Trung Hải bất mãn đoán trách nói. Lưu Hải Trung nói, ta cùng lão Diêm vậy, có cái gì không tốt? Ta cùng lão Diêm cùng nhau ngày ngày đi ra ngoài lượm ve chai, ít nhất có thể đem ngày tiếp tục, để chúng ta hai người già sống tiếp. Nói, người cả phòng cũng bắt đầu lòng chua xót đứng lên. Dịch Trung Hải cũng lòng chua xót, đặc biệt là nghe được trụ nấu ngày qua tốt thời điểm, càng thêm lòng chua xót. Hắn thấy, kia hết thảy đều là hắn phải được. Tần Hoài Như quên, một đại gia, nhị đại gia, các ngươi cũng chớ ồn ào. Một người một cách sống, chúng ta chú ý tốt chính mình là được. Lưu Hải Trung hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Dịch Trung Hải lại chịu không nổi, Hoài Như, ngươi thế nào cũng biến thành ích kỷ như vậy. Làm người không thể quan cân nhắc chính mình. Giả Trương Thị bất mãn đối với Dịch Trung Hải mắng, ngươi cái chết hết hộ, ngày ngày hướng về phía nhà chúng ta nói mò gì, có khả năng, ngươi đi nói với trụ nố A để cho trụ nố lần nữa trở lại tứ hợp viện hiếu kính chúng ta. Một câu láo tuyệt hậu, thiếu chút nữa đem Dịch Trung Hải đưa đến Tây Tiên. Tần Hoài Như thấy vậy không ổn, cho Dịch Trung Hải lại là đấm bóp, lại là đấm lưng, mới để cho hắn hồi lại. Giả Trương Thị biết mình thiếu chút nữa gây họa, trốn trong góc không nói lời nào. Tần Hoài Như nhờ giúp đỡ nhìn về phía Diêm Phụ Quý, hy vọng hắn đứng ra khuyên nói một chút. Diêm Phụ Quý thở dài, lão Dịch, trợ giúp lẫn nhau đạo lý, chúng ta đều hiểu. Thế nhưng là ngươi nhìn bọn ta mấy cái, ai có năng lực giúp người khác? Cũng liền Hoài Như có chút năng lực, đem ta cùng lão Lưu thấy phế phẩm, bán được trạm phế liệu đi. Ta nói một câu khó nghe, mấy người chúng ta khuya về nhà nhắm mắt lại, ngày thứ hai có thể hay không mở ra cũng không biết. Chúng ta lớn tuổi như thế, còn ra đi lượm mẹ chai, vì còn chưa phải là sống tiếp sao? Dịch Trung Hải cũng biết hướng về phía mấy người không cần thiết nói những thứ kia, liền nói thẳng ra mục đích, chúng ta có thể tìm bàn khu phố. Ta nghe nói, luôn Khôn làm một viện dưỡng lão, hắn cũng có thể chiếu cố những người ngoài kia, tự nhiên cũng có thể chiếu cố chúng ta. Chúng ta thỉnh cầu ban khu phố hiệp điều, đem chúng ta trong viện sửa thành viện dưỡng lão. Chương 1733 nhờ giúp đỡ ban khu phố chương 1733 nhờ giúp đỡ ban khu phố chủ ý là ý kiến hay, nhưng có thể thành công hay không, liền không nói được rồi. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý còn thiếu nhiệm thu diệp tân tình, không tiện mở miệng. Tần Hoài Như lại ánh mắt sáng lên, cảm thấy có thể thử một lần. Thành công, chiếu tiện nghi lớn nhất chính là nhà nàng, không thành công cũng không có gì. Ban khu phố có thể đồng ý không? Dịch Trung Hải sớm đã có chuẩn bị, nói thẳng, ban khu phố nếu không đồng ý, kia liền nghĩ biện pháp giải quyết chúng ta sinh hoạt vấn đề. Lại tiếp tục như thế, chúng ta còn có thể tiếp tục sống sao? Không phải là tìm ban khu phố bán thẳng sao? Cái này không có khó khăn. Tần Hoài Như gật gật đầu. Dịch Trung Hải thấy vậy, không có chút nào kỳ quái. Bây giờ vấn đề là Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, tốt nhất hơn nữa trong viện những người khác. Chỉ cần nhân số đủ nhiều, ban khu phố cũng không dám sao lãng bọn họ mong muốn. Lao Lưu, Lao Diêm, các ngươi đâu? Các ngươi không phải cùng ta nói, dựa vào lượm ve chai có thể sống sót? Là, các ngươi dựa vào lượm ve chai có thể giải quyết ăn uống vấn đề, nhưng khi nhìn bệnh nằm viện, các ngươi có thể giải quyết sao? Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý nhìn lẫn nhau một cái, cuối cùng gật gật đầu, đáp ứng. Để ăn mừng mấy người đạt thành hiệp nghị, ngồi chung một chỗ ăn một bữa cơm. Ăn cơm xong sau, Tần Hoài Như sẽ đưa Dịch Trung Hải trở về, thuận tiện giúp Dịch Trung Hải thu thập một chút nhà. Lưu Hải Trung không có vội vã rời đi, mà là hỏi Diêm Phụ Quý, "Lão Diêm, ngươi thật tính toán cùng lão Dịch cùng tính một lượt kế Vương Khôn?" Diêm Phụ Quý lắc đầu một cái, "Tính toán cái gì? Chúng ta mấy cái lúc nào chiếm qua tiện nghi của Vương Khôn? Lần này tám phần sẽ không thành công. Các ngươi đừng quên, Vương Khôn nghỉ việc trước, cấp bậc so ban khu phố chủ nhiệm cũng cao. Hơn nữa, Vũ Thủy lão công bây giờ cũng là cục trưởng. Ban khu phố người sẽ vì chúng ta mấy cái lao đầu tử đắc tội Vương Khôn sao?" Lần này liền Tam đại mụ cũng đoán không ra Diêm Phụ Quý ý nghĩ. "Vậy ngươi vì sao đáp ứng lão Dịch?" Diêm Phụ Quý giải thích nói, "Lão Dịch cái gì tính tình, các ngươi không biết sao? Hắn muốn làm chuyện, không đạt tới mục đích, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có, hắn có đôi lời nói đúng. Đó chính là chúng ta không thể cả đời lượm bé trai. Ý của ta là, để cho ban khu phố giúp chúng ta điều giải một cái cùng nhi tử quan hệ. Đây mới là Diêm Phụ Quý đáp ứng Dịch Trung Hải mục đích thực sự. Hắn thấy, Dịch Trung Hải ý tưởng kia, khả năng thực hiện tính cũng lớn. Trên đời này có buộc nhi tử dưỡng lão, không có buộc hàng xóm dưỡng lão. Cái này muốn lúc trước cái đó bị lừa ngu trùng nố, còn có thể. Ai có thể để cho Dịch Trung Hải không biết quý trọng? Tần Hoài Như năm đó sớm một chút gả cho trùng nố cũng sẽ không len lén rời đi, lại không biết cưới một người theo chân bọn họ không có quan hệ gì tức phụ. Nói như vậy, trùng nố đi theo Vương Khôn kiếm tiền, liền cũng có thể lấy ra phụ cấp bọn họ. Lưu Hải Trung là cái thù dai người, đối với người khác như vậy, đối con của mình cũng giống vậy. Nghe Diêm Phụ quý vậy, không chỉ có không có phản đối, còn tỏ thái độ chống đỡ. Người nói đúng. Sẽ để cho ban khu phố người ra mặt, đem nhà ta ba cái kia dành con tiêu đến. Bọn họ nếu không đồng ý, vậy liền đem ta nuôi dưỡng tiêu tốn của bọn họ còn cho ta. Hắn còn xem nhị đại mụ, ngươi không thể mềm lòng, nghe mấy cái kia nhóc con nói vậy. Nhị đại mụ rất nghiêm túc gật đầu một cái, ngươi yên tâm, ta không mềm lòng. Hai năm qua, ta là hoàn toàn bị bọn họ thương thấu tâm. Bất kể là quan đủ, hay là quang thiên quang phúc, ta cũng sẽ không mềm lòng. Diêm Phụ Quý bên này cũng giao phó Tam đại mụ, ngươi nghe được, chớ bị bọn họ gạt gẫm. bên này đạt thành hiệp nghị, mới về nhà nghỉ ngơi. Một ngày mệt nhọc, không nghỉ ngơi thật tốt, thân thể của bọn họ cũng chịu không nổi. Tần Hoài Như bên này, ân cần giúp đỡ Dịch Trung Hải thu thập nhà, một đại gia, đều tại ta, ta sau này nhất định ngày ngày tới giúp ngươi một chút thu thập nhà. Dịch Trung Hải không có biện pháp so đo Tần Hoài Như làm những chuyện kia, liền trực tiếp coi thường, chờ chúng ta trong viện biến thành viện dưỡng lão, ta sẽ đề nghị để ngươi tới phụ trách chiếu cố chúng ta. Như vậy, ngươi cũng không cần ngày ngày đi bên ngoài làm việc. Tần Hoài Như biết chuyện này nhất định là nàng, cũng không có cự tuyệt. Dựa theo Dịch Trung Hải suy nghĩ, sau này cái này viện dưỡng lao chính là nàng tới phụ trách, còn có tiền lương cầm, so lượng ve chai mạnh hơn. Cái đó đối diện những tên côn đồ các kẻ kia làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải hừ một tiếng, đến lúc đó để cho Vương Khôn tiêu tiền, đem ngươi nhà nhà mua về. Những tên côn đồ các kẻ kia dĩ nhiên là rời đi. Nhà ngươi nhà hay là các ngươi ở đúng, Hoài Như bỗng ngẩng đầu. Cái này cũng mau 2 năm không có về nhà đi. Tần Hoài Như thở dài, hắn làm sao trở về a bổng ngạnh thiếu những người đó tiền, không có đem tiền trả lại bên trên, những người kia có thể muốn bổng ngạnh mệnh. Ta bây giờ cũng không biết bổng ngạnh ở đâu. Dịch Trung Hải cực kỳ hào phóng nói, cái này không cần gấp gáp, vừa đúng để cho Vương Khôn đem tiền trả lại cho ý những tên côn đồ các kẻ kia. Tần Hoài Như tự nhiên rất cao hứng, lại còn có chút bận tâm, thế nhưng là Vương Khôn có thể nguyện ý không? Dịch Trung Hải cười ha hả nói, một điểm này, ngươi cứ yên tâm đi. Ta cũng nghe ngóng, Vương Khôn vì thanh danh, xây dựng viện dưỡng lao. Nếu là hắn không đáp ứng, vậy đã nói do hắn trước kia xây viện dưỡng lao là giáp tâm bất lương. Làm ăn cũng phải cần danh tiếng hỏng, chuyện làm ăn của hắn liền không làm tiếp được. Lại nói, chúng ta cái nhà này xây viện dưỡng lão cũng không hao phí mấy đồng tiền. Còn có, ban khu phố bên kia lãnh đạo cũng không hy vọng chuyển ra đường đi trên có lão nhân sống không nổi chuyện. Bọn họ cũng sẽ hỗ trợ khuyên. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải nghĩ như vậy chu toàn, liền yên tâm rất nhiều. Ngày thứ hai, mấy cái lao đầu tử liền tụ tập lại với nhau, còn muốn mời trong viện những người khác, nhưng cũng không có người đi theo tham dự. Không chỉ có không có tham dự, còn có người đi cho Vương Khôn thông phong báo tin. Mấy gia đình kia hải tử ở Vương Khôn nhà máy công tác, mỗi đã đến tiết, Vương Khôn cũng sẽ cho bọn họ những thứ này làm cha mẹ phát trợ cấp. Những người này vô luận là vì mình hải tử công tác, còn là vì những thứ kia trợ cấp, cũng không dám đắc tội Vương Khôn. Đến ban khu phố, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như liền bắt đầu ra sức biểu diễn, Diêm Phụ Quý cùng Lưu Hải Trung mặc dù cũng giúp đỡ nói chuyện, nhưng cũng không có hai người bọn họ như vậy ra sức. Ban khu phố lãnh đạo cũng nhức đầu, người khác có thể không quản, bọn họ lại không thể mặc kệ. Tần Hoài Như, ngươi liền đừng khóc. Tần Hoài Như xoa xoa nước mắt, ngượng ngùng nói, chủ nhiệm, ta cũng không phải cố ý, ta cùng nhị đại gia, tam đại gia cũng nhặt nhanh 2 năm rách nát. Tuổi của chúng ta đều lớn rồi, thực tại không làm nổi. Chỉ có thể tới nhờ giúp đỡ chính phủ. Ban khu phố chủ nhiệm nghe vậy, nhìn về phía mấy người, các ngươi thật nhặt 2 năm rách nát. Dịch Trung Hải liền nói, chủ nhiệm, đây là sự thực. Không tin ngươi có thể phái người đi nghe ngóng, chúng ta vì sống, chỉ có thể làm loại này sống. Chủ nhiệm nhíu mày một cái, các ngươi hải từ đâu? Dịch Trung Hải khó mà nói, cũng không muốn nói cái này. Lưu Hải Trung đứng dậy, mang trên mặt tức giận, chủ nhiệm, ta kêu ba đứa hải tử không hiếu thuận. 2 năm qua liền không có đến xem qua ta. Ta van cầu ngươi, giúp ta làm chủ, để cho người đem bọn họ bắt lại. Muốn đánh muốn giết, ta cũng không có ý kiến. Lưu Hải Trung, bây giờ là xã hội mới, không có muốn đánh muốn giết cái này nói. Người đem con trai ngươi địa chỉ nói cho ta biết, ta an bài người đi đem bọn họ gọi tới. Lưu Hải Trung đội vàng đem ba con trai địa chỉ lấy ra, giao cho ban khu phố chủ nhiệm. Diệp Vũ Quý cũng đem sớm liền chuẩn bị xong tờ giấy lấy ra, đóng đi lên, chủ nhiệm, ngươi nhất định phải giúp chúng ta một tay, thật tốt giáo dục một chút bọn họ. Dịch Trung Hải thấy cảnh này, tức giận đến mặt đều đen, nói xong rồi muốn nhằm vào Vương Khôn cùng chúng nó, hai người kia không ngờ con hắn nhắc tới nhi tử. Chương 1734 ban khu phố điều tra chương 1734 ban khu phố điều tra có quan phương ra mặt, Lưu gia cùng Diêm gia hải tử, không dám cự tuyệt, tất cả đều đáp ứng tới ban khu phố hiệp thương. Ban khu phố chủ nhiệm còn có việc khác, liền để cho người đem Dịch Trung Hải mấy cái dẫn tới phòng họp. Đợi đến ban khu phố người cho bọn họ đổ nước, rời đi về sau, Dịch Trung Hải liền bắt đầu hướng Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý làm có dễ. Lao Lưu, Lao Diêm, các ngươi lại làm phản đồ. Mẹ nuôi khi còn sống nói hứa đại mậu là hán gian giặc bán nước, ta xem các ngươi cũng không khác mấy. Lưu Hải Trung đột nhiên đứng lên, tức giận hô to, Lão Dịch, ngươi lại nói bậy, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Ba cái đại gia bên trong, Lưu Hải Trung thân thể là nhất tráng. Hắn bây giờ một phát giận, Dịch Trung Hải đều có chút ớn lạnh. Lao Lưu, ngươi muốn làm gì? Đây là đang ban khu phố. Tần Hoài Như vội vàng khuyên, một đại gia, nhị đại gia, các ngươi chớ ồn ào. Nhị đại gia, lần này ta không thể không đứng ở một đại gia bên này. Một đại gia cũng là vì tốt cho chúng ta. Ngươi cùng tam đại gia làm chuyện này, là thật có chút không biết ăn ở. Lưu Hải Trung biết chuyện này có chút không quan minh, liền không có mở miệng. Diêm Phụ Quý lại đứng lên, Tần Hoài Như, ngươi không thể nói như vậy. Ta cùng Lão Lưu làm như vậy, cũng là vì kế hoạch. Nói lưu nói vượng. Dịch Trung Hải mặt đen lại ngồi ở một bên. Diêm Phụ Quý bất mãn nhìn một cái Dịch Trung Hải, sau đó mới nói, chúng ta nhờ giúp đỡ ban khu phố, bọn họ nhất định sẽ điều tra tình huống. Ta cùng Lão Lưu có ba con trai, ban khu phố không thể không biết chưa. Ban khu phố biết chúng ta có nhi tử, nhất định sẽ yêu cầu con trai chúng ta phụ trách cho chúng ta dưỡng lao. Bất kể chúng ta có nói hay không, bọn họ cũng sẽ trước tìm con trai của chúng ta. Chúng ta bây giờ chủ động nói ra, ban khu phố đem bọn họ tìm đến sau, biết bọn họ không hiếu thuận, mới chịu đáp ứng yêu cầu của chúng ta không phải sao? Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, hình như là đạo lý này. Nhưng nàng lo lắng, nếu là hai nhà hài tử ở ban khu phố khuyên, đáp ứng cho hai người dưỡng lao, nàng kia cùng Dịch Trung Hải làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải cũng không có nhi tử qua đến giúp đỡ. Nàng vẫn không thể đem cái lo lắng này nói ra, như vậy chẳng phải là nói nàng mong không được hai nhà nhi tử không hiếu thuận. Ngươi nói có đạo lý nhất định. Sau nàng cũng không biết nên nói cái gì. Dịch Trung Hải hiển nhiên cũng nghĩ đến một điểm này, mặt liền càng thêm đen. Bất quá hắn lại nghĩ đến hai nhà nhi tử tính tình, bao nhiêu có chút an ủi. Đại khái sau một tiếng, Lưu gia ba con trai, Diêm gia bốn đứa con cái cũng đi tới ban khu phố. Cha, mẹ, các ngươi làm cái gì vậy đâu? Đây là Diêm gia hài tử. Diêm gia tôn chỉ chính là tay làm hàng ai. Mọi thứ đều muốn giảng đạo lý, ai có đạo lý, ai định đoạt. Lưu Quang Tề mặt đen lại trừng cha mẹ một cái, không nói gì. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc từ nhỏ bị đánh, đối Lưu Hải Trung từ trong lòng có chút sợ hãi, núp ở Lưu Quang Tề một bên, cũng là cái gì cũng không nói. Ban khu phố chủ nhiệm nhíu mày một cái, nói, các ngươi đây là thái độ gì? Hôm nay gọi các ngươi tới, chính là thương lượng một chút, các ngươi cha mẹ dưỡng lao vấn đề. Căn cứ điều tra của chúng ta, hai năm qua các ngươi đối cha mẹ chẳng quan tâm, có phải như vậy hay không? Không phải. Diêm gia mấy huynh đệ miệng đồng thanh nói, ta tháng trước trả lại cho mẹ ta 100 đồng tiền sinh hoạt phí đâu, ta tháng trước nữa cho, ta cũng cho, còn có ta. Diêm phụ quý lượm ve chai thời điểm, cũng sẽ không bỏ qua mấy đứa bé, mỗi tháng tìm một đứa bé, phải dày đòi hỏi, để bọn hắn bỏ tiền. Ban khu phố chủ nhiệm liền hỏi, là có chuyện như vậy sao? Diêm phụ quý không dám giấu giếm, liền nói, là có chuyện như vậy. Thế nhưng là chủ nhiệm, ta cùng bạn già lớn tuổi cần chính là chiếu cố. Ban khu phố chủ nhiệm gật đầu một cái, ba người nói không sai. Các ngươi làm con cái, chỉ cho tiền không được. Các ngươi muốn gánh vác lên chiếu cố trách nhiệm của bọn họ. Diêm giải thành mấy cái nhìn lẫn nhau một cái, nói thẳng, chủ nhiệm, ngươi nói cái này là người khác. Nhà chúng ta tình huống không giống nhau. Làm sao lại không giống nhau rồi? Diêm giải thành nói, ta 10 tuổi thời điểm, ba ta liền nói cho ta biết, làm người Diêm già, muốn tay làm hàng ngay. Ta từ 10 tuổi liền bắt đầu hướng trong nhà đóng sinh hoạt phí. Ba ta niên kỷ sát thực lớn, nhưng ngươi nhìn thân thể của hắn, vẫn có thể tay làm hàng ngay. Hắn theo chúng ta viện nhị đại gia, mỗi tháng nhặt phế phẩm cũng có thể kiếm không ít tiền. Điều này nói rõ hắn có năng lực nuôi sống chính mình. Diêm giải phóng chính là, ta 7 tuổi thời điểm, liền bắt đầu đóng sinh hoạt phí. Diêm giải còn nói, ta 5 tuổi thời điểm bắt đầu đóng. Diêm giải thê bị khuất nói, các ngươi thế nào cũng trễ như vậy. Ta 4 tuổi thời điểm, liền bắt đầu giúp trong nhà làm việc, đóng sinh hoạt phí. Ba huynh đệ lòng nói, đây còn không phải là bị Dịch Trung Hải ép. Khi đó, Dịch Trung Hải hiệu triệu toàn viện cho giả ra tiền quyên góp, mỗi lần quyên khoản sau, Diêm phụ quý đều muốn từ trên người bọn họ tìm bù lại. Ban khu phố chủ nhiệm há to miệng, tiềm thức hỏi, đây là sự thực. Diêm phụ quý thẹn thùng đỏ mặt, giải thích, chủ nhiệm, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Khi đó trong nhà nghèo, tiền lương của ta lại không cao. Bọn nhỏ nếu có thể giúp đỡ điểm, trong nhà ngày sẽ tốt hơn rất nhiều. Ban khu phố chủ nhiệm tuổi không lớn lắm, nhưng cũng qua lấy trước kia cái cuộc sống khổ, liền nói, ngươi nói có đạo lý. Tiếp theo ý thức được không đúng, liền nói, vậy ngươi cũng không phải buộc 4 tuổi hài tử đóng sinh hoạt phí. Các nàng có thể làm gì? Diêm giải thê nói, dán hộp diêm. Ta có thể cho mẹ ta từ nhỏ tay. Còn có lau bàn, rửa chén, tưới hoa. Mở mang kiến thức. Đây là ban khu phố nghe được người, chung nhau tiếng lòng. Nghe Diêm gia hài tử vậy, bọn họ cũng cảm thấy hài tử không chiếu cố cha mẹ hình như là nên. Ban khu phố chủ nhiệm cũng bất đắc dĩ, chỉ đành đem Diêm gia vấn đề thả vào một bên, hỏi thăm Lưu gia, các ngươi nhà là tình huống gì? Có người Diêm gia làm tấm gương, Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc nhất thời có lòng tin. Lưu Quang Thiên mở miệng trước, chủ nhiệm, cái này cũng không trách huynh đệ chúng ta. Ta từ khi bắt đầu biết chuyện, liền bắt đầu bị đánh. Ba ta là cao hứng đánh chúng ta một chầu ăn mừng một cái, mất hứng đánh chúng ta một chầu hạ giận. Lưu Quang Phúc nói bổ sung, nhàn rỗi thời điểm, đánh chúng ta hoạt động một chút gân cốt, thời điểm bận rộn tranh thủ cũng phải đánh chúng ta một chầu. Ngươi nếu là ngày nào đó thấy được chúng ta không có bị đánh, kia nhất định là Thái Dương từ mặt tây đi ra. Ban khu phố chủ nhiệm nghi ngờ hỏi, các ngươi nói là sự thật? Ba người thật đánh như vậy các ngươi? Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc đồng thời nói, không phải đánh ba người chúng ta, là đánh hai chúng ta. Ta đại ca từ nhỏ đã không có chịu qua đánh, trong nhà thứ tốt cũng cho hắn ăn. Chúng ta 2 năm trước còn chiếu cố ba mẹ, anh ta cũng mấy mươi năm không có trở lại rồi. Lưu Quang Tề hung hăng nhìn chằm chằm hai người, tức giận nói, các ngươi nói bậy, cái gì gọi là ăn ngon cũng cho ta ăn? Ban khu phố chủ nhiệm gõ bàn một cái nói, các ngươi cho ta tiêu đỉnh điểm. Lưu Quang Tề, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao không chiếu cố cha mẹ? Lưu Quang Tề cứng rắn cổ nói, ta cũng là vì con của ta cân nhắc. Ta không hy vọng con của ta biết, gia gia của bọn họ cả ngày đánh người. Chúng ta trong huyện bà cụ điếc cùng một đại gia đều nói qua, cha mẹ không tử con cái bất hiếu. Đang trộm vui Dịch Trung Hải, không nghĩ tới ăn dưa ăn vào trên người của mình, nhất thời oan quất hồ, Lưu Quang Tề, ngươi nói hưu nói bượng. Ta lúc nào nói qua cha mẹ không tử con cái bất hiếu những lời này? Những lời này là chủ nô nói. Rõ ràng là các ngươi không hiếu thuận, ngươi đừng đẩy tới trên đầu của ta. Lưu Quang Tề nhưng không sợ Dịch Trung Hải, trực tiếp liền phản bác, sớm nhất chính là ngươi nói với bà cụ điếc.